Chương 27, thật không sợ Tu La chàng đúng không? Làm Lữ Khiết đến hiện trường phát hiện án lúc, đã là nửa đêm, đêm nay đoán chừng lại muốn thâu đêm suốt sáng. Bất quá, đen trắng điên đảo sinh hoạt nàng sớm thành thói quen. Đèn đường mờ vàng, tản ra yếu ớt ánh sáng, cứ việc đêm đã khuya, nhưng chung quanh ý hiển nhiên có không ít người xem náo nhiệt. Bọn hắn châu đầu ghé hai, chỉ trỏ, hiếu kỳ cùng bắt quái thần sắc tại ảm đạm dưới ánh đèn như ẩn như hiện, hiện trường ầm ĩ khắp trốn. Mấy tên cảnh sát cấp tốc kéo cảnh giới tuyến, đem viên náo đám người cách ở bên ngoài. Tại mờ nhạt ánh đèn chiếu rọi, bọn hắn bắt đầu thuần thục chụp ảnh, máy chụp hình cửa chớp âm thanh tại ban đêm yên tĩnh lộ ra phá lệ rõ ràng. Lữ Khiết thần sắc nghiêm túc, mang lên huy hiệu cảnh sát cùng thủ sáo, đi vào hiện trường. Đèn đường lâu năm thiếu tu sửa, tia sáng phi thường yếu, cảnh tượng chung quanh có vẻ hơi mơ hồ. Trên mặt đất, bài kia đậm đặc huyết dịch đã bắt đầu khô cạn, tản mát ra một cỗ làm cho người buồn nôn mùi tanh. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này là thứ nhất hiện trường phát hiện án, mà vụ án phát sinh thời gian ngay tại vừa mới. Nhưng không khéo chính là, nơi này vừa bật ở vào ánh đèn điểm mù, không có giám sát. Cái này không thể nghi ngờ cho vụ án phá án và bắt giam tăng lên to lớn độ khó. Nhưng cái này cũng không hề có thể làm Lữ Khiết lùi bước, tại trong tự điển của nàng, chỉ cần phạm vào tội, chẳng cần biết ngươi là ai, đều mơ tưởng ung dung ngoài vòng pháp luật. Báo cảnh người là một cái bề ngoài xấu xí, khoảng 1m6 lưng còn lão đầu. Hắn đứng tại dưới đèn đường, thần sắc khẩn trương mà bối rối. Lữ Khiết đi lên trước, cẩn thận dò hỏi, "Đại gia, ngài lúc ấy cụ thể nhìn thấy cái gì tình huống?" Lão đầu nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy nói ra, "Ta trên đường về nhà, nhìn thấy một cái lão nương môn đổ vào trong máu, còn có một cái tiểu hỏa tử đẩy xe điện chạy." Lữ Khiết lông mày thích chặt, tiếp tục truy vấn, "Nam nhân kia dáng dấp ra sao? Ngài còn nhớ rõ sao?" Lão đầu lắc đầu, mặt mũi tràn đầy hối hận điệu nói, "Lúc ấy quá khẩn trương, không thấy rõ mặt, chỉ nhớ rõ hắn mặc một bộ màu vàng áo khoác." Lữ Khiết trầm tư một lát, quay đầu hỏi, "Liên hệ người bị hại thân nhân sao?" "Ngay tại liên hệ." Một tên cảnh sát mở ra lão thái thái lao niên cơ, ngón tay tại ấn phím bên trên nhanh chóng thao tác. Hắn cái trán che kín mồ hôi, tại dưới ánh đèn lờ mờ lóe ra, chuyên chú tại sổ truyền tin bên trong tìm kiếm lấy khả năng người liên hệ. Rốt cục, hắn tìm được gần nhất người liên hệ tôn nữ cũng không chút do dự đánh qua. Vài giây đồng hồ về sau, Đặng Tiểu Mạn tiếp vào điện thoại. Lúc này, nàng đang ngủ, "Uy, ngài mãi có chuyện gì sao?" "Ngài tốt, ta là cảnh sát, ngài mãi mãi xảy ra chuyện, hiện tại ngay tại cứu rút." Cảnh sát trầm thấp mà nghiêm túc nói. Đặng Tiểu Mạn vừa muốn xem như lừa gạt điện thoại quả điệu, nhưng lại phát hiện số điện thoại di động chính là bà nội nàng. Trong nháy mắt, đầu óc của nàng trống rỗng, phản phất cả phòng ánh đèn đều trong nháy mắt dập tắt. Đây là sự thực. Đặng Tiểu Mạn tâm lập tức nâng lên cổ họng, trong tay điện thoại lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. "Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Mãi mãi ta nàng, nàng thế nào?" Đặng Tiểu Mạn âm thanh run rẩy, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Cảnh sát tận lực dùng bình ổn ngữ khí nói, "Trước mắt còn tại cứu giúp, tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, ngài có thể mau chóng đuổi tới bệnh viện sao? Tiền giải phẫu muốn giao một chút." Đặng Tiểu Mạn bối rối địa đáp, "Ta lập tức đến, lập tức tới." Nàng lung tung mặc lên một kiện áo khoác, nắm lên túi sách, không để ý tới bật đèn, liền vội vàng hướng bệnh viện tiến đến. Lữ Khiết tại hiện trường tiếp tục điều tra, nàng ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát vết máu hình dạng cùng phân bố. Ý đồ tại cái này mở tối dưới ánh sáng tìm ra một chút hữu dụng manh mối. Trải qua một phen loại bỏ, nàng tại vết máu biên giới vị trí, phát hiện một cái phi thường không đáng chú ý vật nhỏ, dùng vải cầm lấy xem xét. Là cái bật lửa ấn phím đóng, màu vàng. Trung quanh cảnh sát cũng đang bận rộn địa lục soát, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. "Đội trưởng, bên này phát hiện một chút dấu chân, nhưng là không rõ ràng lắm." Một tên cảnh sát hô. Lữ Khiết lập tức đứng dậy đi qua, cẩn thận xem xét rồi nói ra, tận lực rút ra hàng mẫu, cũng có thể có phát hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hiện trường điều tra công việc còn tại khẩn trương tiến hành. Một bên khác, Đặng Tiểu Mạn đuổi tới bệnh viện lúc, bước chân lảo đảo, sát mặt tại bệnh viện dưới ánh đèn lộ ra trắng bệnh như tờ giấy. Nàng tại y tá chỉ dẫn dưới, vội vàng đi vào cửa phòng giải phẫu, lo lắng chờ đợi. Nàng từ nhỏ cùng mãi mãi sống nương tựa lẫn nhau, nàng không thể không có mãi mãi. Bên ngoài phòng giải phẫu ánh đèn một mực lóe lên, mỗi một phút mỗi một giây đối với Đặng Tiểu Mạn tới nói đều là dày vò. Hai tay của nàng nắm thật chặt cùng một chỗ, tại dưới ánh đèn run nhẹ nhẹ, không ngừng cầu nguyện mãi mãi có thể bình an vô sự. Lữ Khiết từ hiện trường phát hiện án rời đi về sau, cũng ngựa không dừng vó địa chạy về cục cảnh sát, chuẩn bị phản bác kiến nghị kiện triển khai tiến một bước điều tra cùng phân tích. Nàng ngồi trước máy vi tính, hết sức chăm chú địa lật xem trên màn hình tư liệu, ánh mắt bên trong tràn ngập chuyên chú cùng tìm kiếm. Theo một phần phần hồ sơ mở ra, Lữ Khiết kinh ngạc phát hiện, lão thái thái lại có nhiều lần người già bị đụng tiến qua. Những cái kia kỹ càng ghi chép cùng tương quan video tư liệu, rõ ràng hiện ra lão thái thái quá khứ ám muội hành vi. Lão thái thái này không phải một người tốt, Lữ Khiết chau mày, rơi vào trầm tư. Kết hợp hiện trường đủ loại dấu hiệu cùng những thứ này hồ sơ tin tức, nàng sơ bộ suy đoán, lần này vụ án nguyên nhân gây ra vô cùng có khả năng chính là người già bị đụng. Có lẽ là lão thái thái lần này đụng phải một cái không nguyện ý thỏa hiệp người. Song phương tại tranh chấp bên trong phát sinh kịch liệt xung đột, cuối cùng đưa đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Đúng lúc này, một trận gấp rút mà hữu lực tiếng đập cửa vang lên. "Tiến." Lữ Khiết vô ý thức nhìn về phía cổng, mệt mỏi vuốt vuốt huyệt thái dương. Người đến là Trần Văn, trong tay mang theo hai túi còn tản ra nhiệt khí tam tiên bánh sủi cảo. "Nghỉ một lát, đến ăn chút bữa ăn kia." Lữ Khiết hướng phía sau hắn nhìn một chút, nhướng mày, hơi bất mãn nói, "Tiểu An từ đâu? Nên nói như thế nào đâu?" Trần Văn sắc mặt tối đen, không tự giác địa lui về sau một bước, phảng phất tại tránh né lấy cái gì, hắn phàn nàn nói, "Ngươi cái thối tiểu quỷ mình cùng nàng nói." "Lữ tỷ." Giản Nhạc Gan ôm Giản Uyển Uyển vào nhà, đằng sau đi theo Lý Nhược Khê. Ba người sắp xếp đứng vững. Giản Uyển Uyển mắt thấy Lữ Khiết ăn mặc đồng phục, liền khéo léo nói ra, cảnh sát A Di vất vả. Tiểu nữ hài đặc hữu thanh âm, thanh thúy mà ngọt ngào, giống như ngày xuân dạ oanh, làm cho lòng người bên trong ấm áp. Lý Nhược Khê có chút thẹn thùng, tựa hồ đối với mình đến cảm thấy có chút không ổn, bạn học cũ, quấy rầy. Mấy người bầu không khí có chút cổ quái. Trần Văn Lượm giản nhạc gan một chút, trong lòng âm thầm trách, dám đem người mang về, ngươi tiểu tử này thật không sợ Tu La Chàng đúng không? Lữ Khiết có chút choáng váng, ánh mắt tại mọi người ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, ý đồ làm rõ trước mắt cục diện hỗn loạn này. Các ngươi là thế nào làm đến cùng nhau? Giản Nhạc Can cười khổ, khu khu, cái này liền nói đến nói lớn. Hắn ho khan hai tiếng, ý đồ hóa giải một chút không khí khẩn trương. Ba, Uyển Uyển buồn ngủ quá nha. Giản Uyển Uyển ôm Giản Nhạc Can cổ, cái đầu nhỏ tựa ở trên bả vai hắn, con mắt nửa híp, phảng phất một giây sau liền muốn ngủ. Nghe nói như thế, Lữ Khiết trừng lớn hai mắt, không dám tin nói ra, nàng cứ gọi người ba. Chương 28, Lý Nhược Khê hâm mộ cái này sao, cũng nói đến nói giải. Giản Nhạc Can một mặt xoắn xuýt, ánh mắt lấp loe không yên, không biết như thế nào biểu đạt mới tốt. Trong lòng của hắn rõ ràng, tại loại này phức tạp tình huống phía dưới, nhiều lời nhiều sai, có đôi khi giữ yên lặng có lẽ mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Thế là, hắn đóng chặt lại miệng, quyết định trước quan sát một chút Lữ Khiết phản ứng. Thế nói, cô nãi mãi còn không muốn biết đâu. Lữ Khiết trong lòng dâng lên một cốc vô danh lửa. Nàng hung hăng trừng Giản Nhạc Can một chút, sau đó, cưỡng chế phiền não trong lòng, nói với mọi người, các ngươi ra ngoài, ta muốn công việc. Trong lòng nàng, chức trách thủy chung là vị thứ nhất. Hiện tại cũng không phải lãng phí thời gian nghe những thứ này loạn thất bát tao chuyện thời điểm. Nàng phải nhanh một chút bắt được tội phạm. Giản Nhạc Can nhìn thoáng qua thời gian, kim đồng hồ đã chỉ hướng 3 giờ rưỡi sáng. Đã trễ thế như vậy còn không nghỉ ngơi. Lữ Khiết bình thường thật đúng là. Giản Uyển Uyển tựa hồ rất sợ hãi Lữ Khiết, kỳ thật, cái này cũng bình thường, liền ngay cả rất nhiều đại nhân đều sợ nàng, huống chi là một đứa bé. Nhưng ở trước khi đi, tiểu cô nương vẫn là lấy dũng khí, yếu ớt địa nói một câu, cảnh sát A Di gặp lại. Cái kia nhỏ giọng âm yếu ớt rồi môi, tay nhỏ nắm thật chặt Giản Nhạc Can góc áo. Phản phất dạng này có thể cho nàng mang đến một chút cảm giác an toàn. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng Lữ Khiết thai rất nhọn, nghe được động tĩnh về sau, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Giản Uyển Uyển một chút. Đứa nhỏ này theo nàng cha. Mấy người ra phòng, Trần Văn rốt cục thở dài một hơi. Vừa rồi tại trong phòng, bầu không khí thật sự là quá bị đè nén, tựa như có một khối đá lớn đặt ở bộ ngực hắn, để hắn không thở nổi. Lữ Khiết tuyệt đối tức giận, tên tiểu tử thúi này còn lửa cháy đổ thêm dầu, không muốn sống nữa. Ban đêm, cục công an phá lệ yên tĩnh, chỉ có mấy cái trực ban cảnh sát tại riêng phần mình trên cương vị kiên thủ. Trong hành lang, ánh đèn có vẻ hơi lờ mờ, cho toàn bộ hoàn cảnh tăng thêm một tia thần bí không khí. Ngẫu nhiên có thể nghe được nơi xa truyền đến vài tiếng động rất nhỏ, đánh vỡ cái này yên tĩnh đêm. Ngươi tiểu tử thúi này đi với ta thay thuốc, đêm nay liền ngủ tiếp phòng y tế đi. Trần Văn vừa mắng liền đấy, một bên kéo Giản Nhạc Can hướng phòng y tế phương hướng đi đến. Lý Nhược Khê theo ở phía sau, do dự một chút, hỏi, ta cũng ngủ phòng y tế, có thể chứ? Giản Uyển Uyển muốn cùng Giản Nhạc Can ngủ, mà Lý Nhược Khê phải cùng Giản Uyển Uyển ngủ ở cùng một chỗ mới có thể an tâm. Phòng y tế chỉ có một cái giường, nếu không ta cho ngươi tìm ở giữa không ai ký túc xá. Trần Văn nhíu mày, một mặt khó xử. Không cần làm phiền, ta có thể ngủ băng ghế. Lý Nhược Khê trả lời gọn gàng mà linh hoạt, trong nội tâm nàng nghĩ đến, chỉ cần có thể cùng nữ nhi cùng một chỗ, dù là điều kiện lại chênh lệch cũng không quan hệ. Trần Văn trong lòng mắng to, tên tiểu tử thúi này đến cùng đi cái gì vận khí cất chó. Thật âm mộ a. Mấy người trầm mặc đi vào phòng y tế. Trần Văn thuần thục mở ra tủ thuốc, xuất ra trừ độc dược thủy cùng băng gạc, chuẩn bị cho Giản Nhạc Can thay thuốc. Kiên nhẫn một chút a, có thể sẽ có đau một chút. Trần Văn vừa nói, một bên vô cùng cẩn thận địa để lộ cũ băng gạc. Mặc dù hắn rất muốn làm điểm kình, dòng dã tên tiểu tử thúi này, nhưng pháp y chức trách nói cho hắn biết, không thể công báo tư thủ. Theo băng gạc từng tầng để lộ, phía trên vết máu có thể thấy rõ ràng. Lý Nhược Khê lo lắng hù đến nữ nhi, liền ôm nàng né tránh ra đến bên ngoài. Băng gạc triệt để lộ, Trần Văn cẩn thận quan sát lấy Giản Nhạc Can tấm kia vết thương chồng chất khuôn mặt, không khỏi hít sâu một hơi. Cái này gương mặt bị thương, chỉ sợ ngay cả mẹ ruột đều không nhận ra. Nghiêm trọng như vậy a, vậy sẽ hủy dung sao? Giản Nhạc Can lo âu hỏi. Dưới tình huống bình thường khẳng định sẽ lưu sẹo. Trần Văn một bên bôi thuốc, vừa nói. Giản Nhạc Can thở dài một hơi, hắn ý tứ này khẳng định là sẽ không hủy dung. Tại dược thủy tiếp xúc vết thương trong ngay mắt, một trận nhói nhói truyền đến, Giản Nhạc Can nhịn không được hít sâu một hơi. Đau quá, tựa như hỏa thiêu đồng dạng. Cái này cái gì phá thuốc a? Phá thuốc? Ngươi tiểu tử này thật không biết hàng, không có thuốc này, ngươi xác định vững chắc hủy dung? Trần Văn tức giận giơ ra hai ngón tay. Đây chính là hàng nhập khẩu, liền cái này một bình nhỏ, liền muốn số này mà. 2000 khối. Giản Nhạc Can đánh bạo suy đoán nói. Cái bình này cũng liền so thuốc nhỏ mắt bình lớn một chút, cũng không thể 2 vạn a. Ừ, là 2000 Mỹ kim a, mà lại hôm qua ngươi đã dùng hết một bình. Đắt như thế. Vậy ta bất trị, hủy dung liền hủy dung đi. Giản Nhạc Can vội vàng nói, 2000 Mỹ kim thuốc, hắn có thể dùng không dậy nổi. Một lần liền muốn dùng xong một bình chờ hắn mặt triệt để chữa khỏi, cái này cần dùng nhiều ít bình. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể nói người không có đồng nào. Ngươi nói bất trị liền bất trị. Lữ Khiết có thể cố ý đã phân phó tuyệt không thể để ngươi hủy dung, thuốc cũng là nàng mua, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Tiền, ta nhất định sẽ trả. Giản Nhạc Can lại hỏi, hiện tại Mỹ Kim tỷ suất hối đoái là nhiều ít? Ước chừng 1:7. Giản Nhạc Can ngơ ngác một chút, nói cách khác, hắn hiện tại đã thiếu Lữ Khiết gần 3 vạn khối. Bên trên xong thuốc, ngươi dịu dàng nguyện ngủ trên giường, Lý tiểu thư ngả ra đất nghỉ, ta an vị trên ghế chịu được một đêm. Trần Văn bất đắc dĩ nói, kỳ thật hắn ở cục cảnh sát có đơn nhân túc xá, lưu tại nơi này nguyên nhân đơn giản liền một điểm, thay Lữ Khiết coi chừng Giản Nhạc An. Lý Nhược Khê không nói gì, xem như chấp nhận cái này an bài. Giản Uyển Uyển đã sớm vây được mắt mở không ra, Giản Nhạc An cẩn thận từng ly từng tí ôm nàng lên giường, cho nàng đắp kín mền. Ngủ đi, bà bối. Giản Nhạc An nhẹ nói. Muốn ba ôm. Giản Uyển Uyển mãi thanh mãi khi nói. Ừm. Giản Nhạc An lên tiếng, nhẹ nhàng địa đem Giản Uyển Uyển kéo vào trong lồng ngực của mình, tiểu cô nương gối lên cánh tay của hắn. Một màn này, có chút giống như đã từng quen biết. Nhà hắn cũng không giàu có, thậm chí là có chút nghèo, chỉ có hai phòng ngủ một phòng khách, hắn khi còn bé muốn cùng muội muội chen tại một cái phòng. Muội muội của hắn như thế lớn thời điểm liền thích dán hắn đi ngủ, mở miệng một tiếng ca ca điệu đều, còn muốn hắn giảng chuyện kể trước khi ngủ. Cũng không biết, hiện tại muội muội thế nào, cha mẹ cũng thế nào. Giản Nhạc An nhìn ngoài cửa sổ tinh tinh, hắn rất nhớ nhà, nhưng hắn lại sợ người nhà không nhận mình, không dám về nhà. Sau nửa đêm, Trần Văn nằm tại cứng rắn trên ghế đầu ngủ rất say, tiếng ngáy của hắn liên tiếp. Có lẽ là ban ngày quá mệt mỏi, lại có lẽ là hắn tâm cũng đủ lớn, có thể tại dạng này đơn sơ dưới điều kiện ý nhiên ngủ được như thế an ổn. Mà trên mặt đất có một chút điểm lạnh, Lý Nhược Khê không quá thích ứng, tràn trọc, như thế nào cũng ngủ không được. Đúng lúc này, Giản Nhạc An nhỏ giọng nói ra, ngươi đến trên giường tới đi, Uyển Uyển ngủ tiếp đi. Tạ ơn, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hai người trao đổi vị trí, Lý Nhược Khê lên giường về sau, trong chăn ấm áp, mà Giản Nhạc An chỗ trên giường hương hương. Trần Văn vẫn còn đang đánh cò khè, Giản Nhạc An đá hắn một cước, tiếng lẩm bẩm đình chỉ. Có người ngáy ngủ Giản Nhạc An ngủ không được, cho nên mới muốn cùng Lý Nhược Khê đổi chỗ, thuận tiện đá Trần Văn. Có thể hắn lại không biết, cái này hoàn toàn không có tâm tiến hành, lại thắng được Lý Nhược Khê hảo cảm, nàng nghĩ thầm, Diệp Lăng Xương nhìn người quả thật độc ác. Chỉ tiếc, hắn là Lữ Khiết bạn trai. Chỉ chốc lát sau, trong phòng an tĩnh lại, chỉ có mấy người rất nhỏ tiếng hít thở. Ngày kế tiếp, trời mới vừa tờ mờ sáng. Trong lúc ngủ mơ, Giản Nhạc An đột nhiên cảm giác trên người có điểm lạnh, loại kia ý lạnh để hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra xem xét, Lữ Khiết chẳng biết lúc nào ngủ ở bên cạnh hắn, hơn nữa còn đem hắn chăn mền bật mất. Thời khắc này Lữ Khiết chăm chú bọc lấy chăn mền, chỉ lộ ra nửa gương mặt, hô hấp đều đều mà bình tĩnh. Giản Nhạc An nhìn thoáng qua thời gian, 6:45. Nàng vừa làm xong sao? Thời gian này đối với đại đa số người tới nói, hẳn là còn ở thoải mái dễ chịu trong mộng đẹp, mà đối Lữ Khiết tới nói, mới vừa vặn chìm vào giấc ngủ. Nghĩ tới đây, Giản Nhạc An ánh mắt lần nữa rơi vào Lữ Khiết trên thân. Nữ nhân tóc có chút lộn xộn, mấy sợi sợi tóc tản mát tại trên gương mặt, con mắt chung quanh có thiện thiện mắt còn thâm. Lông mày hơi nhíu, phản phất cho dù ở trong lúc ngủ mơ, cũng vẫn còn đang suy tư lấy những cái kia chưa giải quyết vấn đề. Nhìn xem mọi mệt Lữ Khiết, Giản Nhạc An không đành lòng quấy rầy nàng cái này khó được một lát an bình, mà là lựa chọn yên lặng cho nàng đắp kín mền. Động tác của hắn cực kỳ nhu hòa, trước nhẹ nhàng địa đem Lữ Khiết lộ ở bên ngoài cánh tay bỏ vào chăn mền. Sau đó lại cẩn thận địa đem chăn mền cạnh góc dịch tốt, sợ có một tia lanh phong chui vào chăn, đã quấy rầy mộng đẹp của nàng. Cái này vô cùng ấm lòng một màn, vừa tỉnh lại Lý Nhược Khê trùng hợp nhìn thấy. Bọn hắn tình cảm thật tốt ai trong nháy mắt này, Lý Nhược Khê trong lòng dâng lên một trận hâm mộ và cảm khái. Nàng cũng khát vọng có được dạng này một phần chân thành tha thiết mà cảm tình sâu đậm, có thể tại lẫn nhau mệt mỏi nhất thời điểm cho ấm áp cùng an ủi. Chỉ tiếc, nàng thích người sớm đã không tại nhân thế. Lý Nhược Khê ôm còn chưa tỉnh ngủ Giản Uyển Uyển, y mắng rời đi phòng y tế. Bởi vì tiểu hài còn muốn đi học, cho nên đến về nhà sớm cầm túi sách. Giản Nhạc An đi đưa các nàng hai mẹ con đến cảnh cổng. Lý Nhược Khê sau khi lên xe, nhìn Giản Nhạc An một chút, có thể lưu cái phương thức liên lạc. Chương 29, nghĩ biện pháp làm ít tiền, ta không có ý tứ gì khác, nữ nhi của ta rất thích ngươi, cho nên ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Lý Nhược Khê sợ Giản Nhạc An hiểu lầm, đội vàng giải thích. Nàng đứng ở nơi đó, dáng người thức tha, gió nhẹ nhẹ nhàng phất động lấy sợi tóc, lại không che giấu được trên mặt một màn kia khẩn trương thần sắc. Thật xin lỗi, ta không có điện thoại. Giản Nhạc An đắng chát cười một tiếng, bất đắc dĩ túi lầu xuống. Hắn là thật không có điện thoại. Ừm, ta hiểu được, gặp lại. Lý Nhược Khê không có thất lạc, không có một chút do dự, lái xe liền đi. Nàng coi là Giản Nhạc An là bởi vì Lữ Khiết nguyên nhân, muốn cùng nàng tránh hiểm nghi, tình có thể hiểu. Ngạch, nàng thật minh bạch rồi. Giản Nhạc An nhìn xem đi xa ô tô, trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Ô tô đuôi khói tràn ngập trong không khí, dần dần biến mất trong tầm mắt. Giản Nhạc An không có suy nghĩ nhiều, sờ lên bụng sôi lột rột, cái kia cảm giác đói bụng càng thêm mãnh liệt. Hắn chuẩn bị đi ăn một chút gì, lúc này vừa mới bắt gặp Giang Tân Nguyệt tại ven đường bán bữa sáng. Nóng hôi hổi lồng hấp tản ra mùi hương ngây ngất, tràn ngập tại không khí sáng sớm bên trong. Giang Tân Nguyệt bận rộn thân ảnh tại trước gian hàng xuyên thẳng qua, trên mặt tràn đầy nhiệt tình tiêu dung. Bên cạnh nàng còn đứng lấy Vũ Cảnh Quan. Tân Nguyệt nha, ngươi cái này còn tại ở cứ đâu, cũng đừng ra bày quầy bán hàng, ta cái này có tiền. Vũ Cảnh Quan lo lắng mà đau lòng nói, lông mày của hắn hơi nhíu lên, trong mắt tràn đầy đối Giang Tân Nguyệt quan tâm. Đó là ngươi tiền, không phải tiền của ta, ta có tay có chân, có thể mình kiếm tiền a, tại sao muốn hoa tiền của ngươi? Giang Tân Nguyệt xoa xoa mồ hôi trán, vừa cười vừa nói. Nụ cười của nàng sáng lạn mà kiên định, trong mắt để lộ ra một cố quật cường cùng tự cường. Giang Tân Nguyệt khăn lau trong tay trên bàn nhanh chóng lau sạch lấy, phản phất tại lau rơi trong sinh hoạt mọi bệnh cùng khó khăn. Giản Nhạc An gặp một màn này, xuất ra trên thân còn sót lại mấy cái tiền kim loại đi tới. Giang lão sư, sớm à? Tiểu ca dậy sớm như thế. Giang Tân Nguyệt vui mừng nói, ánh mắt của nàng rơi vào Giản Nhạc An trên thân, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng. Giản Nhạc An ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói ra, đói bụng, liền nghĩ ra tìm một chút ăn. Ánh mắt của hắn đảo qua quầy hàng bên trên các món ăn ngon, nuốt xuống một chút bột nước. Giang Tân Nguyệt nhiệt tình hô, tới tới tới, nhìn xem muốn ăn chút gì không, hôm nay vừa làm, mới mẹ đây. Giản Nhạc Can nhìn một chút cái kia nóng hôi hổi bánh bao cùng mùi thơm nước vui cháo, nói ra, cho ta đến hai cái bánh bao, một bát cháo. Giang Tân Nguyệt tay chân lanh lẹ đất là Giản Nhạc Can chuẩn bị đồ ăn, miệng bên trong còn không ngừng địa nói, chờ một chốc lát, lập tức liền tốt. Lúc này, mấy cái xếp hàng mua cơm dân đi làm phàn nàn nói, lão bản nương, người này về sau làm sao chen ngang a? Đúng vậy a, ta vẫn chờ đi làm đâu. Vũ Cảnh Quan lườm bọn họ một cái, vậy liền đi địa phương khác ăn. Mấy người kia trong nháy mắt hiểu xỉu, trong lòng lại tại chửi mắng, ta bên trên sườn tám, cái khác quán nhỏ phiến đều để ngươi bên chạy, đi cái nào ăn. Giản Nhạc Can nhịn không được cười trộm, lão tiểu tử này là nhớ thương Giang lão sư à, ha ha ha. Vũ Cảnh Quan ở một bên nhìn xem, nhịn không được còn nói thêm, Tân Nguyệt, ngươi thật đừng khổ cực như vậy, thân thể quan trọng. Giang Tân Nguyệt cười cười, đáp lại nói, có thể ta không chịu ngồi yên, có thể làm chút chuyện trong lòng an tâm. Giản Nhạc Can tiếp nhận đồ ăn, tìm cái không vị ngồi xuống, miệng lớn bắt đầu ăn. Mỹ vị đồ ăn trong nháy mắt lấp đầy đói khát dạ dày, hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Lúc này, lại đi tới mấy vị khách hàng, Giang Tân Nguyệt lại bắt đầu công việc lưu đủ lên. Thân ảnh của nàng tại trước gian hàng không ngừng xuyên thẳng qua, tiếu dung từ đầu đến cuối treo ở trên mặt. Giản Nhạc Can ăn điểm tâm xong, lau miệng, đối Giang Tân Nguyệt nói ra, "Giang lão sư, bữa cơm này bao nhiêu tiền?" Giang Tân Nguyệt vừa cười vừa nói, "Tiểu ca vận khí coi như không tệ, ngươi là ta cái thứ 100 khách nhân, bữa cơm này là miễn phí." Nghe nói như thế, Giản Nhạc Can không hiểu nghĩ đến tiểu học một thiên bài khóa, hắn cười cười, "Giang lão sư vậy ngài bận điệu, ta đi à?" "Ừm, về sau thường tới." Hắn sau khi đi, tại thu bát đua lúc, Giang Tân Nguyệt tại hắn đấy chén phát hiện 4 cái tiền xu. Giản Nhạc Can sờ lên túi, bên trong xẹp xẹp, chỉ có một trường tờ giấy nhỏ, phía trên có một chuỗi số lượng, còn có một câu, "Ta bởi ít." Đây là tối hôm qua ra mắt sẽ lên nữ nhân kia, cố gắng nhét cho hắn, không có tác dụng gì. Trên thân một phân tiền đều không có, hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm kêu khổ. Phải nghĩ biện pháp làm ít tiền mới được, dù cho một chút ít đòi thu nhập cũng tốt, mặc kệ như thế nào, nhất định phải đem thiếu Lữ Khiết tiền trả lại. Nhưng rất nhanh, Giản Nhạc Can liền nghĩ đến một nan đề. Hắn chết 10 năm, hộ khẩu đoán trường sớm bị bỏ, thân phận bây giờ là một cái hắc hộ. Không có thẻ căn cước có thể tìm được công việc sao? Giản Nhạc Can gãi đầu một cái, hắn chỉ ở đại học làm qua loại kia 1 giờ 10 đồng tiền kiếm trước. Về cục cảnh sát trên đường, ánh nắng vẩy vào trên đường phố, hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh. Giản Nhạc Can hứng hờ đi, suy nghĩ còn đắm chìm trong như thế nào giải quyết kinh tế khốn cảnh vấn đề bên trong. Đột nhiên, hắn xa xa thấy được Vương Tử Siêu thân ảnh quen thuộc kia, một khắc này, trong lòng của hắn vui mừng, có lẽ mình cũng có thể đưa thức ăn ngoài. Cùng bạn thân cùng làm việc, còn có cái chiếu ứng. Giản Nhạc Can vội vàng tăng tốc bước chân, muốn đi lên chào hỏi, lại phát hiện Vương Tử Siêu ngay tại hướng cục cảnh sát đi đến. Trong lòng của hắn âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ hắn rốt cục tin tưởng ta rồi? Có thể Giản Nhạc Can đến gần mới phát hiện, Vương Tử Siêu trên tay che kín một mảnh vải đen, cái kia miếng vải đen lộ ra phá lệ đột ngột cùng thần bí. Mà bên cạnh hắn còn đứng lấy hai cảnh sát, biểu lộ nghiêm túc mà ngưng trọng, ba người bọn họ tạo thành một cái hơi có vẻ đè nén vòng quan hệ. Bọn hắn tại nói chuyện phiếm. Đội trưởng chính là lợi hại, không ra một ngày liền phá án, thần tốc a. Trong đó một người cảnh sát tán thán nói, đúng vậy a, Lữ tỷ đơn giản chính là ta thần tượng, chính là tính tình kém một chút. Một người cảnh sát khác phụ họa, trên mặt lộ ra đã sùng bái lại có chút bất đắc dĩ thần sắc. Giản Nhạc Can nghe được đối thoại của bọn họ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đây là tình huống như thế nào? Vì sao lại nâng lên Lữ Khiết phá án? Mà Vương Tử Siêu lại tại sao lại cùng cảnh sát cùng một chỗ, trên tay còn che kín miếng vải đen? Vô số cái dấu hỏi tại trong đầu hắn hiện lên, Giản Nhạc Can có loại dự cảm không tốt. Vương Tử Siêu, ngươi làm sao? Hai tên cảnh sát nghe được Giản Nhạc Can tra hỏi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm nghiêm túc, cùng kêu lên nói. Lui ra phía sau, 10 mét có hơn, người hiểm nghi phạm tội cực kỳ nguy hiểm. Bọn hắn nghiêm khắc mà lạnh như băng cảnh cáo Giản Nhạc Can không nên tới gần. Vương Tử Siêu toàn bộ hành trình cúi đầu, trầm mặc không nói, tóc che khuất con mắt, làm cho không người nào có thể thấy rõ nét mặt của hắn. Nhưng từ hắn căng cứng thân thể, hai tay khẽ run, đó có thể thấy được nội tâm của hắn khẩn trương cùng bất an. Hắn phạm vào chuyện gì? Giản Nhạc Can vội vàng truy vấn, trên trán cũng toát ra mồ hôi mịn. Hắn không tin thành thật như vậy ba giao Vương Tử Siêu sẽ phạm tội, nhất định là có cái gì hiểu lầm. Không thể trả lời, mời lui ra phía sau. Cảnh sát trả lời y nhiên kiên quyết mà lạnh lùng, ánh mắt của bọn hắn như tiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn về phía Giản Nhạc Can, ra hiệu hắn đừng lại tới gần. Giản Nhạc Can bất đắc dĩ dừng bước lại, hắn nhìn qua Vương Tử Siêu, đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi khả năng phát sinh tình huống. Chẳng lẽ Vương Tử Siêu là bị hoan uổng, hay là hắn thật làm cái gì không thể tha thứ sự tình? Giản Nhạc Can không nguyện ý tin tưởng là cái sau, nhưng tình cảnh trước mắt lại để cho hắn không thể không sinh ra hoài nghi. Lúc này, một xe cảnh sát gào thét mà đến, dừng ở bên cạnh bọn họ. Cửa xe mở ra, xuống tới người là Đặng Tiểu Mạn. Nàng đỉnh lấy một đôi khóc đỏ mắt to, nhìn thoáng qua Giản Nhạc An, không nói gì, sau đó trực tiếp đi hướng Vương Tử Siêu. Người cái này hỗn đản, có lỗi với ngươi người là ta, tại sao muốn đụng đến ta mãi mãi? Chương 30, Đặng Tiểu Mạn báo ứng. Đặng Tiểu Mạn hung tợn trừng mắt Vương Tử Siêu, ánh mắt kia phảng phất có thể phun ra lửa, trong lửa thiêu đốt lên nồng đậm phẫn nộ cùng tức hận. Nếu không phải có hai cảnh sát dùng sức ngăn đón, trên tay nàng cái kia bén nhọn sơn móng tay, chỉ sợ sớm mời đến Vương Tử Siêu trên mặt. Đặng Tiểu Mạn càng không ngừng xông về trước, ý đồ tránh thoát cảnh sát trói buộc, miệng bên trong càng không ngừng hô hào. Người tên hỗn đản, để cho ta qua đi, ta muốn xé nát mặt của hắn. Ngươi nói à, tại sao muốn đối mãi mãi ta hạ nặng như vậy tay, ngươi muốn đánh một chút ta à? Nàng tê kiệt lực quát, thanh âm đã khàn khàn, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nhưng phẫn nộ để nàng cố nén không cho nước mắt rơi xuống. Đặng Tiểu Mạn một đêm chưa ngủ, trạng thái tinh thần rất kém cỏi, đầu tóc rối bời không chịu nổi, cả người tựa như một con phẫn nộ sư tử. Mà Vương Tử Siêu cúi đầu, giống một cái quả bóng xì hơi, giữ im lặng, hắn không dám ngẩng đầu nhìn Đặng Tiểu Mạn, phảng phất tại trốn tránh cái gì. Giàn Nhạc Gan đứng ở một bên, nhìn xem Đặng Tiểu Mạn tức giận như thế bộ dáng, nghĩ thầm, đây coi là không tính một loại báo ứng. Hắn đưa ánh mắt từ Đặng Tiểu Mạn chuyển qua Vương Tử Siêu trên thân, nghĩ đến hôm qua ra mắt lúc, Đặng Tiểu Mạn đối Vương Tử Siêu nhục nhã. Một màn kia màn chàng cảnh tại trong đầu hắn rõ ràng nổi lên. Đặng Tiểu Mạn cái kia cao cao tại thượng, tranh chua lời nói, Vương Tử Siêu cái kia xấu hổ, bất đắc dĩ lại thụ thương biểu lộ. Chẳng lẽ, Vương Tử Siêu là vì trả thù nàng, mới động thủ đánh bà nội nàng? Ý nghĩ này tại Giản Nhạc Gan trong đầu chợt lóe lên, nhưng hắn lập tức lại phủ định chính mình. Có câu nói rất hay, oan có đầu nợ có chủ, họa không kịp người nhà. Giản Nhạc Gan không tin mình cái kia trung thực bản thân sẽ làm ra loại kia phát dở sự tình. Bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Vương Tử Siêu làm người hắn lại quá là rõ ràng. Thiện lương, chính trực, chất phác, ngại ngùng, ngay cả con kiến đều không nỡ dẫm chết, là một cái phi thường thành thật người. Loại người này, làm sao lại đối với một lão nhân hạ nặng như thế tay? Ở trong đó nhất định có kỳ quặc. Giàn Nhạc Can hít sâu một hơi, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Hắn đi lên trước, đối Đặng Tiểu Mạn nói ra, ngươi trước đừng kích động, sự tình khả năng không phải như ngươi nghĩ. Đặng Tiểu Mạn quay đầu, hung hăng trừng Giàn Nhạc Can một chút, giận dữ hét, không phải ta nghĩ như vậy. Kia là như thế nào? Mãi mãi ta bây giờ còn đang trong bệnh viện sinh tử chưa biết, chính là hắn làm, ta sẽ không bỏ qua hắn. Giàn Nhạc Can nói mà không có bằng chứng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, hắn nhìn về phía Vương Tử Siêu, đội bằng nói, ngươi ngược lại là nói chuyện a, đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm người phải có cốt khí, làm việc phải có đảm đương, ngươi đừng trốn tránh được hay không? Vương Tử Siêu trầm mặc như trước không nói, bờ môi môi mím thật chặt, hai tay nắm thành quả đấm, thân thể càng không ngừng run rẩy. Lúc này, chung quanh đám người vây xem bắt đầu chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ nam này cũng quá không phải thứ gì, đối một cái lao thái thái hạ dạng này mà thủ. Nói không chừng có cái gì ẩn tình đâu, trước đừng sớm như vậy có kết luận. Hừ, cái gì ẩn tình, sự thật bày ở trước mắt, chính là lỗi của hắn. Không biết hoàn cảnh, không bình luận. Giàn Nhạc Can nghe những nghị luận này, trong lòng càng thêm bực bội. Hắn lần nữa đối Vương Tử Siêu nói ra, tin tưởng ta, chỉ cần ngươi nói thật, nói người không phải ngươi đánh, ta nhất định sẽ không để cho người có việc. Vương Tử Siêu ngẩng đầu, nhìn Giản Nhạc Gan một chút, hắn há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không có phát ra âm thanh. Giản Nhạc Gan nhìn xem Vương Tử Siêu dáng vẻ, lòng nóng như lửa đốt, ngươi ngược lại là nói a. Ta nói người không phải ta đánh cho, ngươi tin không? Vương Tử Siêu tự giễu cười một tiếng, một cái tầng dưới chót người tiếng cầu cứu ai có thể nghe được. Không phải cái gì không phải. Có người chính mắt trông thấy ngươi cuống quýt thoát đi hiện trường, tại hiện trường lại có ngươi vân tay. Ngươi lại mới vừa cùng người bị hại tôn nữ kết thủ, nhân chứng vật chứng đều tại, liên động cơ đều có, ngươi còn muốn rảo biện cái gì? Một người cảnh sát nói. Ta tin, vài chục năm huynh đệ, không ai so ta hiểu rõ hơn ngươi. Giản Nhạc Can kiên định nói. Thật là ngươi sao? Vương Tử Siêu mắt đỏ, run rẩy nói. Là ta trở về. Giản Nhạc Can cho Vương Tử Siêu một cái ngươi yên tâm tiểu dung. Sau đó, hắn quay đầu, đối Đặng Tiểu Mạn nói ra, cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ tìm ra chân tướng. Đặng Tiểu Mạn hừ lạnh một tiếng, tốt, cho ngươi tối đa là một ngày thời gian. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể tìm ra cái gì chân tướng, nếu như ta mãi mãi có cái gì không hay xảy ra, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Tốt, một ngày liền một ngày. Giàn Nhạc Can chạy chậm đến hướng bữa sáng quán đuổi. Lữ Khiết một ngày mệt nhọc, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt một chút, không thể quấy nhiễu nàng. Cho nên, hắn chỉ có thể tìm Vũ Cảnh Quan hỗ trợ, dù sao chỉ có thông qua hắn mới có thể thuận tiện biết được tối hôm qua cụ thể tin tức. Giàn Nhạc Can vội vàng địa đi vào trước gian hàng, Giang Tân Nguyệt ngay tại bận rộn kêu gọi khách nhân. Gặp Giàn Nhạc Can đi mà quay lại, rất là kỳ quái, ngừng công việc trong tay, xoa xoa mồ hôi chán, hỏi, là ném đi thứ gì sao? Ta tìm Vũ Cảnh Quan. Giàn Nhạc Can vội vàng nói, tìm ta làm gì? Vũ Cảnh Quan ngay tại một bên túi đầu chăm chú rửa chén, nghe được thanh âm, thuận miệng trả lời một câu, động tác trên tay cũng không dừng lại. Ta có chuyện, muốn ngươi hỗ trợ. Giàn Nhạc Can không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Không rảnh, đi một bên chơi. Vũ Cảnh Quan không kiên nhẫn trả lời, tiếp tục rửa chén, dòng nước ảo ảo mà văng lên. Nhưng mà, không đợi Giàn Nhạc Can nói chuyện, Giang Tân Nguyệt trực tiếp một thanh chiếm Vũ Cảnh Quan trong tay bát, nói ra, không, ngươi có rảnh. Vũ Cảnh Quan sắc mặt tối đen, nghĩ thầm, tiểu tử này đến cùng cho Tân Nguyệt rót cái gì thuốc mê. Thế mà để Tân Nguyệt như thế hướng về hắn. Nhưng hắn lại không thể đối Giang Tân Nguyệt nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Giàn Nhạc Can đi. Ngươi tiểu tử này tìm ta làm cái gì? Vũ Cảnh Quan tức giận hỏi. Lữ Khiết tối hôm qua bắt cá nhân, ngươi biết không? Giàn Nhạc Can vừa đi, một bên vội vàng hỏi. A, ngươi nói là cái kia ẩu đả lão nhân xúc sinh a, sao rồi? Vũ Cảnh Quan nói, hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, hay là hắn tiếp điện thoại báo cảnh sát? Hắn là hoan uổng. Giàn Nhạc Can cường ngạnh nói, biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Hoan uổng? Cái kia không có khả năng, Lữ Khiết đúng không sẽ hoan uổng người tốt. Vũ Cảnh Quan khẳng định nói. Hắn đối Lữ Khiết phá án năng lực tin tưởng không nghi ngờ. Cái kia thanh chứng cứ phạm tội cho ta xem một chút. Giàn Nhạc Can không hề nhượng bộ chút nào. Hắn tin tưởng vững chắc Vương Tử Siêu là hoan uổng, nhất định phải tận mắt thấy chứng cứ mới có thể chết tâm. Vũ Cảnh Quan dừng bước lại, nhìn xem Giản Nhạc Gan chăm chú dáng vẻ, nói ra, tiểu tử, ngươi cũng đừng làm cản. Vụ án này chứng cứ vô cùng xác thực, không có gì có thể nhìn. Giản Nhạc Gan chăm chú nhìn Vũ Cảnh Quan, nói ra, Vũ Cảnh Quan, ta không phải làm cản. Ta cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta hiểu rõ hắn là người, hắn tuyệt đối không có khả năng làm ra loại sự tình này. Vũ Cảnh Quan dùng mình cái kia hoàn hảo con mắt liếc mắt, nói nhảm a ngươi liền, người vương tử kia siêu năm nay 28, ngươi cái tiểu thí hải mới bao nhiêu lớn, còn cùng nhau lớn lên, ta nhổ vào. Ta cũng 28, chính là bảo dưỡng tốt. Có quỷ mới tin ngươi 28, Vũ Cảnh Quan nhíu nhíu mày, không muốn sẽ cùng hắn tranh luận số tuổi vấn đề. Coi như ngươi nói như vậy, cũng không thể tùy tiện cho ngươi xem chứng cứ phạm tội a, đây là trái với quy định. Giản Nhạc Gan sốt ruột điểm nói, Vũ Cảnh Quan, van cầu ngươi, chỉ cần để cho ta nhìn một chút, ta liền có thể biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không được là không được, cái này không có thương lượng. Vũ Cảnh Quan không dung chất vấn nói, coi như Thiên Vương lão tử đến, vậy cũng không. Hắn lời còn chưa dứt, Giản Nhạc Gan trực tiếp đánh gãy, ta giúp ngươi truy giang lão sư. Ngươi cái lao tiểu tử chẳng phải đang chờ ta câu nói này. Quả nhiên, Vũ Cảnh Quan không có một giây do dự, trực tiếp đáp ứng, thành giao, đây là nam nhân ước định, ngươi cũng đừng chơi xấu. Ta thế nhưng là bốc lên mất chén cơm phong hiểm giúp ngươi. Ai nha, biết biết. Giản Nhạc Gan liền vội vàng gật đầu, đi theo Vũ Cảnh Quan đi vào cất giữ chứng cứ địa phương. Vũ Cảnh Quan xuất ra một sấp văn kiện, đưa cho Giản Nhạc Gan, nói ra, xem đi, xem hết đi nhanh lên. Giản Nhạc Gan mở ra cặp văn kiện, nhìn kỹ bên trong ảnh chụp và văn kiện, lập tức quá sợ hãi. Cái này, đây không có khả năng. Chương 31, thay ta hảo hảo sống sót lần này, Giản Nhạc Gan triệt để mắt tròn váng, hắn ngơ ngác đứng tại giám sát trước màn hình. Hiện trường phát hiện án là tại một đầu mờ tối đi thẳng đường phố, chỗ kia rất vắng vẻ, người ở thưa thớt, hoàn cảnh dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch, có rất ít người vào xem. Mặc dù bên trong không có giám sát, nhưng ra đường đi lại là có. Đoạn lục tượng kia rất mơ hồ. Cái thứ nhất đi ra đường đi chính là một nữ nhân, nàng xem ra có chút bối rối, bước chân vội vàng rời đi hiện trường. Bởi vì khoảng cách thực sự quá xa, gương mặt của nữ nhân hoàn toàn thấy không rõ, chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra thân hình của nàng cùng đại khái ăn mặc. Nàng rất gầy, đũa chân, a bốn eo, trên thân căn bản không có một điểm thị. Căn cứ thương thế giám định, lão thái thái thương thế cực nặng, đa số quyền thường, mặt đều bị đánh nát. Đây cũng không phải là một cái gầy yếu nữ nhân gây nên. Có thể nữ nhân này Giản Nhạc Gan khá quen, giống như ở đâu gặp qua, nhất là cặp kia thẳng tắp mảnh khảnh đũa chân. Rất nhanh, cái thứ hai ra đường đi người xuất hiện, kia là một cái đẩy xe điện phi nước đại nam nhân. Mặc dù hình tượng cũng không rõ ràng, nhưng Giản Nhạc Gan vẫn có thể bằng vào quen thuộc thân hình cùng động tác nhận ra, người kia chính là Vương Tử Siêu. Hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được mình nhìn thấy hết thảy. Vương Tử Siêu cái kia vội vàng thân ảnh phảng phất một thanh trọng truy, hung hăng đập vào trong lòng của hắn. Cái này lên vụ án, thật cùng hắn có quan hệ. Tiếp theo là một cái lao đầu, hắn thần sắc bối rối, đang đánh lấy điện thoại. Lao đầu đứng ngồi không yên, tựa hồ vừa mới kinh lịch cái gì đáng sợ sự tình. Lại sau đó, chính là cảnh sát tham gia, xe cứu thương lôi đi lao thái thái, nửa đường không còn những người khác xuất hiện qua. Cuối cùng chính là nghe hỏi đến xem náo nhiệt đám người. Ý vị này, hung thủ nhất định là trong ba người này một cái. Nhưng mà, nữ nhân kia từ đầu đến cuối liên lạc không được, phảng phất bước hơi khỏi nhân gian. Mà lao đầu là báo cảnh người, cùng lao thái thái không biết, từ lo dịp đi lên nói, hắn cũng không có động cơ phạm tội. Càng quan trọng hơn là, hiện trường lưu lại vân tay trải qua so với, cùng Vương Tử Siêu vân tay hoàn toàn nhất trí. Kết quả này để Giản Nhạc Gan tâm chìm vào đáy cốc, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Vương Tử Siêu làm sao lại có trong hồ sơ phát hiện trận lưu lại vân tay. Mà lại, căn cứ điều tra, Vương Tử Siêu có sung túc động cơ gây án cùng thời gian. Hắn từng cùng người bị hại tôn nữ phát sinh qua kịch liệt xung đột, rất nhiều người đều có thể làm chứng, đồng thời có trong hồ sơ phát trước sau hành tung đều mười phần khả nghi. Thế nào, còn muốn thay hắn thoát tội sao? Vũ Cảnh Quan khinh thường nói, người kia chính là một cái xuất sinh. Hắn nhìn xem Giản Nhạc An, cảm thấy người trẻ tuổi này quá ngây thơ, bị cái gọi là tình huynh đệ che đôi mắt. Tiểu hòa tử, biết người biết mặt không biết lòng a. Giản Nhạc An không lời nào để nói, hắn cảm thấy một trận cảm giác bất lực xông lên đầu. Hắn nguyên bản tin tưởng vững chắc Vương Tử Siêu là vô tội, nhưng là bây giờ tất cả chứng cứ đều chỉ hướng hắn. Giản Nhạc Gan nội tâm tràn ngập mâu thuẫn. Một phương diện không nguyện ý tin tưởng mình hảo hữu sẽ làm ra loại chuyện này, một phương diện khác lại không cách nào coi nhẹ trước mắt cái này như sắt thép chứng cứ. Hắn ở trong lòng càng không ngừng hỏi mình, thật chẳng lẽ chính là hắn tin nhầm người? Vẫn là 10 năm này thời gian, Vương Tử Siêu đã thay đổi. Hắn nhớ tới cùng Vương Tử Siêu cùng một chỗ vượt qua khoái hoạt thời gian, những cái kia những lời thề ước cùng hứa hẹn, chẳng lẽ đều chỉ là thoáng qua như mây khói? Giờ phút này, Giản Nhạc Gan chỉ có thể gửi hy vọng ở lão thái thái trên thân, hắn lòng tràn đầy chờ đợi lão thái thái có thể tỉnh lại, xác nhận hung thủ. Nhưng vào lúc này, một cái tin dữ truyền đến. Vũ Cảnh Quan tiếp vào điện thoại, hắn nguyên bản sắc mặt bình tĩnh bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái gì? Lão thái thái chết rồi. Bởi vì đưa y trễ, lão thái thái đã bỏ qua tốt nhất trị liệu giai đoạn, lại thêm mất máu quá nhiều, cuối cùng cứu giúp vô hiệu. Tin tức này để Giản Nhạc Gan như rớt vào hầm băng, Vương Tử Siêu giết người. Cái kia đã từng ngay cả con kiến cũng không dám giẫm chết đồ hèn nhát giết người. Một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ, hắn thở dài một hơi, hỏi, Vương Tử Siêu sẽ như thế nào? Vũ Cảnh Quan tức giận nói ra, ác ý hãm hại, tình tiết tác liệt, bỏ trốn gây nên người tử vong, tuyệt đối xử bắn. Xử bắn? Giản Nhạc Gan trừng lớn hai mắt, cái kia có biện pháp cứu hắn sao? Hắn mới hơn 20 tuổi à? Hắn không thể nào tiếp thu được mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo hữu sắp đứng trước tàn khốc như vậy kết cục. Cứu? Loại cặn bã này liền không xứng sống trên đời. Vũ cảnh quan không thể nào hiểu được, Giản Nhạc Can vì sao muốn cứu một cái phạm phải tội nặng như vậy người. Cái kia, ta có thể đi xem hắn một lần cuối cùng à? Giản Nhạc Can trong lòng rất khó chịu. Hắn biết, khả năng này là hắn cùng Vương Tử Siêu sau cùng gặp mặt cơ hội. Vũ cảnh quan trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn gật gật đầu, nói ra, tốt à, nhưng ngươi phải biết, hắn phạm vào tội ác không thể tha thứ. Giản Nhạc Can cảm kích nhìn Vũ cảnh quan một chút, sau đó vội vàng hướng lấy trại tạm giam đi đến. Trên đường đi, trong đầu của hắn không ngừng hiện ra cùng Vương Tử Siêu cùng một chỗ vượt qua từng ly từng tí. Những cái kia vui cười, đùa giỡn, che chở hình tượng như điện ảnh hiện lên ở trước mắt, hồi ức là đau cùn cắt thịt, càng nghĩ càng khó chịu. Làm Giản Nhạc Can nhìn thấy Vương Tử Siêu lúc, hắn phát hiện Vương Tử Siêu khuôn mặt tiểu tụy, tuyệt vọng hướng hắn buông tay, "Huynh đệ, ngươi đã đến. Ta tin tưởng ngươi là vô tội." Giản Nhạc Can âm thanh run rẩy nói, "Nhưng ta cứu không được ngươi." Vương Tử Siêu ngẩng đầu, thê thảm cười một tiếng, "Không có chuyện gì huynh đệ, hết thảy đều là ta đáng chết, là ta lúc đầu không có nghe ngươi." Sau đó, hắn xuất ra mãi mãi lưu cho hắn dây chuyền, cẩn thận từng ly từng tí giao cho Giản Nhạc Can trong tay. Đây là trên người hắn quý giá nhất đồ vật, chỉ có thể giao cho hắn huynh đệ duy nhất. Thay ta hảo hảo sống sót, thay ta biến thành kẻ có tiền chờ sau khi ta chết, nhớ kỹ cho ta đốt một cỗ hốt chờ xuống dưới, ha ha ha. Giản Nhạc Can nắm chặt dây chuyền, nhìn xem miễn cưỡng vui cười Vương Tử Siêu. Hắn hiện tại đã cạo đầu trọc, trên đầu lít nha lít nhít tất cả đều là sẹo, rất dữ tợn, rất đáng sợ. Trông thấy những cái kia sẹo, Giản Nhạc Can suy nghĩ lập tức về tới tuổi thơ. Kia là một cái ánh nắng nóng bỏng buổi chiều, cái kia lúc rất tinh lịch, mang theo Vương Tử Siêu quỷ quỷ túy túy chạy vào nhà khác biệt tử. Mục tiêu là cái kia một đống vừa mới móc ra mới mẹ khoai lang. Có thể gia đình kia nuôi một con hình thể khổng lồ Đức Quốc hắc lưng, ngày bình thường liền bị buộc tại viện tử nơi hẻo lánh bên trong. Chỉ cần có người tới gần, đại cẩu liền sẽ nhe răng nhếch miệng địa sủa loạn, để cho người ta chủ bước. Nhưng mà ngày ấy, thật vừa đúng lúc, vậy căn bản ứng chói buộc chặt chó giữ dây xích chẳng biết tại sao đã mất. Khi bọn hắn vừa mới đưa tay sờ đến khoai lang thời điểm, con kia chó giữ giống như là tránh thoát lồng giam mãnh thú, trong nháy mắt hướng bọn họ bổ nhào tới. Sợ hai trong nháy mắt bao phủ bọn hắn, hai người vô ý thức nhanh chân liền chạy. Nhưng hai cái đuổi chạy đi đâu qua được bốn chân. Không có mấy lần, con kia chó giữ liền đuổi kịp Giản Nhạc Can, lập tức đem hắn ngã nhào xuống đất. Sắc bén răng gần trong gang tấc, gây mũi mùi tanh đập vào mặt, Giản Nhạc Can đầu góc trống rỗng, chỉ còn lại vô tận sợ hãi. Hắn ngay cả cứu mạng đều không kêu được, bởi vì thân thể căn bản không nghe sai khiến, hắn sợ choáng váng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, luôn luôn nhát gan Vương Tử Siêu bỗng nhiên bạo khởi. Cấp tốc xoay người nhặt lên trên đất thạch đầu, hướng chó giữ trên thân hung hăng đập tới. Một chút, hai lần, ba lần. Thạch đầu đện ở cậu thân bên trên phát ra tiếng vang trầm nặng. Chó cũng là gấp mắt, buông ra Giản Nhạc An, nào về phía Vương Tử Siêu. Một người một chó triển khai kịch liệt vật lộn, Vương Tử Siêu liền tựa như không muốn sống giống như đánh, con chó kia cũng càng không ngừng cắn xé. Giản Nhạc An muốn lên trước hỗ trợ, nhưng Vương Tử Siêu lại kêu hắn lại. Vương Tử Siêu kêu câu nói kia, đến nay hắn đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Chương 32, ngươi quả thực là ta thần. Đừng tới đây, đi mau. Trở về nói cho ta sữa, ta Vương Tử Siêu không phải thứ hèn nhát. Có thể Giản Nhạc An cũng không có chạy, sự tình do hắn mà ra, sao có thể bỏ xuống bằng hữu. Hắn cắn răng, vượt qua trong lòng sợ hãi, cấp tốc xoay người nhặt lên trên mặt đất thạch đầu, gia nhập vào cùng chó giữ đối kháng chiến trường. Hai người phối hợp lẫn nhau, con kia chó giữ tại bọn hắn ương ngạnh chống cự dưới, rốt cục dần dần lùi bước. Trải qua chuyện này, bọn hắn cũng coi là có quá mệnh giao tình. Cứ việc sau khi về nhà, Giản Nhạc Can trên mông chịu đến mấy lần chổi lông gà, tới cửa cho người ta xin lỗi, không nên trộm khoai lang. Vương Tử Siêu cũng nhập viện rồi, trên đầu vá mấy mũi kim. Được rồi, đã đến giờ. Vũ cảnh quan thúc giục, đem Giản Nhạc Can đông nhiên kéo về thực tế. Hắn chậm rãi đứng người lên, cuối cùng nhìn Vương Tử Siêu một chút, bờ môi run nhẹ nhẹ, khó khăn gạt ra hai chữ, gặp lại. Vì cái gì hắn tình nguyện chết, cũng không vì mình giải thích. Hai người ra trại tạm giam, đã là vào lúc giữa trưa. Ánh mặt trời nóng bỏng vô tình vẩy vào đại địa bên trên, phảng phất muốn đem hết thể đều nướng hóa. Giản Nhạc Can hí mắt, ngẩng đầu nhìn xanh thẳm bầu trời, nhưng trong lòng tràn đầy vẻ lo lắng. Lữ Khiết sau khi tỉnh lại, tìm Giản Nhạc Can một vòng, rốt cục đang tại bảo vệ chỗ cổng tìm được hắn, vừa mới đi đâu? Vũ cảnh quan sợ hãi sự tình bại lộ, đội vàng ho khan hai tiếng, ánh mắt hướng Giản Nhạc Can ra hiệu, nhắc nhở hắn không nên đem mình khai ra đi. Nhưng Giản Nhạc Can giờ phút này không quản được nhiều như vậy, nếu là hắn nếu không nói, bạn tốt của hắn coi như chết. Lữ tỷ, người thật không phải Vương Tử Siêu đánh cho. Tiểu tử này còn không hết hy vọng. Vũ cảnh quan trong lòng suy nghĩ, hung hăng trừng Giản Nhạc Can một chút. Ta biết ta. Lữ Khiết một mặt bình tĩnh, phản phất tại nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Nhưng mà, nghe nói như thế, hai người mộng, miệng há thật lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Ngươi biết? Bọn hắn trăm miệng một lời địa hô. Vậy ngươi vì cái gì bắt hắn? Giản Nhạc Can vội vàng truy vấn. Lữ Khiết bù mặt, buồn rầu nói, ta là để cái kia hai cái ngốc bê tìm Vương Tử Siêu phối hợp điều tra. Kết quả ta tỉnh lại mới biết được, cái kia hai ngốc bê coi hắn là người hiểm nghi phạm tội bắt. A, lần này đến phiên Vũ cảnh quan động, miệng há đến có thể tác hạ một quả trứng gà. Thế nhưng là, rõ ràng tất cả chứng cứ đều người chứng minh là Vương Tử Siêu đánh cho a. Hắn làm sao cũng nghi không thông nguyên do trong này. Lữ Khiết lấy ra một tờ dùng màng ni lông mỏng bao khỏa thẻ, tại bọn hắn trước mắt lung lay. Đây là Vương Tử Siêu thẻ, ta là tại Lao Thái Thái trong túi phát hiện. Biết điều này nói rõ cái gì sao? Lữ Khiết ánh mắt tại Giản Nhạc Can cùng Vũ cảnh quan trên mặt đảo qua. Giản Nhạc Can cùng Vũ cảnh quan hai mặt nhìn nhau, đều lắc đầu, biểu thị không rõ. Lữ Khiết hít sâu một hơi, đều là ăn cơm khô, nàng giải thích nói, điều này nói rõ, Vương Tử Siêu cùng Lao Thái Thái ở giữa tồn tại một loại nào đó tiền tài giao dịch. Lao Thái Thái tuổi tác đã cao, cho nên tuyệt đối không phải trên lục thể. Đơn giản điểm tới nói, chính là Lao Thái Thái người giả bị đụng, hắn đưa tiền. Giản Nhạc Gan con mắt đột nhiên sáng lên, nói như vậy, Vương Tử Siêu vô tội đi. Lữ Khiết lắc đầu, có rất lớn khả năng, ta còn cần tiến một bước điều tra, tìm tới càng nhiều chứng cứ để chứng minh. Vũ Cảnh Quan vô đầu của mình, hối hận nói, đều tại ta, không có hỏi rõ ràng tình huống liền theo mù ồn ào. Giản Nhạc Gan vội vàng nói, vậy chúng ta tranh thủ thời gian hành động đi, nhất định phải trả Vương Tử Siêu một cái trong sạch. Không đội, ta đã có phá cục chi pháp. Lữ Khiết hai tay ôm ở trước ngực, thần sắc tự tin, bảy mưu nghị kê nói, phản phất hết thể đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Tiểu An Tử, đem đêm qua ra mắt nữ nhân kia, vụ trộm kín đáo đưa cho ngươi tờ giấy nhỏ cho ta. Ngươi muốn cái này làm cái gì? Giản Nhạc Gan hiếu kỳ nói, hắn nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn xem Lữ Khiết, thực sự không rõ cái này tờ giấy nhỏ có thể có làm được cái gì. Ngươi vừa mới không phải nhìn giám sát sao, cho ngươi nhét tờ giấy nữ nhân, rất có thể chính là từ đường đi cái thứ nhất ra nữ nhân. Lữ Khiết ngữ tốc không nhanh không chậm, rõ ràng giải thích. Giản Nhạc Gan bừng tỉnh đại ngộ, vỗ một cái mình chán, ta nói làm sao như thế nhìn quen mắt, có thể cái này cùng bản án lại có cái gì liên quan. Hắn vội vàng móc túi ra tấm kia bị xoa có chút rún gió tờ giấy nhỏ, đưa cho Lữ Khiết. Vũ Cảnh Quan ở một bên cười khổ, cái này Lữ Khiết, hảo hảo thông minh, có thể tuyệt đối đừng truy cứu mình cho Giản Nhạc Gan nhìn giám sát sự tình. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, khẩn trương nhìn xem Lữ Khiết. Lữ Khiết cầm tới tờ giấy, cẩn thận nhìn một chút, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, quả nhiên là dạng này, bản án phá. Chẳng lẽ là nữ nhân kia đánh cho? Giản Nhạc Gan không kịp chờ đợi hỏi, con mắt chăm chú nhìn Lữ Khiết, chờ mong câu trả lời của nàng. Không phải nàng, cũng không phải lão đầu, càng không phải là Vương Tử Siêu. Lữ Khiết lắc đầu, phủ định Giản Nhạc Gan suy đoán. Giản Nhạc Gan cùng Vũ Cảnh Quan một mặt động, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu hoang mang. Có thể hiện trường lúc ấy liền ra cái này ba cái a. Lữ Khiết khẽ cười một tiếng, ai nói người nhất định phải ra. Nàng dừng một chút, nói tiếp, hung thủ tại gây án về sau, căn bản cũng không có rời đi hiện trường, mà là tìm cái ẩn nấp địa phương giấu đi. Đợi đến xem náo nhiệt quần chúng tới, hắn mới lặng lẽ trà trộn vào trong đám người chạy đi. Giản Nhạc Gan cùng Vũ Cảnh Quan nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Vũ Cảnh Quan vỗ một cái bắp đùi của mình, nói ra, đúng à, chúng ta làm sao không nghĩ tới đâu. Lữ Khiết cầm lấy Giản Nhạc Gan cho tờ giấy nhỏ, lại từ trong túi sách của mình xuất ra mặt khác một trường tờ giấy nhỏ. Chương này tờ giấy nhỏ là một cái dùng tiên nhân khiêu lừa gạt tiền tội phạm viết, nàng có thể được đến cũng là phí hết lớn đỉnh. Trải qua chữ viết so với, có thể xác định là cùng một người viết. Giám sát không rõ ràng, không thể làm chứng theo, nhưng chữ viết không sai được. Giản Nhạc Gan hỏi, vậy cái này nữ nhân cùng hung thủ là quan hệ thế nào? Lữ Khiết có chút meo lại mắt, phân tích nói, nữ nhân này là hung thủ thế tử, nàng cố ý tại ra mắt thời điểm đem tờ giấy kín đáo đưa cho ngươi. Đơn giản chính là muốn câu dẫn ngươi mượn phòng, lại dùng tiên nhân khiêu thủ đoạn lừa gạt tiền, đây là hai người quen dùng mánh khóe. Nhưng nàng không nghĩ tới, cái này ngược lại trở thành ta mấu chốt phá án manh mối. Vũ Cảnh Quan gật gật đầu, thực tình địa bội phục, Lữ Khiết, vẫn là ngươi lợi hại, phức tạp như vậy bản án đều có thể bị ngươi phá giải. Lữ tỷ, ngươi quả thực là ta thần. Giản Nhạc Gan cũng thổi lên cầu vồng cái rắm, hảo huynh đệ của hắn không cần chết. Bớt linh hót, chỗ chức trách, ta tuyệt sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không buông tha một cái người xấu. Lữ Khiết vừa tỉnh ngủ, cơm đều không có ăn, liền lại lập tức vùi đầu vào trong công việc. Hiện tại trọng yếu nhất chính là chỉ có một kiện, đó chính là tìm tới hung thủ chỗ ẩn thân. Giản Nhạc Gan cũng nghĩ gia nhập vào điều tra trong đội ngũ, hắn so với ai khác đều hy vọng nhanh chóng bắt được tội phạm, trả lại hắn huynh đệ một cái trong sạch. Có thể Lữ Khiết lại không cho, nói quá nguy hiểm. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Trần Văn Lợi tại trong phòng y vụ, nghe hắn trò chuyện bắt quái. Ban đêm, Giản Nhạc Gan thay xong thuốc về sau, vết thương đã hết đau. Một bình thuốc 2000 Mỹ kim, ba bình thuốc 6000 Mỹ kim thì tương đương với hơn 4 bạc khối. Thiếu người tiền, trong lòng của hắn không nỡ, phải nghĩ biện pháp trả hết mới được. Trần Văn, ngươi biết có cái gì đến tiền nhanh mua bán sao? Chương 33, thân ở trong phúc không biết phúc đến tiền nhanh. Ngươi tiểu tử này tuổi quá trẻ liền không muốn cố gắng. Đi tìm phu bà bao nuôi đi. Trần Văn vừa nói, một bên lười biếng nằm tại trên giường bệnh, thuận tay mở một ván trò chơi. Thân là một tên pháp y liệ, phần công tác này bình thường coi như thanh nhàn, nếu không có hình sự vụ án, trên cơ bản không có gì trọng yếu việc có thể làm. Bởi vậy, hắn bình thường đi làm hoặc là đánh một chút trò chơi, hoặc là nằm ngáy ho ho duy nhất không thoải mái địa phương đại khái chính là đến thường xuyên cùng thi thể liên hệ, cái này cần cực mạnh tâm lý tố chất. Ai nha, Trần ca, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta chỉ là đơn thuần địa nghị kiếm chút tiền, tiện đem thiếu Lữ Khiết tiền trả lại. Lại nói, giống ta dạng này phổ phổ thông thông người, đầy đường, cái nào phú bà có thể để ý ta? Giản Nhạc Gan vội vàng giải thích. Nam nhân a, cũng không thể xem nhẹ mình, ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu hâm mộ ngươi nhà. Trần Văn dừng lại trong tay thao tác, nhân vật trò chơi bởi vì trong chớp nhoáng này dừng lại, trong nháy mắt lạnh. Nhưng hắn cũng không nói hoài tới, mà là đưa tay vỗ vỗ Giản Nhạc Gan bả vai. Lời này liền để ta có chút không nghĩ ra được, ta đến cùng có chỗ nào đáng giá ngươi hâm mộ? Giản Nhạc Gan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc nha. Trần Văn ra vẻ thần bí lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Hắn một lần nữa cầm điện thoại di động lên, tùy ý địa loay hoay mấy lần, rời khỏi trò chơi về sau, sau đó buông xuống, ánh mắt chuyển hướng Giản Nhạc Gan, nói: "Ngươi nhìn ngươi, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, còn có vô hạn khả năng. Không giống ta, mỗi ngày cứ như vậy hồn hồn ngạc ngạc kiếm sống, ngoại trừ chơi game ngay cả khi ngủ, mấu chốt là ngay cả cái lao bà đều không có. Giản Nhạc Can cười khổ mà nói, ngươi phảng phất là đang đùa ta, liền ngươi tốt như vậy điều kiện, tìm lao bà không phải dễ dàng. Phải biết, muốn trở thành một tên pháp y là phi thường khó khăn, cái này cũng khía cạnh nói rõ Trần Văn rất ưu tú. Lời này của ngươi liền không đúng. Trần Văn lắc đầu cười nói, biết hay không cái gì gọi là thả thiếu không đầu. Nếu như tìm không thấy cái kia ý hợp tâm đầu, chân chính thích cô nương, ta tình nguyện cô độc cả đời, tuyệt không chịu được. Nghĩ không ra ngươi có cá tính như vậy, sống được như thế thông thấu, trước đó còn vẫn cho là ngươi thiếu thông minh đâu, ha ha ha. Trần Văn nghe vậy, liếc mắt, ta nhìn ngươi mới thiếu thông minh, ta có thể cho ngươi để tỉnh một câu, đừng đánh Lý Nhược Khê chủ ý. Thế nào, ngươi muốn theo đuổi nàng a? Giản Nhạc Can cười nói, hắn nhớ kỹ Trần Văn đã từng nói muốn tiếp của tới. Ta mới không truy. Trần Văn không chút do dự nói, ta mặc dù thích Lý Nhược Khê loại kia loại hình, nhưng nàng tâm tư lại không tại trên người của ta, ta làm gì đi nhiệt tình mà bị hờ hững, phạm tiện a. Ta chỉ là đang cảnh cáo ngươi, đừng đến lúc đó nhặt được hạt bừng, ném đi dưa hấu. Trần Văn nói bóng gió, Giản Nhạc Can không có nghĩ sâu, hắn thở dài một hơi, sau đó chậm rãi nói, ta bằng hữu kia nếu là có ngươi một nửa thanh tỉnh, cũng không trở thành rơi vào hôm nay kết cục này, ai thật ngốc. Có thể Trần Văn lại không nghĩ như vậy, hắn cảm thấy Vương Tử Siêu rất có dũng khí, chỉ là đã nhìn lầm người. Có thể vì tình yêu phấn đấu quên mình người, không thể nói ngốc, muốn nói thua, là nữ hải kia để hắn thua cuộc mà thôi. Đêm dài đằng đẵng, Trần Văn ngâm hai chén cà phê, đưa cho Giản Nhạc Can một chén, hai người ngồi đối mặt nhau. Tiểu tử thúi, ngươi có hay không thích người? Có. Ồ, mau nói tới nghe một chút. Trần Văn lập tức hứng thú. Giản Nhạc Can nhướng mày, ta đang suy nghĩ như thế nào kiếm tiền, ngươi kéo đi đâu rồi? Hai ta cũng không phải tiểu nữ sinh, trò chuyện cái gì yêu đương chủ đề. Ha ha ha, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Từ tâm lý học góc độ giảng, giống ta dạng này mãnh nam đều có một viên thiếu nữ tâm. Liền ngươi còn mạnh hơn nam. Giản Nhạc Can nhìn xem tướng mạo bạch bạch tịnh tịnh Trần Văn, không thể nín được cười cười, ta nhìn ngươi như cái nam nương. Tên tiểu tử thối nhà ngươi nói ai giống nam nương? Trần Văn trước một giây còn cười hì hì dự định cùng Giản Nhạc Can qua hai chiêu. Một giây sau, nhận được một cú điện thoại về sau, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, Lữ Khiết xảy ra chuyện. Cái gì? Lữ Khiết đổi bắt hành động 10 phần thuận lợi. Nàng dẫn đầu một đội nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh sát, bằng vào tinh chuẩn tình báo cùng xuất sắc chỉ huy, cấp tốc khóa chặt tội phạm chỗ ẩn thân. Phạm nhân tên là Vương Đông, hắn có một cái thê tử gọi Trương Mai. Hai vợ chồng này cấu kết với nhau làm việc xấu, thường thường sử dụng tiên nhân khiêu thủ đoạn lừa gạt người khác tiền tài. Tích lũy tiền tham ô mức cao tới làm cho người liễu lươi trăm vạn chi cự. Giờ phút này, Vương Đông cùng Trương Mai như là giống như chim sợ đá, trốn ở một tòa hoang phế đã lâu, rách nát không chịu nổi lạn vĩ lâu bên trong. Tòa lâu này bốn phía cỏ dại rậm rạp, vách tường pha tạp cho ra, tản ra một cỗ mục nát khí tức. Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến trận trận chói hai tiếng còi cảnh sát, giống như bữa đòi mạng làm người ta kinh ngạc run sợ. Mỗi một lần tiếng còi cảnh sát vang lên, đều để bọn hắn tim đập rộn lên, sợ hãi dưới đáy lòng không ngừng lan tràn. Trương Mai dọa đến mặt không có chút máu, vợ môi run rẩy nói ra, đều tại ngươi. Như thế rất tốt, náo động lên nhân mạng, hiện tại đến cùng nên làm cái gì? Vương Đông lúc này cũng là vừa sợ vừa giận, hắn trừng lớn hai mắt, trên trán nổi gân xanh, hung tợn nhìn chằm chằm Trương Mai chất vấn. Có cái kia dê thế tội tại, vì cái gì cảnh sát sẽ tra được trên đầu ta? Có phải hay không là ngươi hướng bọn hắn cám mật? Ta gây án thời điểm chưa từng có lộ ra chân diện mục, mà lại lúc này mới một ngày, làm sao có thể nhanh như vậy bại lộ? Ta ngay cả đi đường thời gian đều không có, nhất định là ngươi bắt ta. Đối mặt Vương Đông chỉ trích, Trương Mai cũng không cam chịu yếu thế, nàng điên cuồng mà hô. Vương Đông, lúc trước ta liền đau khổ quên ngươi, ra tay đừng như vậy hung ác, tuyệt đối đừng xảy ra án mạng. Thế nhưng lại như ngươi vẫn không vâng lời. Bây giờ sự tình làm lớn chuyện, ngươi ngược lại muốn trách ta. Nữ nhân đầu tóc rối bời, hai tay trên không trúng cơ, cảm xúc đã hoàn toàn mất khống chế. Vương Đông nghe được Trương Mai dám phản bác, càng tức giận hơn, hắn tiến lên, một thanh nắm chặt Trương Mai cổ áo, quát. Ngươi cái này xú bà nương, bây giờ nói những thứ này có làm được cái gì? Nếu như bị cảnh sát bắt lấy, chúng ta đều phải chết. Trương Mai dùng sức tránh thoát Vương Đông tay, đều không nói. Đều là ngươi hại, nếu không phải ngươi lòng tham không đủ, nghĩ nuốt riêng cha ngươi di sản, chúng ta cũng sẽ không đi đến hôm nay một bước này. Đó là của ta đồ vật, tại sao muốn phân cho một cái phế vật? Vương Đông giận dữ hét. Vương Đông còn có một tầng thân phận, hắn nhưng thật ra là Vương Tử Siêu cùng cha cùng mẫu thân sinh đệ đệ. Lúc trước, Vương cha ly hôn lại tái hôn lúc, chỉ đem đi tuổi nhỏ Vương Đông, đem thân là ca ca Vương Tử Siêu ném cho hắn mãi mãi. Nhiều năm về sau, Vương cha làm ăn phát bút tiểu tài, nhưng không may, một trận tai nạn xe cộ, vô tình mang đi hai vợ chồng. Bởi vì chết được quá mức đột nhiên, không có lập di chúc, cho nên khoản này di sản thân là ca ca Vương Tử Siêu cũng có quyền kế thừa. Di sản có tới 1.000 vạn, kinh pháp viện phán định, bọn hắn nhất định phải chia đều, nếu không Vương Đông một phân tiền đều lấy không được. Nhưng Vương Đông không muốn phân cho Vương Tử Siêu, giết hắn lại sợ để cho người ta đem lòng sinh nghi, tự rước lấy họa. Lúc này mới có bây giờ vu oan hãm hại hết thảy, có thể hắn lại vạn vạn nghĩ không ra. Ngày này áo không có khe hở kế hoạch, lại sẽ bị ở một chương không đáng chú ý tờ giấy nhỏ lên. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Hai người cãi lộn vẫn còn tiếp tục, bầu không khí trở nên càng thêm khẩn trương. Vương Đông trong phòng đi qua đi lại, hắn càng không ngừng lẩm bẩm, xong, xong, lần này thật xong. Trương Mai thì ngồi liệt trên mặt đất, khóc không thành tiếng, chúng ta trốn không thoát, không bằng tự thú đi, nói không chừng còn có thể tự nhẹ xử lý. Vương Đông hung hăng chừng nàng một chút, tự thú. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, chỉ cần bị bắt lại, chúng ta đời này liền xong rồi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến cảnh sát gọi hàng, Vương Đông, Trương Mai, các ngươi đã không đường có thể trốn, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hết thảy đều là phí công. Vương Đông cùng Trương Mai nghe được gọi hàng, thân thể đồng thời run rẩy một chút. Vương Đông trực tiếp cầm lấy một cây đao, đối Cổng Hồ, đường tới đây, lại tới ta liền giết nàng. Trương Mai hoảng sợ nhìn xem Vương Đông, Vương Đông, ngươi điên rồi, ta theo ngươi 5 năm, ngươi vậy mà muốn giết ta. Chương 34, anh dũng không sợ Lữ Khiết đen như mực lạn vĩ lâu bên trong, bốn phía tràn ngập một cô mốc mèo khó ngửi mùi. Yếu ớt nguyệt quang xuyên thấu qua không trọn vẹn cửa sổ, vẩy vào tràn đầy bụi đất cùng đá vụn trên mặt đất, hình thành từng mảnh quỷ dị bóng ma. Vương Đông lúc này đã lâm vào tuyệt cảnh, hắn hai mắt bần bệnh tia máu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn địa cơ trong tay hàn quang loẹt loẹt đao. Hắn chăm chú ghìm chặt Trương Mai cổ, đưa nàng một mực cưỡng ép trước người, khàn cả giọng địa hô to: các ngươi đều đừng tới đây, ai dám lên trước một bước, ta lập tức liền để nàng mất mạng. Một tên tuổi trẻ cảnh sát hình sự nhỏ giọng nói ra: đội trưởng, người hiểm nghi phạm tội hiện tại cảm xúc rất không ổn định, muốn hay không liên hệ tay bắn tỉa? Lữ Khiết cho mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Vương Đông cùng Trương Mai, nhỏ trang diện mà thôi, lớn như vậy phí khổ tâm làm gì? Dứt lời, nàng cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước xê dịch bước chân, mỗi một bước đều nhẹ nhàng mà cẩn thận, sợ kích thích đến Vương Đông, chó cùng rất dậu. Vương Đông, ngươi tốt rất muốn nghĩ, nàng thế nhưng là cùng ngươi đồng cam cộng khổ nhiều năm kết tóc thế tử, chẳng lẽ ngươi thật là biết nhẫn mại tâm đối nàng thống hạ sát thủ? Chỉ cần ngươi bỏ vũ khí xuống, chủ động đầu án tự thú, hết thảy cũng còn có khả năng cứu vãn. Pháp luật sẽ công chính địa thẩm phán, nhưng chủ động nhận tội cùng ăn năn sẽ vì ngươi tranh thủ từ nhẹ xử phạt cơ hội. Nhưng mà, Vương Đông nghe nói như thế chỉ là thoáng sững sờ, trong nháy mắt đó, trong lòng của hắn hiện lên một chút do dự cùng dao động. Nhưng rất nhanh lại khôi phục hung ác biểu lộ, hắn biết rõ một khi bị cảnh sát bắt lấy, đợi chờ mình tất sẽ là pháp luật nghiêm trị, cái kia dài rằng giặc lao ngục tiếp sống cùng xã hội phỉ nhổ để hắn không rét mà run. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Nghĩ tới đây, hắn khẽ cắn môi, âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Mà bị hắn cưỡng ép Trương Mai sớm đã khóc không thành tiếng, nước mắt giống vỡ đê hồng thủy, liên tục không ngừng mà tuôn ra hốc mắt. Nữ nhân trang dung đã sớm bị nước mắt sông hoa, lộ ra chật vật không chịu nổi, tâm phảng phất tiến vào trong hầm băng, thật lạnh thật lạnh. Vô cùng sắc bén đao giờ phút này chính gắt gao chống đỡ nàng tiểu nộn cái cổ. Theo thời gian chuyển rời, đao càng lún càng sâu, đã phá vỡ làn da, máu tươi thuận lưỡi đao chảy xuôi xuống tới, nhỏ xuống trên mặt đất. Vương Đông đột nhiên phát giác được, Lữ Khiết chính lặng lẽ hướng bọn họ tới gần, lập tức trở nên càng thêm nóng nảy bắt đầu. Hắn trợn tròn trong mắt, trên trán nổi gân xanh, điên cuồng mà hét lớn: không cho phép tới, nếu không ta lập tức giết nàng. Trương Mai thì bạn phần hoảng sợ nhìn qua trước mắt cái này đã từng quen thuộc bây giờ lại như thế nam nhân xa lạ, mang theo tiếng khóc nức nở đau khổ cầu khẩn nói: van cầu ngươi thả qua ta đi, ta còn không muốn chết. Chúng ta còn có nhi tử, còn có phụ mẫu, ta không muốn cứ thế mà chết đi. Lữ Khiết dừng bước lại, giơ hai tay lên, ra hiệu mình không có ác ý, nói: Vương Đông, ngươi tỉnh táo một điểm, ngươi suy nghĩ một chút con của ngươi, hắn còn cần phụ thân, nếu như ngươi cứ như vậy mắc thêm lỗi lầm nữa, hắn nên làm cái gì? Vương Đông thân thể run nhẹ nhẹ một chút, hai tử khuôn mặt tại trong đầu hắn chợt lóe lên, nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu, quắc: chớ cùng ta nói những thứ này, đều là các ngươi bức ta. Lữ Khiết tiếp tục nói: không có người bức ngươi, đây là chính ngươi lựa chọn. Nhưng bây giờ quay đầu còn kịp, đừng cho sai lầm của ngươi hủy đi càng nhiều người nhân sinh. Lúc này, Vương Đông ánh mắt bắt đầu rời rạc, nội tâm tựa hồ tại làm lấy kịch liệt đấu tranh. Ngay tại hắn phân thần thời khắc, Lữ Khiết nhạy cảm bắt được cái này chớp mắt là qua cơ hội. Nàng ánh mắt run lên, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt căng cứng, như là một đầu chuẩn bị xuất kích báo săn. Chỉ gặp nàng một thanh bước xa sông đi lên, tốc độ nhanh chóng, phản phất một đạo tiềm điện xẹt qua hắc ám. Vương Đông kinh hãi, biểu lộ trong nháy mắt từ ngắn ngủi hoảng hốt chuyển thành cực độ hoảng sợ. Hắn bản năng muốn tránh, thân thể liều mạng bật mèo, ý đồ tránh đi Lữ Khiết cái này tấn mãnh công kích, có thể đã tới đã không kịp. Động tác của hắn, tại Lữ Khiết quả quyết mà nhanh chóng hành động trước mặt, lộ ra như thế chậm chạp mà bất lực. Nhưng mà, Vương Đông cái này cùng hung cực các người, cho dù tại cái này tuyệt vọng thời khắc, ý liễu nhiên mang cực độ ác ý cùng điên cuồng. Hắn trước khi chết cũng nghĩ kéo cái đệm lưng, thế là hắn giơ đao lên còn, hướng Vương Mai động mạch chủ cắt đi. Cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lữ Khiết không chút do dự trực tiếp xuất thủ, chăm chú tay không nắm chặt lưỡi đao, tay không đoạt dao sắc. Trong nháy mắt đó, thời gian phảng phất ngưng kết, tất cả mọi người hô hấp đều tựa hồ đình chỉ, lặng lặng mà nhìn xem Lữ Khiết đại hiện thần uy. Lữ Khiết tay bị đâm xuyên, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra, thuận lưỡi đao chạy xuôi mà xuống, nhỏ xuống trên mặt đất, tóe lên từng đóa đỏ tươi huyết hoa. Có thể nàng ý liễu nhiên mặt không đổi sắc, phảng phất không cảm giác được cái kia toàn tâm đau đớn. Ngay sau đó, Lữ Khiết bằng vào nhiều năm huấn luyện tích lũy lực lượng cường đại cùng tinh xảo kỹ xảo, một cái ném qua vai đem Vương Đông trùng điệp té ngã trên đất. Bất thình lình cường lực một kích, đánh cho Vương Đông đầu góc choáng váng, còn đến không kịp phản ứng. Lữ Khiết đã cấp tốc đem hắn cánh tay xoay đến phía sau, cho hắn còng lại cổ tay. Giờ khắc này, trung quanh các cảnh sát đầu tiên là bị cái này kinh tâm động phách một màn cả kinh trợn mắt hốt mồm, sau đó buộc phát ra nhiệt liệt reo hò. Xinh đẹp, không hổ là ta thần tượng. Một tên tuổi trẻ cảnh sát hình sự xông lên trước, lo lắng nói: đội trưởng, tay của ngài. Lữ Khiết lại chỉ là khẽ lắc đầu, nói ra: không sao, trước khống chế lại phạm nhân. Những hình cảnh khác nhóm cấp tốc vây quanh, đem Vương Đông một mực khống chế lại. Có người tranh thủ thời gian xuất ra túi cấp cứu, muốn bị Lữ Khiết xử lý vết thương, nhưng Lữ Khiết khoát khoát tay, nói ra: trước tiên đem phạm nhân mang đi. Nàng từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Vương Đông, thẳng đến hắn bị hoàn toàn mang rời khỏi hiện trường. Lúc này Lữ Khiết, mặc dù thụ thương tay còn tại đổ máu, nhưng nàng trên mặt vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Nàng thế nhưng là từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới người, cái gì chẳng diện chưa thấy qua. Trở lại cục cảnh sát về sau, mọi người nhao nhao vây tới. "Đội trưởng, ngài hôm nay thật sự là quá mạnh, quả thực là chúng ta mẫu mực." Lữ Khiết mặt hướng trên tường quốc kỳ, bình tĩnh mà trịnh trọng nói, "Đây là chức trách của ta, chỉ cần có thể đem phạm nhân đem ra công lý, bảo hộ người dân an toàn, điểm ấy vết thương nhỏ không tính là cái gì." Giàn Nhạc Can cùng Trần Văn Vội vàng lúc chạy đến, vừa lúc nghe được câu này, hắn xuất phát từ nội tâm địa cười, "Lữ Khiết, ngươi thật tuyệt." Lữ Khiết thật thay đổi, nàng không còn là đã từng cái kia cực độ tự ti, nhắc như chuột lại tính cách hèn yếu tiểu nữ hài. Nàng bây giờ đã cường đại đến có thể thủ hộ rất nhiều người. Đã từng, trong đám người, nàng luôn luôn ý đồ đem mình che giấu, sợ hãi trở thành tiêu điểm, sợ hãi người khác chú ý cùng đánh giá. Nàng bây giờ trong đám người, tự tin đến tựa như biết phát sáng. Lữ Khiết xuyên qua đám người, đi đến Giản Nhạc Can trước mặt, "Ngươi vừa mới gọi ta cái gì?" "Có lỗi với Lữ tỷ, ta không phải cố ý gọi ngươi danh tự." Giản Nhạc Can hô Lữ Khiết hô quen thuộc, vừa mới nhất thời nhanh miệng. "Không có gì, lần sau không muốn hô." Lữ Khiết cũng không biết mình là thế nào, vừa rồi Giản Nhạc Can gọi nàng danh tự lúc, nàng lại có một giây thất thần, đem Giản Nhạc Can trở thành hắn. Nàng lại nghĩ hắn. Thế là, Lữ Khiết tìm tới một cái không ai gian phòng, lấy ra quyển nhật ký. Chương 35, Lữ Khiết nhật ký nếu như ngươi còn sống, thật là tốt bao nhiêu. Lữ Khiết nhìn qua quyển nhật ký hốc mắt dần dần phím hồng, nàng lật ra tờ thứ nhất, từng tờ nhìn xuống, lật đến không biết thứ mấy trang lúc. Nàng ngừng lại, lặp đi lặp lại nhìn xem câu nói kia. Trong quyển nhật ký viết, "Đến nay, ta đều khó mà quên cái kia đoạn đã từng đem mình thật sâu phong bế thời gian. Thời điểm đó ta, cực độ nhát gan, thậm chí không dám cùng người giao lưu. Mỗi lần nhìn thấy người khác chuyện trò vui vẻ, ta chỉ có thể yên lặng trốn ở trong góc, hâm mộ lại sợ. Liền ngay cả mua đồ dạng này chuyện bình thường, tại ta mà nói đều là không cách nào vượt qua to lớn chướng ngại. Ta xưa nay không thì ra mình đi vào cửa hàng, chỉ có thể dùng người trong nhà dùng đồ còn giữ lại, mặc kệ những vật kia cỡ nào cũ nát, cỡ nào không hợp ý, thẳng đến Giản Nhạc Can xuất hiện tại tính mạng của ta bên trong, hết thảy mới bắt đầu chậm rãi cải biến. Hắn là nhiệt tình như vậy, sáng sủa, giống một chùm ánh mặt trời ấm áp chiếu vào ta hắc ám thế giới. Hắn mỗi ngày đều sẽ tìm ta nói chuyện, cổ vũ ta muốn tự tin một điểm, phải dũng cảm bắt đầu, ngươi kỳ thật phi thường động. Mới đầu, ta đối với hắn cổ vũ bán tín bán nghi, nghĩ thầm, giống ta dạng này người, chỉ là một con trốn ở âm u nơi hẻo lánh run lẩy bẩy kẻ đáng thương thôi. Ai sẽ quan tâm ta? Nhưng hắn chưa hề từ bỏ, từ đầu đến cuối như một chỗ làm bạn ở bên cạnh ta. Còn nhớ rõ ngày đó, tại hắn tiếp tục không ngừng cổ vũ dưới, ta rốt cục lấy hết dũng khí, đi vào một nhà nho nhỏ tiệm văn phòng phẩm. Trong tiệm hết thảy đều để ta cảm thấy khẩn trương cùng bất an. Ánh mắt của mọi người phảng phất đều đang thẩm vấn nhìn ta, lòng ta phanh phanh trực nhảy, phảng phất muốn từ cổ họng đụng tới. Có thể ta nhớ tới Giản Nhạc Can chờ mong cùng tín nhiệm, khẽ cắn môi, để cho mình chấn định lại. Ta tại kệ hàng quanh quẩn ở giữa, cuối cùng tuyển định một chi màu lam bút bi. Làm ta cầm bút đi hướng người bán hàng, âm thanh run rẩy địa nói ra mua sắm nhu cầu lúc, ta cảm giác toàn bộ thế giới đều tại xoay tròn. Nhưng ta còn là hoàn thành lần này mua sắm, một khắc này, một loại trước nay chưa từng có vui sướng cùng cảm giác thành tựu xông lên đầu. Đi ra cửa tiệm, nhìn thấy một mực tại bên ngoài chờ đợi Giản Nhạc Can. Cái kia tràn ngập vui sướng cùng ánh mắt tán thưởng, để cho ta đến nay khó quên. Hắn nói, "Lữ Khiết, ngươi thật tuyệt." Một khắc này, nước mắt không bị khống chế tuôn ra hốc mắt của ta. Đây là ta nhân sinh bên trong lần đầu tiên nghe được dạng này chân thành tán dương, lần thứ nhất cảm nhận được mình bị tán thành, bị khẳng định. Từ một khắc kia trở đi, ta phảng phất thu được tân sinh lực lượng. Đã nhiều năm như vậy, ta đã không còn là cái kia nhát gan nữ hải. Ta học xong dung cảm mà đối diện sinh hoạt, đối mặt thế giới. Nhưng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái kia đặc thù thời gian, sẽ không quên Giản Nhạc Can cho ta cổ vũ. Kia là sinh mạng ta bước ngoặt, là ta đi hướng hoàn toàn mới bản thân điểm xuất phát. Đọc xong nhật ký, Lữ Khiết cẩn thận từng ly từng tí khép lại quyển nhật ký. Đúng lúc này, cửa phòng vang lên, "Lữ tỷ, ngươi ở bên trong à?" Cái này nhẹ nhàng tiếng gõ cửa, tại không khí an tĩnh bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Gian phòng bên trong, Lữ Khiết nghe được thanh âm đầu tiên là khẽ giật mình, trong nháy mắt đó, suy nghĩ của nàng giống như là bị đột nhiên đánh gãy cầm huyền, hỗn loạn mà khẩn trương. Lập tức, nàng cấp tốc đưa tay lau đi khóe mắt lưu lại vệt nước mắt, nàng lại hít sâu một hơi, ý đồ để cho mình khôi phục tỉnh táo. Ngay sau đó, nàng cấp tốc đứng người lên, động tác hơi có vẻ vội vàng, phảng phất nóng lòng che giấu cái gì. Sửa sang lại một chút hơi có vẻ đầu tóc rối bời cùng quần áo, ngón tay của nàng run nhẹ nhẹ, tận lực để cho mình nhìn như thường ngày. Sau đó, nàng mới cố giả bộ làm ra một bộ điềm nhiên như không có việc gì, nhẹ nhõm tự tại bộ dáng, cười đáp lại nói, "Tìm cô nãi nãi chuyện gì?" Giản Nhạc Can nghe được trả lời, vội vàng nói, "Vũ cảnh quan nói đêm nay phải đặc biệt vì ngươi tổ chức một trận tiệc ăn mừng, gọi ta đến gọi ngươi." Lữ Khiết nghe xong, chỉ là nhàn nhạt đáp, "Các ngươi đi thôi, ta thực sự bận quá không có thời gian." Nói, nàng chậm rãi ngồi xổm người xuống, ôm chặt hai đầu gối có quắp tại góc tường. Bởi vì, nàng căn bản không nguyện ý lấy chật vật như thế không chịu nổi hình tượng gặp người, càng không muốn để người khác thấy được nàng yếu ớt cùng bất lực. Gặp tình hình này, Giản Nhạc Can không khỏi có chút nóng nảy bắt đầu, đội vàng thuyết phục. "Lữ tỷ thế nhưng là đêm nay nhân vật chính à, nếu như ngay cả ngươi cũng vắng mặt, vậy cái này trận tiệc ăn mừng chẳng phải là đã mất đi ý nghĩa?" Lời còn chưa dứt, hắn liền đưa tay thử đẩy cửa phòng, ngoài ý muốn phát hiện cửa vậy mà không có khóa lại. Thế là, Giản Nhạc Can không chút do dự đẩy cửa phòng ra, đi thẳng vào. "Không muốn vào đến." Lữ Khiết thấy thế, lập tức thất kinh địa hô to lên tiếng, nhưng hết thảy đều đã quá muộn. Giản Nhạc Can đã bước vào trong phòng, một chút liền thoáng nhìn Lữ Khiết cặp kia có chút phiếm hồng đôi mắt, trong đó còn ẩn ẩn lóe ra lệ quang. "Lữ Khiết tại sao khóc?" tâm hắn đau mà hỏi thăm, Lữ tỷ, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Đối mặt Giản Nhạc An truy vấn, Lữ Khiết có vẻ hơi bối rối luống cuống. Nàng vội vàng quay đầu, tránh đi đối phương ánh mắt tân cần, lung tung biện cái cớ ý đổ lửa dối quá quan. Trong phòng cho bụi quá nhiều, không cẩn thận liền mê tiến trong mắt rồi. Nói xong, nàng còn cố ý trừng mắt nhìn, muốn chứng minh mình lời nói không hoa. Giản Nhạc An đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng lần giải thích này, hắn chậm rãi đi đến Lữ Khiết bên người, lặng lặng địa ngồi xổm người xuống, cùng Lữ Khiết nhìn thẳng. Ngươi không đi, ta cũng không đi, ta ở chỗ này cùng ngươi. Đột nhiên, Giản Nhạc An thân ảnh cùng nàng trong trí nhớ người kia lần nữa trùng hợp. Cái kia tại nàng khó khăn nhất, bất lực nhất thời điểm cho nàng ấm áp cùng ủng hộ người. Lữ Khiết cũng nhịn không được nữa nội tâm khát vọng, nàng đột nhiên giang hai cánh tay, ôm chặt lấy trước mặt Giản Nhạc An, cũng thấp giọng nỉ nó nói: "Đừng nói chuyện, cứ như vậy để cho ta an tĩnh ôm một hồi." Bất thình lình ôm một cái, để Giản Nhạc An có chút không biết làm sao, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, vô nhẹ nhẹ lấy Lữ Khiết phía sau lưng. Trong phòng mười phần yên tĩnh, chỉ có Lữ Khiết có chút tiếng nước nở cùng Giản Nhạc An nhu hòa tiếng hít thở đan vào một chỗ. Bầu không khí ngưng trọng, tràn ngập cảm giác đè nén trại tạm giam bên trong. Vương Tử Siêu rốt cục nên đón vô tội phóng thích, hắn nhìn xem quan tại phòng giam bên trong, ngồi ở trong góc một mặt đổi phế đệ đệ đông đông. Qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng đánh vỡ trầm mặc: "Làm gì như thế? Huynh đệ ở giữa có lời gì không thể hảo hảo nói, nhất định phải nháo đến tình cảnh như vậy. Ngươi muốn di sản, vì cái gì không cùng ta thương lượng một chút? Kỳ thật đối với số tiền kia, ngươi nếu là hảo hảo nói, ta một phần cũng sẽ không muốn." Nhưng mà, Vương Đông lại ngẩng đầu, dùng tràn ngập oán hận cùng phẫn nộ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tử Siêu, miệng bên trong hung tợn phun ra mấy chữ: "Ngươi bất ở chỗ này giả mù sa mưa. Ngươi cái thối đưa thức ăn ngoài. Mỗi ngày dãi nắng dầm mưa, tân tân khổ khổ kiếm như vậy một chút tiểu tiền, làm sao lại đối 1000 vạn không động tâm? Hiện tại tốt, ngươi thắng, cái kia 1000 vạn về ngươi." Nói xong, hắn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn nữa Vương Tử Siêu một chút. Đối mặt đệ đệ lần này tràn ngập địch ý lời nói, Vương Tử Siêu cũng không có sinh khí hoặc là phản bác, chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó. Tiền tài thật có thể để cho người ta trở nên hoàn toàn thay đổi sao? "Ta nhớ được ngươi khi còn bé nói qua thích nhất ca ca, ta mới đem đi trong thành cơ hội nhường cho ngươi." Kỳ thật, Vương cha lúc trước muốn mang đi người là Vương Tử Siêu. "Đó là ngươi ngốc, ta lừa gạt ngươi ngươi cũng tin, ha 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 ha." Vương Đông điên cuồng mà cười to nói. Vương Tử Siêu không nhìn nữa đệ đệ một chút, trực tiếp đi ra cửa. "Ừm, ta đã biết, cái kia 1000 vạn, ta liền thu nhận." Có thể hắn đi ra trại tạm giam lúc, lại không biết, Đặng Tiểu Mạn đã ở sau lưng lặng lẽ đi theo hắn. Chương 36, thành ngàn vạn phú ông Vương Tử Siêu đi ra trại tạm giam. Lúc này, tà dương như máu, đem toàn bộ bầu trời nhuộm đỏ bừng, hoàng hôn dư huy vẩy vào trên người hắn, lôi ra một đạo cái bóng thật dài. Cái này ngắn ngủi 2 ngày phát sinh hết thảy, để hắn cảm thấy mình đang nằm mơ đồng dạng. Rõ ràng mấy ngày trước, hắn vẫn chỉ là cái mỗi ngày dài nắng dầm mưa, 10 phần khổ bức thức ăn ngoài tiểu ca. Vì mỗi một đơn có thể đúng giờ đưa đặt mà giành giật từng giây, vì một cái khen ngợi mà ăn nói khép nép, vì hỷ bổ thu nhập mà mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng mà, hắn lại trong vòng một đêm lắc mình biến hóa, thành có được ngàn vạn tài sản phú ông. Thật sự là thế sự vô thường a. Vương Tử Siêu không khỏi ngửa đầu thở dài một tiếng. Cứ việc khoản tài phú này đến mức như thế đột nhiên, nhưng hắn trong lòng sớm đã có dự định. Tiền này, hắn sẽ không một mình chiếm hữu, mà là sẽ cùng mình chân chính huynh đệ chia đều. Dù sao, hắn thấy, tình nghĩa xa so với tiền tài hơi trọng yếu hơn. Cái kia cùng hắn cùng một chỗ cười qua, náo qua, đồng cam cộng khổ, không rời không bỏ huynh đệ, mới là tính mạng hắn bên trong quý báu nhất tài phú. Vương Tử Siêu bắt đầu ở trong lòng tính toán phân chia như thế nào số tiền này tài. Hắn quyết định cho Giản Nhạc An 500 vạn, mình lưu lại 500 vạn. Dùng trong đó 100 vạn khoảng chừng mua một câu ngưỡng mộ trong lòng đã lâu hot chờ xe thể thao, mà còn lại 400 vạn thì toàn bộ tồn nhập ngân hàng, dựa vào lợi tức liền có thể vượt qua không buồn không lo sinh hoạt. Nhưng hắn sẽ không miệng ăn núi lở, mà là sẽ tiếp tục đưa thức ăn ngoài, kiếm ít tiền lẻ. Hắn hiện tại có thể không còn vì sinh kế 43, không còn vì tiền thuê nhà phát sầu, không còn vì cuộc sống vụn vặt mà phiền não. Đang lúc Vương Tử Siêu đắm chìm trong đối mỹ hảo tương lai ước mơ bên trong lúc, một cái không tưởng tượng được người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Đặng Tiểu Mạn. "Chúng ta tâm sự đi." Thức ăn mừng bên trong, dòng ra 8 cái bàn tròn lớn sắp hàng chỉnh tề, trên bàn bày đầy món ngon và rượu ngon, chân tu đẹp soạn hương khí tràn ngập trong không khí. Vũ cảnh quan lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, sợ Lữ Khiết cùng hắn chăm chỉ. Toàn bộ trong cục công an, trừ cục trưởng bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người tới. Cũng không phải là không có hướng cục trưởng phát ra mời, mà là vị cục trưởng kia tính tình có chút cổ quái, từ trước đến nay không thích náo nhiệt. Lúc này, Trần Văn vẻ mặt tươi cười địa cầm lấy 2 bình bia ướp lạnh, thuần thục đổ vào 2 cái trong chén, rượu không tới miệng chén mới bằng lòng bỏ qua. Sau đó, hắn bưng lên trong đó tràn đầy một ly lớn, đưa về phía ngồi ở một bên Giản Nhạc An, cũng hào sảng nói: "Đến, hai anh em ta cạn một chén." Nhưng mà, ngay tại chén rượu sắp đến Giản Nhạc An trong tay lúc, nửa đường rớt ra cái trình rào kim, Lữ Khiết cấp tốc cản lại chén rượu kia. Hắn không thể uống rượu. Kỳ thật, Giản Nhạc An trong lòng ngược lại là thật muốn nếm thử mùi vị, dù sao tại dạng này vui sướng bầu không khí bên trong, uống rượu mấy chén cũng là một loại hưởng thụ. Nhưng đã Lữ Khiết đã mở miệng thay hắn tự tuyệt, hắn lại có thể nào không nể mặt nàng. Thế là, hắn vội vàng thuận Lữ Khiết lời nói ra: "Đúng vậy à, ta xác thực không biết uống rượu." Trần Văn thấy thế, đầu tiên là sững sờ, lập tức liền có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào sóng vai mà ngồi hai người, khóe miệng giơ lên một vòng ý vị thâm trường mỉm cười. "Nha, rượu này cục vừa mới bắt đầu liền hộ bên trên phu à nha. Ngay cả để hắn uống một chén rượu đều không nỡ nha." Đón lấy, Trần Văn cố ý đùa Giản Nhạc An, để cao âm lượng nói ra: "Nam tử hán đại trượng phu, nào có không biết uống rượu đạo lý. Dù sao sớm muộn đều phải học được, hôm nay liền cùng ca ca ta uống chút chứ sao. Đối mặt Trần Văn nhiệt tình mời, Giản Nhạc An làm sơ do dự về sau, quay đầu nhìn thoáng qua Lữ Khiết. Chỉ gặp Lữ Khiết nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu hắn không muốn uống rượu. Thế là, Giản Nhạc An linh cơ khẽ động, cầm lấy một bình nước ngọt, cho mình đổ đầy một chén, cười đáp lại nói: "Ha ha, vậy được đi, hôm nay ta liền dùng cái này cụm nước ngọt thay thế rượu, kính Trần đại ca một chén." Nói xong, liền giơ ly lên cùng Trần Văn đụng một cái, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Cùng lúc đó, tại cái khác trên mặt bàn, mấy vị đồng sự chính tràn đầy phấn khởi địa tán gẫu. "Các ngươi nói, Lữ Khiết bản án làm sao nhanh như vậy đâu? Giống như bật học đồng dạng." Một vị cảnh sát trẻ tuổi nói. "Còn không phải sao, nếu không phải nàng, vụ án này còn không biết muốn kéo bao lâu." Một vị khác cảnh sát phụ hòa nói. "Quan sát của nàng lực cùng sức phán đoán đơn giản nhạy cảm đến không tưởng nổi. Ta nghe nói, nàng vì vụ án này, liên tục mấy ngày đều không hảo hảo nghỉ ngơi. Ta cảm thấy à, cục chúng ta bên trong có thể có Lữ Khiết dạng này đồng sự, là phúc khí của chúng ta." "Không sai, về sau được nhiều cùng với nàng học một ít, tranh thủ cũng có thể phá mấy cái đại án tử." Mọi người ngươi một lời ta một câu, đối Lữ Khiết khen không dứt miệng. Có thể bởi vì Lữ Khiết đã thương tay phải, ăn cái gì không tiện lắm, Giản Nhạc Can liền xung phong nhận việc đút nàng ăn. Hắn kẹp lên một khối tươi non thịt cá, nhẹ nhàng thổi thổi, bảo đảm nhiệt độ thích hợp về sau, mới chậm rãi đưa tới Lữ Khiết bên miệng, nói: "Đến, cẩn thận bỏng." Thế nhưng là không nghĩ tới, Lữ Khiết lại cũng không cảm kích, "Ai muốn ngươi cho ăn, tranh thủ thời gian cầm đi một bên." Nàng trợn nhìn Giản Nhạc Can một chút, làm cô mãi mãi là 3 tuổi tiểu hài. Lúc này, một cái nữ đồng sự thấy thế, nhịn không được trêu ghẹo nói: "Lữ tỷ không ăn, vậy ta có thể ăn à?" Mọi người nghe xong đều cười lên ha hả. "Cười cái gì?" Đối mặt tình cảnh này, Giản Nhạc Can có chút không biết làm sao, hắn chỉ là đơn thuần địa nghĩ uy Lữ Khiết ăn cái gì a. Lữ Khiết nhìn vẻ mặt mờ mịt Giản Nhạc Can, lần nữa trừng mắt liếc hắn một cái, giận trách: "Đừng ở trường hợp công khai làm một chút để cho người ta hiểu lầm sự tình." Giản Nhạc Can cái hiểu cái không gật gật đầu, còn nói: "Cái kia bí mật có thể chứ?" Lữ Khiết có chút hất cằm lên, khoe miệng nổi lên một vòng khó mà nắm lấy cười, nhàn nhạt trả lời một câu: "Ừm, bí mật nha, ngươi ngược lại là có thể thử nhìn một chút." Những lời này của nàng nghe giống như là một loại uy hiếp, lại phảng phất mang theo vài phần cho phép ý vị, để cho người ta không nghĩ ra. Giản Nhạc Can trong lòng cảm khái, nữ nhân thật khó hiểu, rõ ràng một giờ trước còn nhất định phải ôm hắn, nhanh như vậy liền trở mặt không nhận người. Qua 3 lần rượu, bầu không khí càng phát ra nhiệt liệt lên. "Tới tới tới, bên trên tài nghệ." Trần Văn cùng mấy cái đồng sự uống say rồi, rắc uống họng hô lớn. Đầu tiên đăng tràng chính là một vị am hiệu bắt cử quyền cảnh sát hình sự, hắn lưu loát đi đến trong phòng yến hội ương, ôm cái quyền, đeo xấu. Lập tức, triển khai tư thế, một bộ quyền pháp đánh cho hổ hổ sinh phong, cường tráng mạnh mẽ. Mỗi một cái động tác đều gọn gàng, tràn ngập lực lượng cảm giác, dẫn tới đám người trận trận lớn tiếng khen hay. "Ha ha ha, quyền này đánh cho không tệ, làm thưởng." Hồng bao bay đầy trời. Đón lấy, là một vị bình thường thích ca hát nữ cảnh sát đi đến này, một bài động lòng người tình ca, để mọi người say mê trong đó. "Có cái này cũng họng ngươi đi xuất đạo đi." Ngay sau đó, vũ cảnh quan mang đến một đoạn đơn giản tóc sâu. Hắn rượu ngữ liên tiếp, chọc cho mọi người phình bụng cười to. Giản Nhạc Can cười đến không ngậm miệng được, lao tiểu tử này lại còn sẽ tóc sâu, thâm tàng bất lộ a. Đúng lúc này, Trần Văn đứng người lên bưng một chén rượu lên, ho nhẹ hai tiếng, đám người nhao nhao nhìn về phía hắn, đều biết hắn lại muốn làm trò. "Bị nhân bất tài, hôm nay liền tặng Lữ tỷ một bài thơ." "Gia hỏa này sẽ còn làm thơ." Giản Nhạc Can nhìn về phía Trần Văn, chỉ nghe hắn ngâm tụng nói: "Tiểu Nga tuần ngai dạ bị ương, ngân nguyệt chiếu rọi huy hiệu cảnh sát ánh sáng. Nhu tình thiết cốt hai cũng xúc, quang minh lẫm liệt đãng bắt phương. Tật phong nhận biết cỏ cứng kiên, trong lúc nguy nan hiện anh hiển. Cân quắc há để đấng mày dâu hán. Anh dũng sự tích vĩnh lưu danh." "Cái này mông ngựa đập, thật xấu a." Hiện trường lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, nhưng Lữ Khiết trên mặt lại không phản ứng gì. Nhưng vào lúc này, Trần Văn đưa ánh mắt chuyển hướng Giản Nhạc An, nét miệng lên một vòng giảo hoạt: "Tiểu tử thúi, đến lượt ngươi biểu diễn." "A, ta cũng muốn biểu diễn à?" Giản Nhạc An chỉ chính mình. Đám người cũng nhao nhao nhìn về phía hắn, cùng kêu lên hô to: "Lên này, lên này." "Tới một cái, tới một cái." Chương 37, không chỉ có đẹp mắt, còn ăn thật ngon. Giản Nhạc Can trong lòng âm thầm kêu khổ, biểu diễn cái gì tài nghệ tốt. Vĩnh thơ đối nghịch, thổi kèn đàn hát, cầm kỳ thư họa những thứ này, hắn nhưng là mọi thứ sẽ không. Càng nghĩ, duy nhất có thể đem ra được, cũng chỉ có làm đồ ăn. Học đại học thời điểm, hắn là mỹ thực xã xã trưởng. Nhưng nghĩ lại, làm đồ ăn sao có thể được cho tài nghệ. Cũng không phải tham gia chủ thần tranh tài. Giản Nhạc Can rơi vào đường cùng, đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lữ Khiết, hy vọng nàng khả năng giúp đỡ mình giải vây. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, Lữ Khiết vậy mà một mặt mong đợi nhìn xem hắn, còn thúc giục nói: "Nhanh đi à, đừng quét mọi người hưng." Giản Nhạc Can cắn chặt răng, quyết định chắc chắn, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể kiên trì lên. Hắn quay người đi hướng bếp sau, mời cho ta một cây tiểu đao, còn có 3 viên khoai tây. Đầu bếp mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng khách hàng là thượng đế, vẫn là đem đồ vật cho hắn. Giản Nhạc Can trở lại yến hội sảnh, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhao nhao thấp giọng nghị luận lên. Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn biểu diễn cắt khoai tây? Cái này có thể tính là gì tài nghệ? Mọi người trên mặt tràn ngập nghi hoặc cùng tò mò. Chỉ có Lữ Khiết vẫn như cũ có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào Giản Nhạc An, tựa hồ đang chờ đợi một trận đặc sắc biểu diễn. Chỉ gặp Giản Nhạc An đi trước đến bên cạnh cái ao, tỉ mỉ mà lấy tay thanh tẩy đến sạch sẽ. Sau đó, hắn trở lại trước bàn, cầm lấy cái kia thanh tiểu đao, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, lại vung ra một cái cực kỳ xinh đẹp đao hoa. Trong nháy mắt đó, đao quang lóe lên, phản phất một đạo thiểm điện sẽ qua, lập tức dẫn tới trong đám người phát ra một tiếng tán thưởng. Tốt. Trần Văn càng là nhãn tình sáng lên, nhịn không được nói ra, tiểu tử này có chút bản sự mà. Một tiếng này tán thưởng, để Giản Nhạc Can hơi đã thả lỏng một chút. Bất quá, cái này vẹn vẹn chỉ là cái mở đầu, chân chính để cho người ta kinh thán không thôi còn tại đằng sau. Ngay sau đó, chỉ gặp Giản Nhạc Can hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên chuyên chú mà sắc bén. Theo tiểu đao trong tay của hắn trên dưới tung bay, như là linh động hồ điệp bình thường nhẹ nhàng nhảy múa, chỉ nghe một trận thanh thúy tiếng vang truyền đến. Trong nháy mắt, nguyên bản phổ phổ thông thông ba viên khoai tây vậy mà lắc mình biến hóa, điêu khắc thành ba đóa kiểu diễm ước át hoa hồng. Cánh hoa tầng tầng lớp lớp, sinh động như thật, phản phất tản ra mê người mùi thơm ngát. Ở đây tất cả mọi người bị một màn thần kỳ này kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn trừng to mắt, há to miệng, trong lúc nhất thời lại quên đi hô hấp. Qua một hồi lâu, mới bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô, cái này tiểu ca quá lợi hại. Đây quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Mọi người nhao nhao khen ngợi Giản Nhạc Can tay nghề. Sau mười mấy phút, Giản Nhạc Can cái này cuộn khoai tây khắc hoa đại công cáo thành. Không chỉ có đẹp mắt, còn ăn thật ngon. Làm tốt khoai tây hoa hồng tản ra mê người mùi thơm, kim hoàng sốt giòn, hành thái cùng quả ớt nát tô điểm càng là tăng thêm mấy phần sắc thái cùng mật vị. Cả đạo đồ ăn tựa như một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Giản Nhạc Can cẩn thận từng ly từng tí bưng lên khoai tây hoa hồng, chậm rãi đi hướng Lữ Khiết, đám người chỉ nghe hắn ngâm tụng nói. Tiểu diễm hoa hồng thỉnh phút lúc, đỏ thâm cạn phấn bận so le. Nhu đề nhẹ ngâng ẩn tính mắt, hương cánh cụp xuống mang lộ tư. Đúng như phồn tinh trang biết dã, tựa như hà thải rơi quần chi. Mỹ nhân cười một tiếng hoa thất sắc, chỉ có này hương nhập mộng ý. Không phải liền là làm thơ sao? Chuyện nào có đáng gì? Hoa A nữ đồng sự nhóm phát ra một tiếng kinh hô, cái này nhưng so sánh dùng tiền mua hoa hồng, có giá trị nhiều. Một bên Trần Văn nghe nói như thế, nhịn không được cười mắng bắt đầu, ha ha, tên tiểu tử túi này, thật đúng là sẽ lấy nữ hải tử niềm vui. Tại mọi người hiếu kỳ mà ánh mắt mong chờ hạ. Giản Nhạc Can bưng vàng bưng cái kia cuộn tản ra mùi hương ngây ngất, màu sắc tiên diễm lại tạo hình độc đáo thức ăn, hướng Lữ Khiết vị trí đi đến. Phản phất toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có một mình nàng, quanh mình ồn ào náo động cùng hỗn loạn đều đã biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia nữ đồng sự nhóm nhìn qua trước mắt một màn này, trong lòng tràn đầy hâm mộ chi tình. Các nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia cuộn khoai tây hoa hồng. Có nữ đồng sự nhẹ nhàng cắn môi, trong lòng âm thầm suy nghĩ vì sao mình không có vận tốt như vậy. Còn có nữ đồng sự thì chắp tay trước ngực để ở trước ngực, tưởng tượng lấy nếu như tiếp nhận phần lễ vật này người là mình thì tốt biết bao. Nhưng mà vô luận như thế nào, giờ này khắc này, tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm đều tập trung ở Giản Nhạc Can cùng Lữ Khiết trên thân. Lữ tỷ, mời ngươi nhận lấy nó. Chờ một chút lại ăn. Trần Văn một bên hô hào, một bên như gió đồng dạng vọt tới trước mặt hai người. Chỉ gặp hắn luống cuống tay chân từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, cấp tốc mở ra máy ảnh, đối cái kia đóa tinh mỹ khoai tây hoa hồng một trận chụp vỗ. Hắn một hồi rút ngắn ống kính, tập trung tại khoai tây hoa hồng tinh tế tỉ mỉ hoa văn bên trên, một hồi lại kéo xa, nghĩ hiện ra cả đạo món ăn tinh xảo. Đập xong sau, Trần Văn lập tức ấn mở giờ họ UIN, đem vừa mới quay chụp ảnh chụp một mạch trên mặt đất chuyển đến tài khoản của mình bên trên. Không chỉ có như thế, hắn còn dày hơn nghiêm mặt ra phối hợp một đoạn đắc ý văn án, nhìn ca môn tiểu lộ một tay mà. Kỳ thật, Trần Văn trong lòng rất rõ ràng, trong này có cái nho nhỏ văn tự cả bẫy. Này ca môn không phải kia ca môn nhưng hắn cảm thấy dù sao có thể gây nên chú ý là được, quản nhiều như vậy làm gì. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trần Văn thỉnh thoảng đổi mới một chút giao diện, con mắt chăm chú nhìn màn hình, mỗi lần đổi mới đều có thể nhìn thấy càng nhiều điểm tán cùng bình luận. Đến bình rượu sái, như bức à, người khác khoai tây hoa hồng đều là cắt thành phiến, sau đó bóp ra tới, người đây là trực tiếp điêu. Một thoa mưa bụi, cái này cùng bên ngoài hơn 100 một bàn khoai tây hoa hồng, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, đây là tác phẩm nghệ thuật. Bình luận càng ngày càng nhiều, Trần Văn ngay từ đầu chỉ là một chút chờ mong, thời gian dần qua biến thành hưng phấn. Nhìn một chút tán số như tên lửa tiêu thăng tác phẩm, cùng không ngừng gia tăng fan hâm mộ, trong lòng của hắn không khỏi mừng thầm bắt đầu, hắc hắc, nếu như cái này tác phẩm chân hỏa, vậy ta có phải hay không cũng có thể cân nhắc kiêm chức làm một cái bóng hồng. Nói không chừng còn có thể giấu chấm tiền. Trần Văn Mỹ tư tư muốn, nhưng hắn cũng sẽ không ý nghĩ hao huyền địa cho rằng mình có thể dựa vào bóng hồng con đường này phát tài. Hắn chẳng qua là cảm thấy đi làm quá nhàm chán, muốn tìm điểm việc vui thôi. Phải biết, nguyên bản tài khoản của hắn cũng chỉ có tội nghiệp hơn 2000 cái fan hâm mộ mà thôi. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, vẹn vẹn qua đi không đến thời gian một tiếng, fan hâm mộ số lượng vậy mà đã thành công đột phá 1 vạn đại quan. Tiến hội kết thúc về sau, bóng đêm càng thâm, Lữ Khiết về nhà, đêm nay không ở cục cảnh sát. Giản Nhạc Can cùng Trần Văn cùng nhau đi tại về cục cảnh sát trên đường, đèn đường đem bọn hắn thân ảnh kéo đến thật dài. Chỉ gặp Trần Văn trên đường đi đều nhếch miệng lên, trên mặt mang không ức chế được tiêu dung, bộ dáng kia đơn giản như cái nhặt được bảo hải tử. Giản Nhạc Can rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, "Uy, ta nói Trần ca, ngươi đến cùng đang cười cái gì đâu?" Trần Văn nghe nói như thế, con mắt quay tít một vòng, sau đó cười hì hì hồi đáp, "Hắc hắc, ngươi còn nhớ rõ hôm qua ngươi hỏi ta có cái gì đến tiền nhanh biện pháp không? Ca cái này chẳng phải cho ngươi tìm được mà." Giản Nhạc Can tin tưởng Trần Văn nhân phẩm, biết hắn sẽ không hố mình, nhưng hắn vẫn còn có chút lo nghĩ, thế là hỏi tiếp, "Bất quá, ta nhưng không có thẻ căn cước, được sao?" Trần Văn vung tay lên, không hề lo lắng nói, "Yên tâm đi, căn bản không cần thẻ căn cước, mà lại ngay tại trong nhà liền có thể làm." Chương 38, nàng là bạn gái của ta, ngươi tin hay không? Cái này Giản Nhạc Can càng hiếu kỳ, vội vàng truy vấn, đến tuột cùng là làm gì đây? Đừng thừa nước đục thả câu. Trần Văn hưng phấn không thôi, vong hồng a. Liền ngươi vừa rồi làm cái kia đạo đồ ăn, thật sự là quá ngưu bức. Nhìn một cái điểm ấy tần số, nhiều đến dọa người. Nói, liền không kịp chờ đợi đưa di động đưa tới Giản Nhạc Gan trước mặt, ngón tay càng không ngừng ở trên màn ảnh khoa tay. Giản Nhạc Gan tiếp nhận điện thoại, biểu hiện trên màn ảnh điểm tán số sát thực cao đến kinh người, từng chuỗi số lượng không ngừng nhảy lên, còn tại trướng. Thậm chí bình luận khu có người ra giá 1000, chỉ vì mua một phần đưa bạn gái. Hắn không khỏi cũng cảm thấy kinh ngạc, miệng có chút mở ra, hơn nửa ngày mới chậm rãi nói ra, 1000 đều có thể mua một xe khoai tây. Đạo này khoai tây hoa hồng chi phí phi thường thấp, lúc trước cũng là bởi vì mua không nổi hoa hồng đưa bạn gái, cho nên mới nghĩ ra cái ý tưởng này. Không nghĩ tới, lại sẽ có nhiều người như vậy thích. Trần Văn Rèn sắc khi còn nóng điệu tiếp tục quên, cho nên à, ngươi hoàn toàn có thể làm một vị mỹ thực chủ lọc. Bình thường phát làm đồ ăn video, hoặc là trực tiếp mở trực tiếp dạy mọi người nấu cơm, khẳng định sẽ lửa. Nghe xong Trần Văn lời nói này, Giản Nhạc Gan trong lòng hơi động một chút, bắt đầu chăm chú tự hỏi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chờ còn xong thiếu lữ khí tiền, hắn liền có thể về nhà. 10 năm trôi qua, cũng không biết nhà như thế nào. Một lát sau, hắn giống như là quyết định, nhẹ nói, cái kia, nếu không thử nhìn một chút. Trần Văn thấy thế vui mừng quá đỗi, lập tức đánh nhịp nói, được rồi, vậy liền định như vậy, hai ta người hợp tác, ta phụ trách bỏ vốn kim mua thiết bị, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn những thứ này, ngươi đến động thủ chế tác cùng ra kính biểu diễn, kiếm được tiền chúng ta một người một nửa, kiểu gì? Có thể, hai anh em mà ăn nhịp với nhau, chúng ta đón xe trở về đi. Trần Văn uống rượu, không thể lái xe. Không được, ta nghĩ tại bốn phía đi dạo. Giản Nhạc Gan tò mò đánh giá bốn phía. Trùng sinh trở về, hắn đều không có nhìn cho kỹ cái này 10 năm sau thế giới mới. Người bên ngoài, Trần Văn hỏi. Không phải, ta là hàng thành người, chỉ là rất lâu không có trở về, đối thành thị biến hóa có chút lạ lẫm. Giản Nhạc Gan cười nói. Suy nghĩ của hắn không tự chủ được phiêu trở lại 10 năm trước, khi đó hàng thành, con đường mặc dù chật hẹp, nhưng tràn ngập nồng đậm khói lửa. Bên đường tiểu điếm chặt chẽ tương liên, chủ cửa hàng nhóm nhiệt tình gào to âm thanh liên tiếp, mới vừa ra lò bánh bao nha, vừa hái rau quả, tiện nghi bán á. Mà bây giờ, đã từng vô cùng quen thuộc thấp phòng cùng ốn lượn quanh có hẻm nhỏ sớm đã không thấy tung tích. Thay vào đó, là từng tòa hoành vĩ hùng vĩ hiện đại hóa trung tâm thương nghiệp cùng phồn hoa náo nhiệt, người đến người đi đường dành riêng cho người đi bộ. Rộng lớn bằng phẳng không thể nhìn thấy phần cuối trên đường cái, cỗ xe như nước chảy cấp tốc xuyên thẳng qua, một cỗ gần sát một cỗ, phảng phất vĩnh viễn không thôi. Nhưng vào lúc này, Giản Nhạc Gan thần sắc chấn động, đột nhiên liếc nhìn bên đường, nơi đó đứng sừng sững lấy một khối cực đại vô cùng điện tử biển quảng cáo. Phía trên lộ ra được một khối to lớn lại lấp lánh chói mắt Tư An tập đoàn logo. Cái kia logo rất có đánh vào thị giác lực, là một đôi nam nữ 10 ngón cấu chặt tay, phản phất tại nói một loại nào đó động lòng người cố sự. Giản Nhạc Gan tò mò hỏi, nhà kia công ty là người nào mở? Thương nghiệp nữ vương ngươi thế mà cũng không nhận ra. Bình thường không nhìn tin tức. Trần Văn giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn Giản Nhạc Gan. Ta nếu là nhận biết sẽ còn hỏi ngươi. Giản Nhạc Gan ngược lại là không có sinh khí. Ta nếu là nói mình đến từ 10 năm trước, ngươi tin không? Khẳng định sẽ cho rằng ta điên rồi đi. Trần Văn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó giới thiệu nói, nàng gọi Diệp Lăng Sương, vẻn vẹn chỉ có 28 tuổi, nhưng đã chen vào trong nước phú hào bảng 10 vị trí đầu. Ngươi suy nghĩ một chút, một cái trẻ tuổi như vậy nữ tử, có thể tại cái này thương nghiệp trên chiến trường giết ra một đường máu, lấy được kinh người như vậy thành tựu. Cái kia đến lớn bao nhiêu bản sự cùng quyết đoán. Thật không biết tương lai cái nào chó có thể có cái này phúc khí đem nàng lấy về nhà. Làm Giản Nhạc Gan nghe được Diệp Lăng Sương cái tên này lúc, cả người đột nhiên trở nên có chút hoảng hốt, có phải hay không là chủ tên? Lúc này, ven đường điện tử biển quảng cáo hoán đổi thành Diệp Lăng Sương ảnh chụp. Giản Nhạc Gan nhìn về sau, thần sắc sững sờ, không phải chủ tên, là nàng. Diệp Lăng Sương là hắn mối tình đầu bạn gái, bốn chữ này hàm kim lượng không cần nhiều lời. Nhớ tới cái kia đoạn ngọt ngào hồi ức, Giản Nhạc Gan cười nói, nếu như ta nói nàng là bạn gái của ta, ngươi tin không? Trần Văn nghe xong đầu tiên là sững sờ, trên mặt biểu lộ ngưng kết đang kinh ngạc bên trong, ngay sau đó cười lên ha ha. Ta suy nghĩ ngươi vừa rồi cũng không uống rượu a, làm sao bắt đầu nói mê sảng rồi? Làm một tên bác sĩ, ta khuyên ngươi bình thường ít L một điểm. Ha ha. Giản Nhạc Gan cũng không có sinh khí, chỉ là cười khổ thở dài, cái kia thở dài âm thanh bên trong tràn ngập bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm cảm thán. Đúng vậy a, nàng bây giờ như thế siêu quần mặt tụy, ưu tú phi phàm. Đã sớm không còn là năm đó cái kia giúp vào bên cạnh mình nũng nịu bán manh, cầu ôm một cái nữ hải. Mà mình đâu? Nghĩ đến cái này, Giản Nhạc Gan trong mắt không khỏi toát ra vẻ cô đơn, cái kia cô đơn như là cuối thu lạc diệp, không người hỏi thăm địa bay xuống trên mặt đất. Trần Văn chú ý tới hắn đột nhiên trầm mặc không nói, phản phất cả người đều đắm chìm trong cái nào đó đặc thù tình cảnh bên trong. Chẳng lẽ là vừa rồi chính mình nói những lời kia quá nặng? Trần Văn không khỏi âm thầm suy nghĩ bắt đầu. Ta nói an đệ con a, ca ca ta thật không có muốn đả kích ngươi, chính là chỉ đùa với ngươi, ngươi tuyệt đối đừng đem ta vừa rồi giảng những lời kia để ở trong lòng. Trần Văn vội vàng mở miệng giải thích, trong giọng nói mang theo một tia áy náy. Đón lấy, Trần Văn giống như là mở ra máy hát bình thường tiếp tục nói, thực không dám giấu giếm, ta đã từng vô số lần địa huyễn tưởng qua Diệp Lăng Sương có thể trở thành bạn gái của ta. Cái này không có gì mất mặt, dù sao ai không muốn có được một người có tiền có nhan băng sơn mỹ nhân làm bạn gái đâu. Bất quá nha, chúng ta vẫn là đến đối mặt hiện thực mới được. Diệp Lăng Sương đối ta tới nói, vậy đơn giản chính là xa không thể chạm tồn tại, thật giống như chúng ta thân ở hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt đồng dạng. Nghe đến đó, một mực yên lặng không lên tiếng Giản Nhạc Gan rốt cục nhịn không được lườm Trần Văn một chút, nhàn nhạt đáp lại nói, ta có ngươi nghĩ nhỏ nhen như vậy gì không? Nói xong, liền lại đem ánh mắt rời về phía phương xa, suy nghĩ tựa hồ sớm đã tung bay đến lên 9 tầng mây. Đối với Giản Nhạc Gan mà nói, khoảng cách cái từ này tại lúc này lộ ra vô vi chuẩn xác. Dù sao, tại hắn trong trí nhớ, phản phất hôm qua Diệp Lăng Xương còn mềm mại địa rúc vào trong ngực hắn, ngọt ngào nói, chúng ta muốn vĩnh viễn cùng một chỗ. Nhưng mà, trong ngay mắt, bây giờ nàng lại xa xôi đến như là cao treo ở đám mây phía trên, để cho người ta khó thể thực hiện. Từ Giang Tân Nguyệt, Lữ Khiết, Lý Nhược Khê, Vương Tử Siêu, bốn người bọn họ trên thân, Giản Nhạc Can cảm ngộ ra một sự kiện. 10 năm biến hóa, sao mà chi lớn. Không chừng Diệp Lăng Xương đã thích người khác, hay là giống Lý Nhược Khê, đã làm mẹ người. Cùng lúc đó, màn đêm đã sâu, Diệp Lăng Xương vẫn còn ngồi một mình ở trong văn phòng, đối mặt màn ảnh máy vi tính, bận rộn xử lý công việc. Hoàn thành tất cả nhiệm vụ về sau, đã là lúc rạng sáng. Diệp Lăng Xương mệt mỏi về đến nhà, làm nàng mở ra ra một lúc, một cô băng lãnh khí tức đập vào mặt. Trong phòng thậm chí so ngoài phòng muốn lạnh hơn rất nhiều, tựa như một cái hầm băng. Dùng nước lạnh tắm rửa xong, Diệp Lăng Xương mặc vào một kiện rộng rãi thoải mái dễ chịu áo choàng tắm, chân trần đi trở về phòng ngủ. Phòng lớn như thế tính đến đáng sợ, phản phất thời gian đã đình chỉ lưu động. Ngoại trừ tiếng bước chân của nàng, rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Diệp Lăng Xương cô độc địa nằm tại băng lãnh trên giường lớn, ánh mắt trống rỗng, ngốc ngốc nhìn chăm chú trần nhà, hôm nay cũng giống như hôm qua, đi làm, tan tầm, về nhà. Đi làm, tan tầm, về nhà, không có một tia biến hóa. Phản phất nhân sinh của nàng cũng chỉ có công việc. Diệp Lăng Xương mỗi ngày đều sẽ suy nghĩ một sự kiện, mình còn sống ý nghĩa đến tuột cùng là cái gì, tiền tài, danh dự. Rõ ràng không phải. Nàng chậm rãi nâng lên mảnh khảnh cánh tay trái, dùng tiểu đao ở phía trên vừa đi vừa về sẽ qua, từng đạo nhỏ xíu vết máu dần dần nổi lên. Nhưng kỳ quái là, nàng tựa hồ cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn, ngược lại có một loại giải thoát khoái cảm. Đúng lúc này, một trận ầm ĩ chuông điện thoại di động truyền đến. Diệp Lăng Xương bỏ đao xuống, nhận điện thoại, đối diện là nàng cái kia đáng tin cậy nhưng rất đáng ghét nhỏ thư ký. Tổng giám đốc, có người chưa cho phép tự tiện lấy trộm ngài hàng không bán tiến hành từ truyền thông doanh hương, ta đã giúp ngài khởi tố. Nói tỉ mỉ, Diệp Lăng Xương mạn bất kinh tâm nói, chính là cái này khoai tây hoa hồng lấy trộm ngài trường ăn vui. Công ty nhất định là ra nội ứng, Mỹ Vương mới có thể tiết lộ ra ngoài. Diệp Lăng Xương nhìn xem cái kia đạo khoai tây hoa hồng, trong mắt cảm xúc điên cuồng biến ảo, trước không muốn khởi tố, đi dò tra thức ăn này là ai làm. Chương 39, mặc kệ như thế nào, trước kiếm tiền. Thứ nhất công an, chỉnh tề trong phòng y tế, Trần Văn Chính hết sức chăm chú đất là Giản Nhạc Can xử lý vết thương. Trong phòng tràn ngập nhàn nhạt nước khử trùng bị, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ khe hở vẩy vào trên mặt đất, hình thành từng đạo ánh sáng sáng tỏ ban. Khôi phục được coi như không tệ dựa theo trước mắt tình trạng này, tiếp qua 2 ngày liền không cần khóa băng gạc. Giản Nhạc Can nghe xong, trong lòng vui mừng. Cùng lúc đó, Lữ Kiệt bởi vì có lương nghỉ ngơi, một đoạn thời gian rất dài sẽ không xuất hiện ở cục cảnh sát. Cái này khiến Giản Nhạc Can sinh lòng nhất niệm, nghĩ nhân cơ hội này mau chóng đem thiếu Lữ Kiệt tiền trả lại. Trải qua cẩn thận hạch toán, hắn hết thể dùng 5 bình thuốc. Mỗi bình giá trị cao tới 2000 Mỹ kim, chuyển đổi xuống tới không sai biệt lắm chính là hơn 7 vạn người dân tệ. Đây đối với trong túi một mao tiền không có Giản Nhạc Can tới nói, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Mặc kệ như thế nào, trước kiếm tiền. Trần ca, vậy chúng ta hôm qua thương lượng chuyện kia đâu? Giản Nhạc Can nhịn không được, thăm dò tính hướng Trần Văn dò hỏi. Trần Văn thoáng suy tư một lát sau, hồi đáp, vẫn là chờ ngươi trên mặt thương hoàn toàn tốt về sau rồi nói sau. Dù sao chân nhân ra kính mới có thể mang đến càng nhiều lưu lượng cùng chú ý nha. Nghe nói như thế, Giản Nhạc Can có vẻ hơi sốt ruột, vội vàng nói, thế nhưng là ta thật rất gấp nha, không lộ mặt không được sao? Ngay tại hai người vì thế rằng có không xong thời điểm, đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, đi tới một cái vóc người gầy yếu, khuôn mặt thật thà nam tử, chính là mới vừa rồi ra ngục không lâu Vương Tử Siêu. Nhìn thấy Vương Tử Siêu, Giản Nhạc Can trong nháy mắt trở nên vô cùng kích động, hưng phấn địa la lớn, "Siêu hạt, ngươi rốt cục ra." Hắn ba chân bốn cẳng đi tiến lên, cầm thật chặt Vương Tử Siêu tay. Vương Tử Siêu cười sờ lên mình cái kia trần trùng trục đầu, đáp lại nói, "Đúng vậy à, huynh đệ, ta hôm qua liền ra. Đi thôi, hôm nay ta nghĩ kỹ tốt mời ngươi ăn một trận, thuận tiện có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút." Giản Nhạc Can quay đầu nhìn về phía Trần Văn, nhiệt tình mời nói, "Trần ca, cùng đi chứ?" Trần Văn khoát khoát tay, nói khéo từ chối, "Không có ý tứ à, ca thủ trên đầu còn có chút sự tình phải xử lý. Lần này trước hết không đi, các ngươi chơi đến vui vẻ lên chút, lần sau ta mời khách." Hắn đi làm ngoại trừ chơi game ngay cả khi ngủ, có thể có chuyện gì? Giản Nhạc Can biết hắn chỉ là không muốn đi, cũng không có tiếp tục mời. Trước khi đi, Trần Văn từ trong túi móc ra 500 khối tiền, nhét vào Giản Nhạc Can trong tay. Thuận tiện mua 2 kiện quần áo trở về. Mấy ngày nay đều không gặp tiểu tử này đổi qua quần áo, y phục của hắn cho tới bây giờ đều là một ngày một đổi. Giản Nhạc Can có chút ngượng ngùng từ chối nói, "Trần ca, này làm sao có ý tốt? Đập video dùng." Nhưng Trần Văn quả thực là đem tiền kín đáo đưa cho hắn, Giản Nhạc Can đành phải nhận lấy. Hai người đi đến cửa cảnh cùng lúc, nhìn thấy một vị người mặc áo lờ chế phục nữ nhân. Nàng dáng người thướt tha, khuôn mặt mỹ lệ, tinh xảo trang dung phối hợp màu đen khung kính mắt, càng lộ vẻ khôn khéo giả dặn. Nữ nhân dẫm lên giày cao gót, cộc 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 đi, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Giản Nhạc Can chỉ là tùy ý lướt qua, cũng không quá nhiều lưu ý, dù sao giờ phút này hắn lòng tràn đầy đều tại cùng Vương Tử Siêu nhận nhau bên trên. Hắn vô vô Vương Tử Siêu bà bay, cười nói, "Siêu hạt, chúng ta nhưng phải hảo hảo tự ôn chuyện." Mà nữ nhân thì nhìn không chớp mắt, một đường đi vào Trần Văn chỗ phòng y tế, ngay cả cửa đều không có gõ, trực tiếp đẩy ra cửa. Lúc này, Trần Văn đang thay quần áo, hắn vừa đem quần áo cũ cởi xuống, đang chuẩn bị thay đổi mới. Nghe được tiếng mở cửa, còn tưởng rằng là Giản Nhạc Can tiểu tử kia đi mà quay lại, liền không để ý, đại đại liệt liệt trực tiếp thoát đồ lót. Còn một bên lắc ngông, một bên đắc ý nói, ca bạ dẹt như thế nào? Cái này một cuống họng hô xong, không nghe thấy đáp lại, lại nghe được một tiếng bén nhọn mắng to, một cây cây tăng có cái gì tốt khoe khoang. Trần Văn bị bất thình lình tiếng mắng giật nảy mình, không phải tiểu tử kia a? Lần này có thể bị chơi khăm rồi. Hắn tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía cổng, cái này xem xét, trong mắt lập tức hiện lên một tia ánh sáng, thật xinh đẹp. Chỉ gặp mặt tiền chạm lấy một vị nổi giận đùng đùng mỹ nữ. Trần Văn lập tức hoảng hồn, vội vàng luống cuống tay chân mặc quần áo, trên mặt gạt ra vẻ lúng túng thiếu dung. Không có ý tứ a, vừa mới nhận là người, ngài tìm người nào? Phong Tĩnh Như hai tay ôm ở trước ngực, mang trên mặt phẫn nộ, trong mắt tràn đầy ghét bỏ, căn bản không để ý Trần Văn xin lỗi. Nàng không có nói nhảm, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, mở ra giờ họ UIN, đem màn hình đôi đến Trần Văn trước mặt, chất vấn, đồ ăn là ngươi làm? Trần Văn nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động video, nói thầm trong lòng, chẳng lẽ là fan hâm mộ? Cái này fan hâm mộ cũng quá lợi hại, đều có thể điều tra đến thân phận của hắn. Bất quá nếu là fan hâm mộ, vậy nhưng phải hảo hảo biểu hiện. Thế là, hắn gãi gãi đầu, mặt dạn mày dày nói ra, không tệ, là ta làm, thế nào? Phong Tĩnh Như nghe xong lời này, sắc mặt càng thêm âm trầm, lạnh giọng chất vấn, ai bảo ngươi làm? Trần Văn bị nàng cái này nghiêm túc ngữ khí làm cho có chút ngộng, nhưng vẫn là kiên trì nói, ta tự học, ngươi muốn học lời nói có thể gọi cái bê. Phong Tĩnh Như nhìn hắn chằm chằm, thở phì phò nói ra, ngươi tự học. Món ăn này là chúng ta phòng ăn sắp đẩy ra sản phẩm mới, còn tại giữ bí mật giai đoạn. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp cho phát đến trên mạng đi. Ngươi biết này lại cho chúng ta tạo thành bao lớn tổn thất sao? Trần Văn khu phục, cổ cứng lên, trừng to mắt, làm ta là kẻ ngu. Ta xem là công ty của các ngươi, nghĩ phi pháp lấy trộm ta món ăn này đi. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ta là lấy trộm? Xuất ra chứng cứ đến, ngươi muốn bắt không ra làm chứng theo, ta phải trả cáo các ngươi đâu. Phong Tĩnh Như hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp đem một sấp văn kiện thật dày chứng cứ đôi đến trên mặt hắn. Những văn kiện kia tràn giấy, tại Trần Văn trước mắt đung đưa. Chính ngươi xem thật kỹ một chút. Đây là chúng ta thực đơn nghiên cứu phát minh ghi chép, mỗi một cái trình tự, mỗi một loại phối liệu đều rõ ràng. Còn có chúng ta nội bộ thảo luận hội nghị kỷ yếu, phía trên rõ ràng tiêu chú món ăn này giữ bí mật cấp bậc. Trần Văn vô ý thức tiếp nhận văn kiện, ánh mắt tại trên trang giấy nhanh chóng đảo qua. Theo đọc xâm nhập, sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng khó coi, trên trán cũng bắt đầu toát ra mồ hôi mịn. Sao nguyên bản cường ngạnh thái độ, dần dần mềm nhũn ra, hai tay cũng không tự giác run rẩy. Tiểu tử này thật sự là lấy trộm. Cái này mẹ hắn đến bồi người ta bao nhiêu tiền a? Lao tử bị hắn hại chết. Chuyện cho tới bây giờ, còn có thể làm sao? Mặc dù đồ ăn là giản nhạc ta làm, nhưng video lại là mình phát ra ngoài. Trần Văn thở dài một hơi, mình tại sao phải tiện tay? Hắn lắp bắp nói, cái này, ta đây thật không biết, ta chính là cảm thấy đẹp mắt, nghĩ khoe khoang. Phong Tĩnh Như hừ lạnh một tiếng, nói ra, khoe khoang. Người cái này vừa đi bày, kế hoạch của chúng ta đều bị làm rối loạn. Trần Văn đỏ bừng cả khuôn mặt, không ngừng mà xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta có thể đem video xóa bỏ. Phong Tĩnh Như lườm hắn một cái, nói ra, xóa bỏ. Sự tình không có đơn giản như vậy, lão bản của chúng ta rất tức giận, để cho ta tới tìm ngươi. Trần Văn dọa đến kém chút ngồi liệt trên mặt đất, muốn hay không đem tiểu tử kia nói ra. Chương 40, ta muốn kết hôn hai huynh đệ tại đi tiệm cơm trên đường, cười cười nói nói. Bên đường cây cối tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên mặt đất, hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh. Vương Tử Siêu vừa đi, một bên nhìn như tùy ý địa thuận đường móc ra một trương thẻ ngân hàng giao cho Giản Nhạc An. Trong thẻ có 500 vạn, trong miệng hắn vẫn còn cố ý hời hợt nói ra, "A con, trong thẻ này có chút tiền, ngươi cầm chút dùng." Giản Nhạc An tiếp nhận thẻ ngân hàng, đang muốn hỏi thăm bên trong có bao nhiêu tiền. Vương Tử Siêu vội vàng lão sưng, bên trong chỉ có 1000 khối, mật mã 6 số 0. Hắn sợ Giản Nhạc An biết bên trong chân thực mức không chịu thu. "Cảm ơn Siêu hạt, ta hiện tại tới lúc gấp rút lấy dùng tiền đâu." Ha ha ha. Giản Nhạc An cũng không có khách khí. Hắn tin tưởng huynh đệ ở giữa tình nghĩa, không cần quá nhiều chối từ, trực tiếp nhận lấy thẻ ngân hàng, lưu loát địa cất vào trong túi. Chỉ chốc lát sau, hai người tới một gian phổ thông nhà hàng. Mặc dù nhà hàng bề ngoài nhìn bình thường, nhưng bên trong không khí lại hết sức ấm áp, bọn hắn đang phục vụ viên dẫn dắt dưới, mở một cái gian phòng. Trong phòng bố trí ngắn gọn, treo trên tường mấy tấm thanh nhã tranh sơn thủy. Hai người sau khi ngồi xuống, Giản Nhạc An không kịp chờ đợi hỏi, "Ngươi muốn nói sự tình là cái gì à?" "Ta muốn kết hôn." Vương Tử Siêu cười gãi gãi đầu, mặc dù trên đầu đã không có tóc, nhưng cái thói quen này cũng rất khó sửa đổi. Hắn lúc nói lời này, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, có thể nụ cười kia bên trong tựa hồ lại ẩn giấu đi một tia phức tạp cảm xúc. "Ngươi muốn kết hôn?" "Cùng ai?" Giản Nhạc An có loại dự cảm không tốt. Đúng lúc này, phòng cửa chậm rãi đẩy ra, quả nhiên là Đặng Tiểu Mạn đẩy cửa đi đến. Nàng mặc một thân diễm lệ váy liền áo, trang dung tinh xảo, lại khó nén trong mắt ngạo mạn. Giản Nhạc An vừa nhìn thấy nàng, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, tức giận nói ra, "Sao ngươi lại tới đây?" "Ta vì cái gì không thể tới? Ta thế nhưng là Vương Tử Siêu vị hôn thê." Đặng Tiểu Mạn bênh vang đáp ý nói, cằm của nàng có chút giơ lên, trong mắt tràn ngập khiêu khích. "Cái gì? Ngươi muốn cùng nàng kết hôn?" Giản Nhạc An không dám tin nhìn xem Vương Tử Siêu, giống to, "Ngươi quên nàng ban đầu là làm sao nhục nhã ngươi sao?" Vương Tử Siêu cúi đầu, trầm mặc không nói, nắm đấm của hắn cũng siết thật chặt. "Chúng ta tự do yêu đương, không có quan hệ gì với ngươi." Đặng Tiểu Mạn liếc qua Giản Nhạc An, ít xen vào việc của người khác. Giản Nhạc An tức giận đứng dậy, chỉ vào Đặng Tiểu Mạn nói ra, "Ngươi nữ nhân này, đem Siêu Hạt làm hại thảm như vậy, hiện tại lại trở về làm gì?" ngươi chính là cái hấp huyết quỷ, một cái chỉ biết là lợi dụng người khác tình cảm độc phụ. Đặng Tiểu Mạn lại lơ đễnh, cười lạnh một tiếng, chuyện đã qua đều đi qua, hiện tại Vương Tử Siêu nguyện ý cùng ta cùng một chỗ, không mượn ngươi xem bảo.
Không xem bảo.
Siêu Hạt là huynh đệ của ta, ta không thể trơ mắt nhìn xem hắn nhảy vào hố lửa. Giản Nhạc Gan mặt đỏ bừng lên.
Thử, ngươi cho rằng ngươi là ai?
Vương Tử Siêu mình nguyện ý, không tới phiên ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân. Đặng Tiểu Mạn hai tay ôm ở trước ngực, một mặt khinh thường. Vương Tử Siêu rốt cục ngẩng đầu, thanh âm trầm thấp nói ra, Nhạc Gan, đừng như vậy, Tiểu Mạn nàng đã thay đổi.
Thay đổi?
Nàng có thể biến thành cái dạng gì?
Siêu Hạt, ngươi đừng bị nàng lừa.
Giản Nhạc Gan ý hiển nhiên không thể nào tiếp thu được sự thật này.
Thanh tỉnh một điểm có được hay không?
Nàng chính là cái tham đồ phú quý, vô tình vô nghĩa ghê tởm nữ nhân. Vương Tử Siêu mặt mũi tràn đầy thống khổ, ngẩng đầu hô, ngươi đừng nói nữa.
Không nói,
ta lại muốn nói, ngươi nếu là cùng nàng kết hôn, liền không có ta người mình đệ này.
Giản Nhạc Gan giống to, thanh âm tại phòng quân quẩn, chấn người lỗ thai ông tác hưởng.
Ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi bị nữ nhân này lần nữa tổn thương, ngươi nếu là không nghe khuyên, chúng ta từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt.
Ngươi đừng ép ta.
Vương Tử Siêu cũng điên cuồng mà quát to lên, trên cổ mạch máu có thể thấy rõ ràng.
Ta đã quyết định, mặc kệ ngươi nói thế nào, ta đều muốn cùng Tiểu Mạn kết hôn.
Tốt, tốt, tốt.
Ngươi yêu nàng, vậy ngươi liền đi.
Ngươi liền đợi đến bị nàng lần nữa đùa bỡn trong lòng bàn tay đi.
Giản Nhạc Gan giống to.
Hắn điên cuồng địa huy động cánh tay, đem trên bàn chén trà quét xuống trên mặt đất, phanh một tiếng, chén trà rơi vỡ nát, liền như là giữa bọn hắn vỡ tan tình nghĩa.
Ngươi đừng quá mức.
Đặng Tiểu Mạn tức giận đến toàn thân phát run, tay chỉ Giản Nhạc Gan cái mũi mang to.
Quá phận.
Cái này quá mức. Giản Nhạc Gan cười lạnh một tiếng, các ngươi một cái là chó cái, một cái là liếm chó, thật sự là một đôi trời sinh.
Nói xong, Giản Nhạc Gan hung hăng trừng Vương Tử Siêu cùng Đặng Tiểu Mạn một chút, quay người nhanh chân đi tới cửa.
Bình một tiếng, hắn dùng hết toàn lực đóng sập cửa mà đi, cái kia tiếng vang ầm ầm phảng phất tại tuyên cáo huynh đệ bọn họ tình kết thúc.
A con.
Vương Tử Siêu vội vàng đứng dậy, muốn đuổi theo Giản Nhạc Gan. Nhưng lúc này, Đặng Tiểu Mạn lại ôm chặt lấy hắn, "Tử Siêu, mãi mãi ta chết rồi, ta không còn có cái gì nữa, ta chỉ còn lại ngươi."
Vương Tử Siêu cười lạnh, "Đã chậm."
Đi ra nhà hàng, Giản Nhạc Gan thở phạc mà dạo bước trên đường, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối chặn lấy một hơi, vô cùng khó chịu. Hắn vừa đi, một bên ở trong lòng càng không ngừng mắng.
"Vương Tử Siêu a Vương Tử Siêu, ngươi làm sao lại hồ đồ như vậy? Nữ nhân kia đến cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê?"
Hắn biết, Vương Tử Siêu người này tâm nhãn đặc biệt tốt, nhưng chính là tốt hơn đầu.
Tốt hơn đầu chính là ngốc, không phải bình thường ngốc, đơn giản chính là một cái ngốc hoang xài bợ gì ạ.
Nghĩ đến cái này, Giản Nhạc Gan bất đắc dĩ lắc đầu, "Ngươi liền đợi đến khóc đi thôi."
Trong lúc bất chi bất giác, Giản Nhạc Gan đi vào một nhà tiệm bán quần áo, hắn tùy ý tuyển hai thân quần áo, liền đi vào phòng thử áo.
Thay quần áo lúc, hắn đem tất cả vật riêng tư phẩm cẩn thận từng ly từng tí phóng tới cùng một chỗ.
Trần Văn cho 500 khối tiền, cái kia mấy trương tiền mặt gây đến chỉnh tề, để ở một bên.
Còn có Giang Tân Nguyệt cho hắn dây chuyền kia tại mở tối dưới ánh sáng, ý liễu nhiên lóe ra hào quang nhỏ yếu.
Dạ quang.
Giản Nhạc Gan nghi hoặc.
Cuối cùng là Vương Tử Siêu cho thẻ ngân hàng, tấm kia tiểu tiểu tấm thẻ gánh chịu lấy tình nghĩa huynh đệ, giờ phút này lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng tâm phiền.
Hắn muốn định trực tiếp đem thẻ ném vào thùng rác, nhưng ngấm lại thôi được rồi, tại sao phải cùng tiền không qua được.
Mặt khác, còn có một đầu đồng dạng phổ thông dây chuyền, cũng là Vương Tử Siêu cho.
Chờ hắn thay xong quần áo ra lúc, lại thần kỳ phát hiện hai cái dây chuyền lại hợp hai là một, kín kẽ.
Vật nhỏ này vẫn rất có ý tứ.
Giản Nhạc Gan nhẹ giọng lẩm bẩm.
Hắn cầm lấy hợp lại cùng nhau dây chuyền, cẩn thận chu đáo, ngoại hình cực giống một viên hạt giống, con mắt lớn nhỏ, màu sắc là tông lục sắc, mà dây chuyền phía sau viết công đức hai chữ.
Giản Nhạc Gan một lần nữa mang về dây chuyền,
kết xong sổ sách, hai kiện quần áo hết thảy bỏ ra 300 năm, còn lại 150, Giản Nhạc Gan định cho Trần Văn mang một ít ăn trở về. Thế nhưng là, khi hắn trở lại cục công an, lại nhìn thấy Trần Văn ngay tại lau nước mắt.
Đây là sao hả nha?
Ngươi không phải nói mình là manh nam sao, khóc cái gì a?
Chương 41, ác nhân cáo trạng trước đúng không?
Ta cái này gọi manh nam rơi lệ, tên tiểu tử thối nhà ngươi nhưng làm ta hại thảm.
Trần Văn một bên dùng khăn tay lau mắt, một bên thút thít nói, có thể hắn khóc nửa ngày, sửng sốt một giọt nước mắt đều không có rơi.
Từ nhãn con ngươi, ngươi ngược lại là nhanh khóc ca.
Nếu là lại không khóc, cái này hí còn thế nào diễn?
Giản Nhạc Gan nghe nói như thế, một mặt mở mịt luống cuống, hắn tranh thủ thời gian mua được gà rán khối cẩn thận từng ly từng tí phóng tới trước mặt trên mặt bàn.
Sau đó, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc địa mở miệng, Trần ca, ta đến cùng thế nào à nha?
Ngươi đừng nói chuyện nói một nửa đây này.
Trong lòng của hắn mười phần không hiểu. Rõ ràng trước khi ra cửa Trần Văn vẫn là một bộ vui tươi hớn hở, vừa nói vừa cười bộ dáng. Làm sao mới như thế mất một lúc không thấy, trở về liền biến thành như vậy khóc sức mướt bộ dáng.
Chẳng lẽ là Lữ Khiết đánh hắn một trận?
Không thể đi, nàng hiện tại hẳn là ở nhà nghỉ ngơi.
Giản Nhạc Gan trong đầu tự hỏi mình rời đi trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng làm sao cũng nghĩ không ra cái như thế về sau.
Lúc này, Trần Văn lặng lẽ hướng trong ánh mắt nhỏ hai giọt thuốc nước mắt, sau đó chậm rãi buông xuống một mực che chắn lấy hai mắt hai tay.
Chỉ gặp hắn hai con mắt đỏ rực, vàn vện tia máu.
Cái này cái gì phá thuốc?
Đau chết cha ngươi được rồi.
Trần Văn gắt gao nhìn chằm chằm Giản Nhạc Gan, chất vấn, trước ngươi cho Lữ Khiết làm cái kia mâm đồ ăn, có phải hay không lấy trộm người khác thực đơn?
A, thiên địa lương tâm à, Trần ca, ta dám dùng trên cổ đầu người làm đảm bảo, cái kia đạo đồ ăn tuyệt đối là chính ta bản gốc.
Giản Nhạc Gan vội vàng giơ tay phải lên, làm ra thể thủ thế.
Phải biết,
Cái kia đạo đồ ăn thế nhưng là hắn học đại học lúc chuyên môn vì bạn gái thiết kế. Vì thế, hắn nhưng là hao tốn không ít thời gian cùng tinh lực. Những cái này ngày đêm, hắn tại trong phòng bếp lặp đi lặp lại nếm thử, không ngừng điều chỉnh phối liệu cùng nấu nướng phương pháp, thất bại một lần lại một lần. Tốn thời gian 3 tháng mới đạt tới hài lòng hiệu quả, làm sao có thể là chép người khác? Hừ, người ta đều tìm tới cửa, ngươi thế mà còn chết không thừa nhận, nói cái gì không có đạo văn, ta thật sự là đối ngươi quá thất vọng rồi. Trần Văn nói xong liền quay người rời đi, đồng thời lại cấp tốc hướng trong mắt nhỏ hai giọt thúc nước mắt. Nam nhân nước mắt thì tương đương với nữ nhân bờ đen, chỉ cần dáng dấp đẹp mắt, đối cùng giới cũng hữu hiệu. Trần Văn tướng mạo tương đối trung tính, tăng thêm trường kỳ không ra khỏi phòng, làn da cũng là trắng tinh, một chút cũng không có nam nhân thô kệch. Cái này nếu là lại lưu cái tóc dài, ai có thể phân rõ hắn là nam hay là nữ a? Ngươi chớ khóc có được hay không? Mỗi ngày nói mình là mãnh nam, ta nhìn chính là một cái nam lương. Giản Nhạc Can tự dưng gặp loại này toàn không tấu, hỏa khí vụt điểm một chút liền bốc lên. Là ai tìm tới cửa nói hiệu nói vượng? Ngươi đem người kia số điện thoại cho ta, ta cũng phải tự mình cùng hắn hảo hảo lý luận một phen. Trần Văn gặp thời cơ đã thành thục, liền ngừng lại giả khóc. Cái kia xương đỏ con mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh, khóe miệng còn nhịn không được có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười như ý chờ đến chính là câu nói này. Đây là nàng lưu đắc thủ số máy. Trần Văn bấm dãy số, đưa di động đưa cho Giản Nhạc An. Chuông điện thoại vang lên 3 lần về sau, đối diện truyền đến một đạo giọng của nữ nhân, "Vị kia." Thanh âm kia phảng phất đến từ cửu u phía dưới, rét lạnh thấu xương, để cho người ta run lập cập. Giản Nhạc An không khỏi dùng mình một cái, hắn âm thầm thề, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua như thế lạnh thanh âm. Nghe thấy thanh âm, hắn liền có thể kết luận bên đầu điện thoại kia nữ nhân nhất định là cái cực kỳ lãnh huyết vô tình người. Mà giờ khắc này, Giản Nhạc Can trong lòng tức giận, mình lại chiếm lý, cho nên ngược lại cũng không sợ. Hắn hướng về phía điện thoại gầm nhẹ nói, ngươi dựa vào cái gì nói xấu ta lấy trộm? Ta nhìn ngươi mới là lấy trộm. Đầu bên kia điện thoại, Diệp Lăng Xương nao nao, đạo thanh âm này để nàng nhớ tới người nào đó, bất quá người kia đã chết. Ác nhân cáo trạng trước đúng không? Số tuổi không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ, bạn trai ta vì ta sáng tác món ăn này lúc, ngươi sợ là còn tại nhà trẻ chơi bùn. Chỉ tiếc hắn sau khi đi, liền rốt cuộc không ai có thể làm ra cái mùi kia. Thế là, Diệp Lăng Xương tại lúc rảnh rỗi liền sẽ tự học chủ nghệ, tốn thời gian 1 năm, mới đã sáng tạo ra trường ăn vui món ăn này. Mặc dù chỉ là bắt trước, nhưng bằng mượn ký ức, cũng có thể bắt trước cái 7-8 phần. Nàng ngoắc môi, khinh miệt nói, luôn miệng nói là ngươi làm, nhưng có chứng cứ gì? Ta vì sáng tác món ăn này, hao phí vô số tâm tư, ngươi lại nói là thành quả của ngươi, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Nói vậy, Giản Nhạc Can triệt để gấp mắt. Món ăn này, ta 10 năm trước liền sẽ, mà lại chỉ cấp Diệp Lăng Xương một người làm qua, chưa hề dạy qua người khác. Chẳng lẽ đối diện nữ nhân là Diệp Lăng Xương? Không có khả năng, nàng thanh âm sẽ không như thế lạnh, mà lại một cái 10 ngón không dính nước mùa xuân đại tiểu thư, làm sao lại làm đồ ăn? Chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm, nữ nhân này lấy trộm ta đồ ăn, còn cắn ngược lại ta một ngụm. Ta làm món ăn này thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu. Đây là ta sáng ý, tâm huyết của ta, ngươi mơ tưởng nói xấu ta. Trần Văn gặp Giản Nhạc Can như thế nói chắc như đinh đóng cột, nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn thật không phải đạo văn? Vẫn là con bị chết mạnh miệng. Diệp Lăng Xương thanh âm càng thêm băng lãnh, bớt ở chỗ này ăn nói bừa bãi, ngươi nói là ngươi làm, vậy liền xuất ra chứng cứ tới. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Giản Nhạc Can giận không kềm được, ta căn bản không cần hướng ngươi chứng minh cái gì, sự thật thắng hùng biện. Dứt lời, hắn lại mắng một câu, ngươi như thế lạnh, sớm tôi đến cung hàn. Mắng xong trực tiếp treo. Đầu bên kia điện thoại, Diệp Lăng Xương hơi sững sờ, nàng tự lẩm bẩm, hắn dám cúp điện thoại ta. Hắn lại dám cúp điện thoại ta. Nàng thật sự là lần đầu thấy như thế không đem nàng để ở trong mắt người. Tại Diệp Lăng Xương thế giới bên trong, từ trước đến nay đều là người khác đối nàng tất cung tất kính, nghe lời răm rắp, còn chưa hề có người dám dạng này nỗ nghịch nàng. Phong Tĩnh Như trong lòng vô cùng bội phục đối diện dũng khí, tổng giám đốc, hắn còn giống như mắng ngươi tới. Chúng ta muốn báo cảnh sao? Câu nói kia là mắng chửi người sao? Diệp Lăng Xương lúc này mới tỉnh táo lại. Bởi vì nàng xác thực có cung hàn, người kia nói đến cũng không sai, mỗi khi tới kinh nguyệt thời điểm, đều sẽ đau đớn khó nhịn, giống như tiểu đào cắt thịt. Không báo cảnh, một ngày thời gian, ta muốn đối mặt người kia toàn bộ tin tức. Báo cảnh nào có trả thù thống khoái. Phong Tĩnh Như đứng ở một bên, vội vàng gật đầu, cung kính nói ra, tổng giám đốc, ta cái này đi điều tra. Nàng không dám chậm trễ chút nào, quay người vội vàng rời đi. Diệp Lăng Xương nhìn qua Phong Tĩnh Như bóng lưng rời đi, ánh mắt lạnh lùng như cũ như xương. Nhất định phải làm cho cái kia không biết trời cao đất rộng giá hỏa trả giá đắt. Cùng lúc đó, trong cục công an, cái này đều chuyện gì a? Giản Nhạc Can đặt mông ngồi ở trên ghế salon, từng ngụm địa thở hổn hển. Trần Văn thấy thế, đi nhanh lên tiến lên, vừa cười vừa nói, ngươi cùng ca nói thật, đến cùng chép không có chép. Ta nếu là đạo văn, trực tiếp ngắn 18 cm. Giản Nhạc Can tức giận nói. Trần Văn vô vô Giản Nhạc Can bà bay, tốt ta tin ngươi, đừng nóng giận đừng nóng giận. Nói không chừng đó là cái hiểu lầm đâu. Hiểu lầm? Cái này có thể là hiểu lầm. Nàng kiêu ngạo như vậy, ta nhìn chính là cố ý gây chuyện. Giản Nhạc Can ý gì nhiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Trần Văn cao mày, lắc đầu liên tục thở dài, ai nha nha, nhìn một cái này huyên áo, cái lưới này đỏ còn làm sao làm. Phải biết nghề này a, đây chính là sợ nhất có cái gì tài liệu đen. Nhất là giống đạo văn loại chuyện này, một khi tuôn ra tới. Dù là ngươi căn bản liền không có chép, cũng là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch đi. Ai? Võng Hồng kế hoạch sợ là muốn chết từ trong trứng nước rồi. Giản Nhạc Can đông nhiên vỗ bàn một cái, đứng người lên, lòng đầy căm phẫn địa hô, ta thân chính không sợ bóng nghiêng. Ta làm việc đều đoan chính, mới không sợ những cái kia có lẽ có chỉ trích cùng nói xấu. Nhưng mà, Trần Văn chỉ là không nhanh không chậm lại cầm lấy một khối gà rán, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai nuốt lấy, sau đó mới chậm rãi mở miệng, thầm thì nói: "Hai tử à, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, không hiểu bây giờ thế đạo đã sớm thay đổi, cũng không phải ngươi có lý liền có thể đi khắp thiên hạ thời đại rồi." Hắn vừa nói, một bên chỉ ngoài cửa sổ rộn rộn ràng ràng đám người: "Ngươi xem một chút hiện tại những người này, từng cái lệ khí rất mạnh. Bọn hắn mới mặc kệ ngươi đến cùng là đúng hay sai, chỉ cần là chính bọn hắn nguyện ý tin tưởng đồ vật, vậy liền nhận định là sự thật, cho dù ai giải thích đều vô dụng. Cho nên à, có đôi khi cho dù ngươi thật trong sạch vô tội, cũng chưa chắc có thể nói rõ được sở." Nói xong, Trần Văn nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục vùi đầu gặm lên thơm ngào ngạt gà rán. "Hai ta hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu, ngươi muốn thật sự là đạo văn, vậy ta tội danh càng lớn, phi pháp truyền bá, làm không tốt công việc đều phải ném. Trần ca, ta cầu ngươi một sự kiện." Chương 42, liền thiếu một người bạn trai ta tự thân cũng khó khăn bảo đảm, thế nào giúp ngươi? Trần Văn trùng điệp thở dài một hơi, cau mày, mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ. "Không, ngươi có thể giúp đỡ." Giản Nhạc Can nhìn chằm chằm Trần Văn, trên mặt không có chút nào nói đùa ý tứ, ngược lại lộ ra phá lệ chăm chú. Nghe nói như thế, Trần Văn trong lòng lộ bột vang lên một chút, khó có thể tin địa hỏi: "Ngươi cũng không phải là muốn để cho ta một người đem nổi toàn độc đi?" Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy dùng cả mình từ cổ sống tăng lên lên. Giản Nhạc Can vội vàng lắc đầu, cười khổ giải thích: "Ta làm sao có thể làm loại chuyện đó? Ngươi đem ta muốn trở thành người nào? Ta chỉ là cầu ngươi không nên đem chuyện này nói cho Lữ tỷ." Trần Văn nghe xong hơi sững sờ, hơi nghi hoặc một chút địa truy vấn: "Vì cái gì?" "Chỉ cần ngươi nói ra đến, lấy Lữ Khiết tính cách nhất định sẽ giúp cho ngươi." "Ta biết." Giản Nhạc Can cười nói, "nhưng là Lữ tỷ gần nhất quá mệt mỏi, mà lại nàng còn bị thương. Ta không muốn lại cho nàng tăng thêm gánh vác, chỉ muốn để nàng có thể đủ tốt tốt nghỉ ngơi một đoạn thời gian." "Ngạch, ta khả năng không giúp được ngươi." Trần Văn do dự một chút, cuối cùng vẫn cúi đầu, không dám cùng Giản Nhạc Can đối mặt. "Vì cái gì?" Giản Nhạc Can không hiểu. Trần Văn chậm rãi giơ tay lên, chỉ ngoài cửa, sau đó nhẹ giọng nói: "Chính ngươi xem đi." Giản Nhạc Can chậm rãi quay đầu, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt một mảnh: Lữ tỷ, ngươi chừng nào thì tới?" Lữ Khiết lặng lặng đứng tại cổng, sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói: "Ta chẳng lẽ không thể tới có đúng không?" Giản Nhạc Can vội vàng đi ra phía trước, ý đồ giải thích: "Lữ tỷ, không phải như ngươi nghĩ, ta chỉ là..." Lữ Khiết ngắt lời hắn, nói ra: "Ngươi không cần giải thích, ta đều nghe được." Trần Văn ở một bên không biết làm sao, hắn há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Lữ Khiết hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một chút tâm tình của mình, sau đó nói: "Một chút vết thương nhỏ thôi, ngày mai ta sẽ bình thường tới làm." Trần Văn nghe nói như thế, khuôn mặt không tự giác địa có quắp một chút: "Trời ạ, nàng liên nghỉ ngơi một ngày, phải biết đây chính là quán thông thương, bàn tay hay mu bàn tay nhiều một cái đại lỗ thủng a." Giản Nhạc Can túi đầu, thở dài một hơi: "Lữ tỷ, ta thật không muốn để cho ngươi quan tâm, ta..." "Tốt, đừng nói nữa." Lữ Khiết bức cho Giản Nhạc Can một cái túi đen, ngắt lời hắn: "Chuyện này ta sẽ xử lý, nhưng ngươi nhớ kỹ, về sau đừng lại giấu giếm ta bất cứ chuyện gì." Nói xong, đầu nàng cũng không trở về rời đi. Giờ này khắc này, trong phòng yên tĩnh cực kỳ, chỉ còn lại Giản Nhạc Can cùng Trần Văn hai người. Bọn hắn cứ như vậy mặt đối mặt đứng đấy, lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ. Giản Nhạc Can dẫn theo túi đen không biết làm sao, mà Trần Văn thì một mặt nghiêm túc, tựa hồ đang đợi cái gì. "Mở ra nhìn xem a, nhìn xem Lữ Khiết mang cho người cái gì." Giản Nhạc Can mở túi ra. Theo cái túi miệng dần dần động mở, vật phẩm bên trong cũng nhất hiện ra ở trước mắt. Nguyên lai, cái túi này bên trong lấy đều là mấy ngày nay thường độ dùng hàng ngày, có mềm mại bàn chải đánh răng, xoát mao tế dính chỉnh tề, tản ra nhàn nhạt tươi mát. Có trắng loãng khăn mặt, tính chất mềm mại bóng loáng, phản phất đám mây lưu hòa. Còn có một số tinh xảo tiểu vật kiện, như tiểu xảo lược, ấm áp hộ thủ xương vân vân. Rất khó tưởng tượng, Lữ Khiết chọn lựa những thứ này bộ dáng cùng tâm tình lúc này, Trần Văn đột nhiên mở miệng phá vỡ trầm mặc: "Ngươi xem một chút Lữ Khiết đối ngươi tốt bao nhiêu. Ta nhưng cho tới bây giờ không gặp nàng đối với người nào như thế để ở trong lòng." Nói xong còn lắc đầu, tựa hồ đối với loại tình huống này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giản Nhạc Can nghe xong, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ, hắn nhẹ giọng trả lời: "Ừm, ta biết. Thế nhưng là, ta không biết mình làm như thế nào trở về báo nàng phần ân tình này." Hắn vừa nói, một bên dùng tay vuốt ve đồ trong túi, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khăn mặt, cảm thụ được cái tia tinh tế tỉ mỉ xúc cảm. Giản Nhạc Can ánh mắt bên trong để lộ ra một chút mê mang, phảng phất đưa thân vào trong sương mù, tìm không thấy đường ra. Trần Văn thấy thế, lườm hắn một cái, cất cao giọng nói: "Ngươi thật hiểu. Đừng chỉ ngoài miệng nói một chút mà thôi." Giản Nhạc Can dừng một chút, sau đó ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật đáp lại: "Ta đương nhiên hiểu, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp hồi báo nàng." Nhưng mà, Trần Văn lại không chút lưu tình phản bác: "Ngươi hiểu cái truy hiểu. Lữ Khiết cái gì cũng không thiếu, liền thiếu một cái có thể hầu ở bên người nàng chiếu cố nàng, quan tâm nàng bạn trai, lần này ngươi rõ chưa? Ngươi nhìn nàng tay đều bị thương thành dạng gì. Bên người phàm là có một cái quan tâm nàng người, cũng sẽ không để nàng chỉ nghỉ ngơi một ngày liền đến đi làm." Nói xong, Trần Văn hai tay ôm ở trước ngực, thẳng tắp nhìn chằm chằm Giản Nhạc Can. Nói được cái này phần bên trên, tiểu tử này hẳn là luôn có thể minh bạch ý tứ trong đó đi. Hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Giản Nhạc Can không muốn như vậy chất phác. Ai ngờ, Giản Nhạc Can hơi do dự một chút, nói tiếp đi: "Nếu như về sau ta gặp được thích hợp nam nhân tốt, nhất định giới thiệu cho nàng nhận biết." Nghe nói như thế, Trần Văn đơn giản dở khóc dở cười, trên mặt hắn lộ ra phức tạp biểu lộ, đành chịu, có kinh ngạc, còn có một chút tức giận.
Hắn nhịn không được đối Giản Nhạc Can dựng lên một cái ngón tay cái, mang theo trào phúng nói, "Họ Dô, ngươi thật đúng là quá được rồi, mai sợ à?" Trần Văn nói tiếp, "An đệ con á an đệ mà, ngươi làm sao lại như thế đầu góc chậm chạp? Ta nói chính là ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không có điểm ý nghĩ?" Lữ Khiết đối ngươi tâm tư, người sáng suốt cũng nhìn ra được, liền ngươi còn ở lại chỗ này mà giả vờ ngây ngốc. Hắn càng nói càng kích động, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. "Ngươi suy nghĩ nhiều, Lữ Khiết đối ta không phải loại kia tâm tư, ta so ngươi hiểu rõ hơn nàng." Giản Nhạc Can tràn đầy tự tin nói. Trần Văn bất đắc dĩ thở dài, nói ra, "Ngươi nhà, thật là một cái du mục đầu. Lữ Khiết tốt như vậy cô nương, ngươi nếu là bỏ qua, ngươi sẽ hối hận." Giản Nhạc Can túi đầu xuống, rơi vào trầm tư. Hắn hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này, Lữ Khiết đối với hắn đủ loại quan tâm cùng chiếu cố, trong lòng không khỏi nổi lên một tia liên y, chẳng lẽ mình đối Lữ Khiết không có một chút đặc thù tình cảm sao? Đáp án của vấn đề này hắn biết rõ, hắn đối Lữ Khiết có cảm động, có yêu mến, nhưng không phải giữa nam nữ cái chủng loại kia thích. Tối nay, yên lặng như tờ, trăng sáng sao thưa, là một cái ngủ thời điểm tốt, nhưng mà Giản Nhạc Can nhưng ở trên giường trằn trọc. Hắn mất ngủ, bởi vì Giản Nhạc Can ý thức được một sự kiện. Hắn đã theo không kịp thời đại, đã cùng xã hội lệnh quỹ đạo, đã phế đi, người khác đều tại tiến bộ, chỉ có hắn còn dừng lại tại nguyên chỗ. Hắn hiện tại quá yếu, rời đi Lữ Khiết, thậm chí đều không thể ở cái thế giới này sinh tồn được, tựa như một đóa thật đáng buồn thố tiêu hoa. Có biện pháp nào có thể để cho một cái nam nhân trở nên mạnh mẽ? Giản Nhạc Can trầm tư. "Đừng suy nghĩ, nhanh tắt đèn đi ngủ, Lữ Khiết nói trượng nghĩa lý chính là trượng nghĩa lý." Trần Văn trở mình, đưa lưng về phía Giản Nhạc Can. "Ta không có bật đèn a." Giản Nhạc Can túi đầu xem xét, là trên cổ hắn dây chuyền, trong đêm tối tản ra màu xanh nhạt ánh sáng, liền tựa như một viên hạt giống, ngay tại chậm rãi phá xác nảy mầm. Ngày kế tiếp, Đông Phương vừa mới nổi lên ngân bạch sắc, toàn bộ thành thị cũng còn đắm chìm trong hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Mà Phòng Tĩnh Như lại sớm đã đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục triển khai đối tối hôm qua Diệp Lăng Xương lời nhắn nhủ sự tình xâm nhập điều tra. Làm nàng lần nữa đi vào cục công an phòng y tế lúc, hôm qua cái kia làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, cay con mắt chàng diện không tự chủ được hiện lên ở trước mắt. Mặc dù đã trải qua một ngày, nhưng này chàng cảnh y hiển nhiên rõ mồn một trước mắt, để nàng cảm thấy có chút khó chịu. Bởi vì nàng sốc, đứng tại phòng y tế trước cửa, Phòng Tĩnh Như hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút cảm xúc, sau đó vươn tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Tiếng đập cửa tại yên tĩnh hành lang quanh quẩn, lộ ra phá lệ rõ ràng. Mà trong phòng, Trần Văn vẫn còn ngủ say, không có chút nào phát giác được có người tới thăm. Ngược lại là Giản Nhạc An một đêm không ngủ, toàn bộ ban đêm đều đang nghiên cứu dây chuyền. Nghe được tiếng đập cửa, hắn mang dép, kéo lấy lười biếng bước chân hướng phía cửa đi tới. Làm mở cửa một sát na kia, hắn thấy được đứng ở ngoài cửa chính là hôm qua nhìn thấy qua nữ nhân kia, Phòng Tĩnh Như. Trong lúc nhất thời, đầu óc của hắn có chút mơ hồ, vô ý thức hỏi, "Ngươi tìm ai?" Ngươi. Phòng Tĩnh Như khuôn mặt một chút đỏ đến bên tai, liền tựa như nhìn thấy cái gì vô cùng kinh khủng đồ vật, ngay cả chân đều đang run rẩy. "Ta thế nào?" Chương 43, mùa thu đầu thứ nhất tất chân. "Ngươi có thể hay không tôn trọng một chút ta? Ta là nữ sinh a." Phòng Tĩnh Như rất buồn bực, nam sinh ở người sử dụng cái gì đều không yêu mặc quần áo. Giờ phút này, Giản Nhạc Can trên thân chỉ mặc một đầu góc bẹt đồ lót, đây là Lữ Khiết hôm qua mua cho hắn, mặc vào hết sức thoải mái. Rất khó tưởng tượng, Lữ Khiết làm sao lại biết hắn kích thước, một người nữ sinh cho một cái nam sinh mua đồ lót ý vị như thế nào? Nàng coi ta là nhi tử nuôi đúng không? Tại Giản Nhạc Can lý giải bên trong, chỉ có mụ mụ mới có thể giúp nhi tử mua đồ lót. Hắn nắm lên một bên quần, đội vàng vãng thân thượng bộ. Nhưng mặc vào quần về sau, Phòng Tĩnh Như nhưng dù sao vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm hắn cái chỗ kia nhìn, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Bá Vương Long? Trong nội tâm nàng âm thầm thầm thì, loại ý nghĩ này để chính nàng đều cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng ánh mắt lại tựa hồ như không bị khống chế. Giản Nhạc Can phát giác được Phòng Tĩnh Như ánh mắt về sau, lập tức có chút không được tự nhiên, hắn phản trào phúng. "Nếu không cho ta cũng nhìn xem quần lót của ngươi, ngươi có phải hay không muốn nói ta đùa nghịch lưu manh?" Phòng Tĩnh Như ho nhẹ hai tiếng, ý đồ che giấu sự thất thố của mình. "Nhìn cái gì vậy? Lao nương căn bản không có mặc. Nàng hôm nay mặc phải là bao mông quần, sợi tổng hợp rất mỏng, mặc phổ thông đồ lót sẽ có rõ ràng vết dây hằn, đã xấu hổ lại khó coi. Chỉ có thể mặc quần chữ đinh, hoặc là chân không lại phối hợp một sợi tơ vớ." Giản Nhạc Can cũng không nhận ra Phòng Tĩnh Như, nghĩ thầm hẳn là tìm đến Trần Văn, liền một cước đem trong lúc ngủ mơ Trần Văn đập tỉnh. "Đứng dậy, có người tìm ngươi." Nói xong, cũ mặc kệ Trần Văn một mặt mê mang cùng phàn nàn. "Các ngươi trò chuyện." Vớt xuống câu này, Giản Nhạc Can liền vội vàng rời phòng. Trải qua một đêm nghiên cứu, hắn phát hiện cái này dây chuyền cũng không phải là sẽ chỉ phát sáng đơn giản như vậy. Nhất là dây chuyền phía sau kim quang kia loẹt loẹt công đức hai chữ. Giản Nhạc Can nhớ lại Giang Tân Nguyệt đã từng nói với hắn, chỉ cần tìm được dây chuyền một nửa khác, liền có thể thu hoạch được chúc phúc. Lúc ấy hắn còn không tin, tưởng rằng lắc lư người. Nhưng hắn đều trọng sinh, còn có cái gì là không thể nào đây này? Có lẽ lời này là thật. Giản Nhạc Can trong lòng ôm một tia hy vọng, muốn tìm Giang Tân Nguyệt hỏi một chút liên quan tới dây chuyền càng nhiều chi tiết. Hắn phải mạnh lên, một mực dựa Lữ Khiết, trong lòng của hắn băn khoăn. Nếu có hướng một ngày, có thể để cho hiện tại Lữ Khiết dựa mình, có thể trở thành nàng dựa, lại nói với nàng một câu, "Lữ Khiết, ta trở về." Thật là tốt bao nhiêu a. Giản Nhạc Can ngon lành là tưởng tượng lấy. Có thể hắn mới vừa đi tới cửa cục công an, liền nghe được một tiếng thanh thúy dễ nghe thanh âm, "Ba ba, Huyền Huyền lại tìm đến ngươi chơi nữa." Giản Nhạc Can nghe được thanh âm, tập trung nhìn vào, chính là Lý Nhược Khê cùng Giản Huyền Huyền hai mẹ con. Cái này tiểu oan gia tại sao lại tới? Chỉ gặp tiểu nha đầu kia tựa như một con vui sướng chim chóc,
hướng hắn chạy như bay đến. Giản Uyển Uyển ghim hai cái đáng yêu nhỏ biến thịt, một đôi mắt to linh động có thần, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn để cho người ta không nhịn được muốn xoa bóp. Bất quá hai người sau lưng còn đi theo một người đàn ông xa lạ, cái này khiến Giản Nhạc An trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc. Người kia là ai? Giản Uyển Uyển nhào vào Giản Nhạc An trong ngực, khanh khách địa cười, "Ba ba, Uyển Uyển, có thể nghĩ ngươi nha." Giản Nhạc An khẽ miệng mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy Giản Uyển Uyển, hôn một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm, "Có mơ tưởng? Ta mỗi ngày ngoại trừ đi ngủ, chính là nghĩ ba ba. Ta hôm nay còn cho ba ba mang theo lễ vật." "Còn có lễ vật à?" Giản Nhạc An mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hắn thích nhất thu người khác lễ vật. Kia là một bức bút sáp màu hoa, phía trên là một nhà ba người. Trên tấm hình, một cái nam nhân đứng ở chính giữa, nữ nhân rúc vào bên cạnh hắn. Một cái tiểu cô nương đứng tại trước mặt bọn họ, tay nhỏ lôi kéo ba ba mụ mụ, cười đến vô cùng sáng lạ. Họa bên trong sắc thái tiên diễm mà minh lượng, mỗi một bút đều tràn ngập tính trẻ con cùng đối mỹ hảo gia đình hướng tới. Giản Nhạc An tiếp nhận bức họa này, tay run nhẹ nhẹ, trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời cảm giác tội lỗi. Cái này lão còn có thể vung bao lâu? 1 năm, 2 năm. Các loại Uyển Uyển lớn lên, phát hiện mình là cái tên giả mạo, nhất định sẽ rất thương tâm đi. Uyển Uyển, tranh này quá tuyệt. Giản Uyển Uyển nháy mắt to, mong đợi hỏi, ba ba, ngươi thích không? Thích, ba ba đặc biệt thích. Giản Nhạc An chăm chú địa đem Giản Uyển Uyển ôm vào trong ngực, hôn một chút trán của nàng. Ba ba, ta còn có một cái lễ vật muốn tặng cho ngươi nha. Giản Uyển Uyển trước mắt to, một mặt hưng phấn địa đối Giản Nhạc An nói. Nghe nói như thế, Giản Nhạc An chấn động trong lòng, không biết nói cái gì cho phải, hắn cái này làm ba ba đều không cho nữ nhi đưa hành lễ vật. Giản Uyển Uyển thần thần bí bí địa xích lại gần Giản Nhạc An bên tai nhẹ nói, lễ vật này cũng không thể để mụ mụ nhìn thấy nha. Thanh âm của nàng non nớt mà nhu hòa, thở ra nhiệt khí đánh vào Giản Nhạc An bên tai, để hắn trong lòng không khỏi siết chặt. Lễ vật gì còn không thể để Lý Nhược Khê nhìn thấy? Giản Nhạc An trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Lúc này, Lý Nhược Khê cùng Tạ Viễn Phong đang lặng lặng địa đứng ở một bên, Lý Nhược Khê lấy nhìn về phía hai người bọn họ, quay đầu đối Tạ Viễn Phong nói, "Tạ đại ca, ngươi cũng nhìn thấy, nhà ta nữ nhi đặc biệt thích hắn." Nhưng mà, Tạ Viễn Phong chỉ là có chút cúi đầu xuống, trầm mặc không nói. Cái kia đang chết xú nha đầu, ta rõ ràng đối nàng tốt như vậy, nàng lại ôm một cái nhận biết không đến một tháng nam nhân hô ba ba. Không, ta không thể tiếp nhận. Ánh mắt của hắn có chút rời rạc, biểu hiện trên mặt có vẻ hơi phức tạp, tựa hồ ở trong lòng nổi lên cái gì không thể cho ai biết đồ vật. Chỉ gặp Giản Uyển Uyển giống con mèo nhỏ, nho nhỏ đầu chôn sâu tiến Giản Nhạc An trong ngực. Sau đó, lại cẩn thận địa từ trong túi tiền của mình móc ra một đầu vớ cao màu đen. Ba ba, nhanh cầm, đừng để mụ mụ nhìn xem đến. Uyển Uyển, ngươi cái này từ chỗ nào lấy ra? Giản Nhạc An nhìn xem vớ đen, biến sắc. Giản Uyển Uyển giơ lên khuôn mặt nhỏ, cười hì hì nói, "Ta biết ba ba thích mang cái này, cho nên thừa dịp mụ mụ tắm rửa thời điểm lặng lẽ cho ngươi trộm tới á." "Ba ba, ta có phải hay không rất thông minh nha? Nhanh khen ta một cái mà." Nàng không có chút nào ý thức được hành vi của mình có gì không ổn, chỉ là đơn thuần địa muốn làm một kiện để ba ba chuyện vui. Giản Nhạc An nghe được câu trả lời của nàng, chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, trống rỗng. Nha đầu này theo nàng mẹ, não mạch kín thật gọi một cái thanh kỳ. Ngày đó đầu hắn mang tất chân đơn thuần là bị bất đắc dĩ, ai nói là ưa thích, làm như thế nào giải thích với nàng cái này hiểu lầm. "Ba ba, ngươi không thích lễ vật này sao? Mụ mụ biết tất có thể ưa, không tin ngươi nghe." "Đừng." Giản Nhạc An lời còn chưa dứt, biết tất liền đã tới trước núi, xác thực. "Rất thơm." Hán kinh hoàng nói, "Nhanh, nhanh lấy ra. Ba ba, mau đưa cái này cất kỹ, Uyển Uyển lần sau tới thời điểm trả lại cho ngươi mang cái khác đồ tốt nha." Giản Uyển Uyển cái kia non nớt tay nhỏ, như là bưng lấy bà bối, đem biết tất cẩn thận từng ly từng tí nhét vào Giản Nhạc An trong túi. Nhét tốt về sau, nàng còn nhẹ nhẹ địa vỗ vỗ, phản phất tại xác nhận phải trang thả ổn định. Đó lấy, nàng ngẩng đầu lên đến, mãi thanh mãi khí địa hô một tiếng, "Mama, đến rồi đến rồi." Lý Nhược Khê nghe được nữ nhi la lên, lập tức hướng phía bọn hắn bước nhanh đi tới. Mà Tạ Viễn Phong giờ phút này cũng không tự giác cùng đi lên. Làm Lý Nhược Khê đi đến Giản Nhạc An trước người lúc, phát hiện Giản Nhạc An một mực túi đầu, ánh mắt trốn tránh, tựa hồ có chút không dám cùng nàng đối mặt. Dạng như vậy, thật giống như đã làm sai chuyện, chột dạ vô cùng giống như. Lý Nhược Khê trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là lễ phép mở miệng, "Tiên sinh, thực sự không có ý tứ, Uyển Uyển đứa nhỏ này nhất định phải nháo tìm đến ngài. Ta khuyên như thế nào đều không nghe, thật sự là cầm nàng không có cách nào." Giản Nhạc An trên mặt cấp tốc hiện lên một vòng vẻ xấu hổ, hắn vội vàng khoát tay, "Không có. Không có chuyện, kỳ thật ta cũng thích Uyển Uyển. Ba ba nói thích ta, ba ba thật tốt. Thích nhất ba ba." Giản Uyển Uyển vô cùng vui vẻ, mặt mày Uyển Uyển như cái tiểu người răng. Xa lạ kia nam nhân đi lên trước, lễ phép đưa tay, "Ngươi tốt, ta thường xuyên nghe Nhược Khê nhắc lên ngươi, ta là nàng tiền nhiệm, Tạ Viễn Phong." Giản Nhạc An cùng Tạ Viễn Phong nắm tay, nhưng trong lòng âm thầm phỏng đoán cái này nam nhân ý đồ đến. Lý Nhược Khê tiền nhiệm, chẳng lẽ Tạ Viễn Phong là Uyển Uyển cha ruột? Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn lại có chút thất lạc. "Xin hỏi ngươi là?" "Ta..." Giản Nhạc An thật đúng là không biết mình là Lý Nhược Khê người nào, trước kia là bằng hữu, nhưng bây giờ chẳng là cái thá gì. "Hắn là cha ta." Chương 44, cái gì là một cái hợp cách tiền nhiệm? "Sai, hắn cũng không phải ba bà của ngươi." Tạ Viễn Phong khinh thường lườm Giản Nhạc An một chút, bất quá là cái lừa gạt mà thôi, ngay cả chân diện mục cũng không dám gặp người. Hắn cùng Lý Nhược Khê kết giao gần một năm, mặc dù ngay cả tay đều không có dắt qua, nhưng nếu không phải Diệp Lăng Dương từ đó quấy rối, bọn hắn sớm kết hôn. Cái này muốn kết hôn, còn sợ ăn không được hương hương cơm chùa. Nghe nói như thế, Giản Nhạc An không có phản bác. Hắn đúng là nói hoang, nhưng người nào nói hắn không dám lấy chân diện mục gặp người? Chỉ là trên mặt có tổn thương mà thôi, tiếp qua 2 ngày liền có thể tốt. Nhưng Giản Uyển Uyển cũng mặc kệ những thứ này, nàng trừng mắt Tạ Viễn Phong, la lớn, ai cần ngươi lo? Hắn chính là ta ba ba. Đối với Tạ Viễn Phong, Giản Uyển Uyển vẫn luôn không có hảo cảm gì, cứ việc người này mỗi lần nhìn thấy nàng lúc đều là vẻ mặt tươi cười. Nhưng không biết vì cái gì, nàng chính là từ trong đáy lòng cảm thấy chán ghét. Loại kia chán ghét giống như là một loại bản năng, để nàng đối Tạ Viễn Phong mỗi một câu nói, mỗi một cái động tác đều tràn ngập phản cảm. Mà nàng đối Giản Nhạc An liền có một loại bản năng thân cận. Lúc này, Lý Nhược Khê nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui, "Uyển Uyển, sao có thể như thế cùng thúc thúc nói chuyện? Phải có lễ phép." Giản Uyển Uyển quật cường nghiêng đầu sang chỗ khác, tức giận trả lời, "Ta mới không muốn có lễ phép, ta không thích hắn, hắn lại dám nói ba ba là lừa đảo." Tạ Viễn Phong thấy thế, vẫn như cũ mặt mỉm cười, khẽ khẽ lắc đầu, chậm rãi nói ra, "Không, có việc gì không, có việc gì. Dù sao vẫn là tiểu hài tử nha, hiện tại không biết là không phải thiện ác, chờ nàng trưởng thành tự nhiên là sẽ minh bạch." Lời nói này nghe giống đang an ủi Lý Nhược Khê hai mẹ con, nhưng Giản Nhạc An lại biết, lời nói này là cố ý nói cho hắn nghe. Uyển Uyển sớm muộn cũng sẽ có lớn lên ngày đó, cũng sớm muộn cũng sẽ biết, ta cũng không phải là ba ba của nàng. Nhưng là, cái này liên quan Tạ Viễn Phong chuyện gì? Tại sao muốn tụ hắn khí? Hắn là cái thá gì a? Giản Nhạc An nhìn thẳng Tạ Viễn Phong, lạnh lùng nói ngươi là Lý Nhược Khê tiền nhiệm. Theo ta thấy, ngươi cũng không phải một cái hợp cách tiền nhiệm. Ồ, Tạ Viễn Phong nghe vậy nhíu mày, câu môi cười một tiếng, khinh thường đáp lại. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ta chỗ nào không hợp cách? Chẳng lẽ ngươi cái này mao đầu tiểu tử so ta hợp cách hơn hay sao? Giản Nhạc An không sợ chút nào Tạ Viễn Phong, hắn thẳng tắp thân thể, chém đinh chặt sắt địa trả lời, một cái hợp cách tiền nhiệm nên giống chết đồng dạng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách giáo huấn ta? Tạ Viễn Phong sắc mặt âm trầm xuống, tiểu tử này không muốn sống có phải hay không? Ta không phải giáo huấn ngươi, ta chỉ là đang trần thuật sự thật. Ngươi dạng này dây dưa không ngớt, đến cùng cái mục đích gì? Giản Nhạc An không thối lui chút nào, tiếp tục phản kích. Mục đích? Ta chỉ là quan tâm Nhược Khê cùng hài tử, không giống ngươi, chỉ là một cái không biết từ đâu xuất hiện mao đầu tiểu tử. Tạ Viễn Phong cười lạnh, tiếp tục nói, ta nhìn à, ngươi chẳng biết xấu hổ giả dạng làm người khác ba ba, nhất định là nghĩ mưu đồ làm loạn. Ngươi nói bậy, ba ba mới không phải mưu đồ làm loạn. Giản Uyển Uyển cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng kêu lên. Nàng mặc dù không hiểu mưu đồ làm loạn là có ý gì, nhưng khẳng định không phải hảo tơ. Người lớn nói chuyện, ngươi cái tiểu nha đầu chen miệng gì? Lý Nhược Khê trợn nhìn nữ nhi một chút. Ta không. Hắn khi dễ ba ba, ta liền muốn nói. Giản Uyển Uyển quật cường hô. Lý Nhược Khê cho Giản Uyển Uyển một ánh mắt, có thể hay không làm một cái yên lặng tiểu thục nữ. Mặc dù nàng là cái thích ghét mờ ẩn tàng biến thái, nhưng tuyệt đối không thể đem nữ nhi nuôi lại ra. Tạ đại ca, thật sự là phi thường thật có lỗi, đều tại ta dạy nữ vô phương, cho ngươi thêm phiền phức, hôm nào nhất định mời ngươi ăn bữa tiệc, hảo hảo bồi tội. Lý Nhược Khê nhẹ nhàng lay động lấy như tơ nhu thuận mái tóc, hãy nay nói. Cá đường bên trong cá rất nhiều, nếu như nói, nhất định phải tìm một người tới đón cuộn, như vậy Tạ Viễn Phong có thể xếp ở vị trí thứ 5. Chỉ tiếc, nữ nhi bảo bối của mình đối với hắn tựa hồ cũng không thích. Chúng ta hôm nay không phải hẹn xong muốn cùng một chỗ bồi luyện luyện đi công viên trò chơi chơi sao? Làm sao đột nhiên liền lật lọng à nha? Tạ Viễn Phong sắc mặt hơi khó coi. Hắn thân hình cao lớn, lại hơi có chút mập ra, một trương mặt chữ quốc giờ phút này che kín mây đen, mày rậm ở dưới hai mắt lộ ra bất mãn cùng nghi hoặc. Chỉ gặp Giản Uyển Uyển giống một con gấu túi, ôm chặt lấy Giản Nhạc Can cổ, miệng bên trong còn lẩm bẩm. "Hừ, ta liền muốn cùng ba ba cùng đi công viên trò chơi, mới không muốn cùng đi với ngươi." Nói xong, nàng còn cần cặp kia ngập nước mắt to hung hăng trừng Tạ Viễn Phong một chút, phản phất tại hướng hắn thị uy. Giản Nhạc Can gãi đầu một cái, "Ta không rảnh a, có thể không đi sao?" Tạ Viễn Phong trong lòng rõ ràng, muốn cầm xuống vị này mang theo hài tử mỹ thiếu phụ, đầu tiên liền phải giải quyết tâm can bảo bối của nàng mới được. Rất hiển nhiên, địch nhân đã chiếm trước tiên cơ. Nhưng riêng ngày sự kiện, hắn gần thời gian một năm đều không có làm được. Giản Uyển Uyển đơn giản chính là khó chơi, mềm không được cứng không xong, vô luận như thế nào lấy lòng nàng, nàng từ đầu đến cuối bất vi sở động. Mỗi lần Tạ Viễn Phong mua cho nàng xinh đẹp đồ chơi hoặc là mỹ vị đồ ăn vặt, nàng luôn luôn chẳng thèm ngó tới, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn một chút. Có đôi khi Tạ Viễn Phong cố ý giảng một chút thú vị cố sự hoặc là làm một chút buồn cười động tác đến đùa nàng vui vẻ, nàng cũng chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Tạ Viễn Phong không khỏi thầm nghĩ, tiểu tử này đến tột cùng xử cái gì mánh khỏe, vậy mà có thể ngắn như vậy thời gian liền bắt được tiểu gia hỏa tâm. Tạ Viễn Phong nghĩ đến đầu đều nhanh nổ, nhưng vẫn là không có đầu mối. "Uyển Uyển, đừng không lễ phép như vậy." Lý Nhược Khê nhẹ giọng quát lớn. "Ta mặc kệ, ta chính là không thích hắn." Giản Uyển Uyển tùy hứng nói, đem mặt vùi vào Giản Nhạc Gan trong ngực. Giản Nhạc Gan nhẹ nhàng bố bố Giản Uyển Uyển phía sau lưng, tiểu nha đầu này làm sao như thế làm người khác ưa thích đâu. Giản Uyển Uyển ngẩng đầu, tội nghiệp mà nhìn xem Giản Nhạc Gan. "Chúng ta người một nhà đi công viên trò chơi chơi có được hay không? Hôm nay là chủ nhật, qua hôm nay ta lại 5 ngày không gặp được ba ba." Thế nhưng là Giản Nhạc Gan không có thời gian, hắn muốn đi hỏi một chút Giang Tân Nguyệt liên quan tới dây chuyền sự tình. "Uyển Uyển, nếu không, cuối tuần lại đi." Giản Uyển Uyển nghe xong, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, miệng nhỏ cong lên, "Ta không muốn cuối tuần, ta liền muốn hôm nay." Tạ Viễn Phong thừa cơ nói ra, "Uyển Uyển, thúc thúc cùng ngươi đi có được hay không?" "Không được, ta chỉ cần ba ba." Giản Uyển Uyển lớn tiếng cự tuyệt. Ngay tại Giản Nhạc Gan không biết làm sao lúc, Lữ Khiết lái xe như một cơn gió mạnh lái tới. Nàng tuần tục đem xe ngừng đến mấy người bên cạnh, chậm rãi quay cửa xe xuống, tấm kia lãnh lược băng sương mặt lộ ra.
sáng sớm ở chỗ này nói nhau nhau cái gì? Nếu là lại nhau nhau xuống dưới, tin hay không mỗi người cho các ngươi đưa một bộ ngân thủ vòng tay đếm thử tươi. Nghe được cái này lạnh băng băng lời nói, Giản Uyển Uyển dọa đến toàn thân lắc một cái, giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi, liều mạng hướng Giản Nhạc Can trong ngực chui. Ba ta sợ. Mà Tạ Viễn Phong cũng mặt lộ vẻ sợ hãi, mặc dù hắn bình thường tự xưng là gan lớn, nhưng đối mặt Lữ Khiết, trong lòng vẫn là không nhịn được đánh lên trống. Nữ nhân này so trong truyền thuyết còn muốn hung. Lúc này, Lữ Khiết trừng Giản Nhạc Can một chút, tức giận nói ra, còn ngốc đứng ở nơi đó nhìn cái gì? Mau lên xe, ta có việc tìm ngươi đàm. Giản Nhạc Can có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, nha. Nhưng mà, Giản Uyển Uyển lại nắm chặt Giản Nhạc Can góc áo, nước mắt rưng rưng địa khóc lóc kể lể bắt đầu. Ba, ngươi không muốn đi có được hay không? Van cầu ngươi đừng rời bỏ Uyển Uyển. Kia đáng thương ba bộ dáng để cho người ta nhìn đau lòng không thôi. Giản Nhạc Can giờ phút này là bó tay toàn tập, nếu là hắn biết phân thân liền tốt. Chương 45, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào cướp đi hắn ba. Không muốn đi. Tiểu cô nương tiếng khóc, níu lấy ở đây lòng của mỗi người. Bọn hắn đều tưởng rằng Giản Uyển Uyển ham chơi, chỉ có Lý Nhược Khê cái này là mẹ biết, đứa nhỏ này muốn chính là làm bạn, là ba. Nếu như nam nhân này không phải Lữ Khiết bạn trai, thật là tốt bao nhiêu. Giản Nhạc Can gặp tiểu cô nương khóc bù lu bù loa, tâm cũng là mềm nhũn ra, hắn nhìn về phía Lữ Khiết, trong mắt mang theo một tia khẩn cầu. Ngươi muốn đến thì đến, đừng nhìn ta. Lữ Khiết nhướng mày, trên mặt hiện lên một tia không vui, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Lữ tỷ, chúng ta cùng đi chứ, tay ngươi bị thương, cũng nghỉ ngơi mấy ngày, cảnh sát cũng là người nhà. Giản Nhạc Can ý đồ thuyết phục Lữ Khiết cho mình thả cái giả, hắn biết Lữ Khiết cho tới nay công việc liều mạng, có rất ít thời gian nghỉ ngơi. Thật có lỗi bạn học cũ, nhà ta nữ nhi lại cho người thêm phiền toái. Lý Nhược Khê ngượng ngùng nói. Lữ Khiết không nói chuyện, nàng đang chờ Giản Nhạc Can tự chọn, là tuyển nàng vẫn là tuyển một bên khác. Lữ tỷ, vậy ta đi rồi. Giản Nhạc Can thăm dò tính hỏi. Đi thôi, thật sự là một đầu nuôi không quen bạch nhãn lang. Lữ Khiết thấp giọng mắng. Nàng mới đầu không thèm để ý, nhưng khi Lý Nhược Khê, Giản Uyển Uyển cùng Giản Nhạc Can ba người đứng chung một chỗ lúc, nàng không hiểu cảm thấy trong lòng đổ đắc hoàng. Ta cũng đi. Cuối cùng, mọi người cùng nhau đi công viên trò chơi, Tạ Viễn Phong cũng bụng trộm đi theo. Đến công viên trò chơi, Tạ Viễn Phong vượt lên trước một bước đi mua kem ly, đưa cho Giản Uyển Uyển, "Uyển Uyển, ăn kem ly, thúc thúc mua ăn rất ngon đấy." Giản Uyển Uyển quay đầu chỗ khác, "Không tiếp, ta không muốn ngươi, ta muốn ba mua cho ta." "Mua?" Giản Nhạc Can vung tay lên. Hắn ở trong lòng âm thầm tiêu khổ, ba không có tiền à, trên thân chỉ có Vương Tử Siêu cho thẻ ngân hàng, trong thẻ cũng chỉ có 1000 khối. Nhưng mua một cái kem ly khẳng định đủ. Rất nhanh, Tạ Viễn Phong lại đề nghị đi ngồi đu quay ngựa, "Uyển Uyển, chúng ta đi ngồi đu quay ngựa, chơi cũng vui. Ta muốn cùng ba ngồi, không muốn ngươi." Giản Uyển Uyển chăm chú lôi kéo Giản Nhạc Can tay. Lý Nhược Khê ở một bên nhìn xem, có chút lúng túng nói, "Tạ đại ca, nếu không chúng ta ở một bên ngồi xe đi." Tạ Viễn Phong không cam tâm, còn nói, "Vậy chúng ta đi ngồi đủ quay." Giản Uyển Uyển vẫn là cự tuyệt, "Ta liền cùng ba ngồi." Lúc này, Giản Nhạc Can mở miệng, "Nếu không mọi người cùng nhau ngồi đi." Leo lên đu quay, Tạ Viễn Phong không ngừng tìm chủ đề cùng Lý Nhược Khê nói chuyện phiếm. Mà Giản Nhạc Can thì chuyên chú bồi tiếp Giản Uyển Uyển, cho nàng kể ngoài cửa sổ cảnh sát. Lý Nhược Khê có chút không quan tâm, ngẫu nhiên đáp lại một chút Tạ Viễn Phong. "Hạ đu quay, mọi người đi chơi xe điện đụng." Tạ Viễn Phong cố ý đi đụng Giản Nhạc Can xe. Có thể Giản Nhạc Can lại luôn có thể xảo diệu tránh đi, còn mang theo Giản Uyển Uyển chơi đến quên cả trời đất. Lữ Khiết ở một bên nhìn xem, khóe miệng có chút dương lên, có lẽ ra chơi đùa cũng không tệ. Cơm trưa thời gian, Tạ Viễn Phong cố ý tuyển một nhà cấp cao phòng ăn, điểm một bàn thức ăn thịnh soạn. Giản Nhạc Can tỉ mỉ vì Giản Uyển Uyển kẹp nàng thích ăn đồ ăn. Tạ Viễn Phong thì càng không ngừng cho Lý Nhược Khê gắp thức ăn, nói ra, "Nhược Khê, ngươi ăn nhiều một chút, nhìn ngươi gần nhất đều gầy." Lý Nhược Khê lễ phép đáp lại, "Tạ ơn, ta tự mình tới liền tốt." Buổi chiều, mọi người đi xem xiếc thú biểu diễn. Tạ Viễn Phong muốn mua hàng trước vé khách quý, Giản Nhạc Can lại nói, "Ngay tại phổ thông châu ngồi nhìn, Uyển Uyển cũng có thể thấy rất rõ ràng." Giản Uyển Uyển gật đầu, "Ta nghe ba." Lý Nhược Khê nhìn xem hai người, trong lòng có chút xoắn xuýt. Xem ra Uyển Uyển nhận định hắn, vì nữ nhi, mình muốn làm một cái phá hư người khác tình cảm tiểu tam sao. Giờ phút này, Lữ Khiết ngồi ở một bên nghỉ ngơi trên ghế, vừa rồi tại công viên trò chơi nàng cái gì đều không có chơi, toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Giản Nhạc Can nhìn. Tựa như khoái hoạt có thể truyền lại, trông thấy hắn chơi đến vui vẻ, trong lòng mình cảm giác cũng không tệ. Lý Nhược Khê chậm rãi đi đến Lữ Khiết bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống, có chút nghiêng đầu nhìn về phía Lữ Khiết, mỉm cười đánh vỡ trầm mặc, "Hôm nay thật là náo nhiệt." Lữ Khiết thiện thiện cười một tiếng, xem như đáp lại. Lý Nhược Khê khe khẽ thở dài, nói ra, cũng không biết nhanh như vậy vui có thể tiếp tục bao lâu. Lữ Khiết ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, làm sao đột nhiên bi quan như thế? Lý Nhược Khê vuốt vuốt bên hai tóc, ánh mắt có chút rời rạc, mỗi người đều có chỗ khó xử của mình. Lữ Khiết khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, "Bất quá, chân quý lập tức luôn luôn không sai." Lý Nhược Khê tán đồng nói ra, "Ngươi nói đúng, chỉ là có đôi khi khó tránh khỏi sẽ nghĩ quá nhiều." Hai người trầm mặc một lát, Lữ Khiết đột nhiên mở miệng, "Ngươi cảm thấy nhà ta Tiểu An Tử thế nào?" Dứt lời, chính nàng cũng ngây ngẩn cả người, thực sự không hiểu rõ, đến tột cùng tại sao lại tăng thêm nhà ta hai chữ này. Đến cùng chỉ là nhất thời nói sai, vẫn là trong tiềm thức muốn biểu thị công khai một loại nào đó chủ quyền. Dù sao ngay tại như vậy trong ngay mắt, miệng giống như là không bị khống chế, câu nói này liền một cách tự nhiên bật đi ra. Nàng ánh mắt bên trong hiện lên một tia chính mình cũng chưa từng phát giác bối rối. Lý Nhược Khê trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, có chút ngượng ngùng trả lời, người khác rất tốt, đối Uyển Uyển cũng rất có kiên nhẫn.
Lữ Khiết nghe nói như thế, không khỏi cười một tiếng, mang theo một chút trêu chọc giọng điệu nói: "Nha a, nghe ngươi kiểu nói này, xem ra ngươi đối với hắn ấn tượng tương đối tốt ta. Chẳng lẽ lại là định cho Tiểu Uyển Uyển tìm bố dượng?" Lý Nhược Khê nghe vậy, trong lòng đống nhiên siết chặt, vội vàng khoát tay vội vàng giải thích: "Ngươi có thể tuyệt đối đừng nói loạn. Ta tuyệt đối không có ý tứ kia, càng không khả năng đi đoạt bạn trai ngươi." Lữ Khiết ý vị thâm trường nhìn nàng một cái: "Hắn không phải ta bạn trai." "Cái gì? Không phải?" Lý Nhược Khê trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin. Giờ khắc này, nàng mới giật mình hiểu ra, nguyên lai mình cho tới nay đều hoàn toàn sai lầm tình trạng. "Không phải?" Lữ Khiết lần nữa gật gật đầu, bình tĩnh nhìn xem Lý Nhược Khê, để cho người ta đoán không ra nàng giờ phút này nội tâm ý tưởng chân thật. Trong lúc nhất thời, giữa hai người bầu không khí trở nên có chút vi diệu, ai cũng không nói thêm gì nữa, chung quanh phảng phất lâm vào một mảnh trong yên lặng. Chỉ có gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, lay động lấy các nàng sợi tóc. Qua một hồi lâu, vẫn là Lý Nhược Khê dẫn đầu đánh vỡ phần này trầm mặc. "Cái kia, đã như vậy, ta có thể hay không tới truy cầu hắn?" Lữ Khiết ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Nhược Khê cái kia tràn ngập ánh mắt mong chờ, khóe miệng có chút dương lên, khẽ cười một tiếng trả lời: "Không thể. Hắn mặc dù không phải ta bạn trai, nhưng hắn là của ta." Lý Nhược Khê tức giận đến không được, bộ ngực kịch liệt phập phồng, tức giận nói ra: "Ngươi so sánh với Tiết Học biến hóa thật là lớn, đơn giản tưởng như hai người. Khi còn đi học mà, ngươi cũng không phải dạng này tự tư bá đạo. Hiện tại làm sao trở nên như thế không thể nói lý? Cũng bởi vì ngươi một câu hắn là ta người khác liền ngay cả theo đuổi quyền lợi cũng không có. Ngươi cuối cùng sẽ biến, chẳng lẽ ta sẽ còn một mực để cho người ta khi dễ?" Lữ Khiết cười lạnh một tiếng, hai tay ôm ở trước ngực, một bộ không thèm quan tâm dáng vẻ. "Mặc kệ như thế nào, hắn chính là ta, đây là không cải biến được sự thật. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý." Lý Nhược Khê cắn răng, tay chỉ Lữ Khiết: "Chuyện tình cảm sao có thể từ một mình ngươi định đoạt? Ngươi dạng này không thèm nói đạo lý, sẽ chỉ làm tất cả mọi người khó xử." Lữ Khiết có chút nheo mắt lại, mắng trả lại: "Khó xử? Vậy thì thế nào? Dù sao ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào cướp đi hắn. Ngươi cảm thấy hắn thích ngươi sao?" Lý Nhược Khê giống như là bắt lấy trọng điểm. Chương 46, hắn là ta. Hắn có thích ta hay không, cái này có trọng yếu không? Cùng ta có liên can gì? Dù sao mặc kệ như thế nào, ta đều tuyệt sẽ không đem Tiểu An Tử chắp tay nhường cho người. Lữ Khiết có chút nhếch miệng, lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thân sắc. Đứng tại đối diện Lý Nhược Khê mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Khiết, phảng phất muốn dùng ánh mắt tại trên người đối phương đốt ra một cái hô tới. Chỉ gặp nàng cắn chặt hàm răng, nói từng chữ từng câu: "Chúng ta công bằng cạnh tranh, Uyển Uyển đối với hắn cũng là thật tâm thực lòng thích, ta hy vọng có thể để hắn trở thành hài tử danh phủ kỳ thực phụ thân." Nghe nói như thế, Lữ Khiết nguyên bản coi như mặt mũi bình tĩnh trong nháy mắt trầm xuống, nàng lạnh lùng nhìn xem Lý Nhược Khê, ngựa khí cứng nhắc địa đáp lại: "Cạnh tranh? Hừ, lời ta từng nói chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu? Tiểu An Tử chỉ có thể là ta, ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạn." Lữ Khiết thanh âm đề cao mấy phần, mang theo manh liệt lòng ham chiếm hữu: "Hắn cũng không phải bạn trai của ngươi, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ngươi căn bản không có tư cách này." Lý Nhược Khê cũng gấp mắt. Lữ Khiết không chút nào yếu thế, nàng hất cằm lên, khiêu khích hồi đáp: "Hiện tại là thế nào? Ngươi không phục sao? Ta chiếu cố hắn như vậy lâu, sao có thể bạch bạch tặng cho người khác? Thật sự cho rằng cô mãi mãi là sống bồ tát sao? Mà lại, hắn còn biết quyển nhật ký bí mật, cái này càng không khả năng tặng cho người khác." Lữ Khiết, buộc cho ngươi vẫn là một người cảnh sát, phẩm tính không hợp, đạo đức thấp kém. Lý Nhược Khê tức giận đến toàn thân phát run, tay chỉ Lữ Khiết lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Nàng không thể nào hiểu được Lữ Khiết tại sao lại trở nên như thế không thể nói lý. Rõ ràng không thích, cũng không phải bạn trai nàng, tại sao muốn bá chiếm không thả? Ta chính là hư hỏng như vậy, ngươi có cái gì bất mãn sao? Đúng lúc này, Giản Nhạc Can đi tới, nhìn thấy hai người kiếm bạt nô trương bộ dáng, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Vì cái gì cãi nhau? Lý Nhược Khê cùng Lữ Khiết đều nhìn về Giản Nhạc Can, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì. "Mama, ngươi thế nào?" Giản Uyển Uyển mặt mũi tràn đầy lo âu lung lay, sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước Lý Nhược Khê. Chỉ gặp Lý Nhược Khê cắn chặt môi, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, việc đã đến nước này, nói đều đã làm rõ đến cái này phần lên. Đây cũng là không cần lại cố kỵ cái gì cái gọi là đồng học tình cảm, vậy liền trực tiếp mở sẽ tốt. Ngay sau đó, Lý Nhược Khê hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, mặt mỉm cười đối diện trước nam tử nói: "Tiên sinh, chúng ta quen biết cũng có một đoạn thời gian, nhưng giống như vẫn luôn không có chính thức làm qua tự giới thiệu đâu. Ta lời đầu tiên báo ra môn đi, ta gọi Lý Nhược Khê, không biết tiên sinh ngài xưng hô như thế nào nha?" Nàng cố gắng để cho mình thanh âm nghe bình tĩnh mà hữu hảo, nam nhân đều thích đấm ôn nhu nhu nữ hải, nàng đến trang tiếp: "Ta gọi Giản Nhạc An." Giản Nhạc An muốn biết các nàng nghe được mình danh tự sau phản ứng. Vừa dứt lời, nguyên bản coi như bình tĩnh bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Lý Nhược Khê cùng Lữ Khiết hai người giống như là đột nhiên bị làm định thân chú, ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ. Bởi vì ngay tại nghe được Giản Nhạc An cái tên này trong nháy mắt, các nàng trong đầu không hẹn mà cùng nổi lên cùng là một người thân ảnh, cái kia sớm tại 10 năm trước liền đã qua đời cố nhân. Lý Nhược Khê sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, bờ môi cũng đã mất đi huyết sắc. Lữ Khiết trên mặt ngược lại là không có quá lớn phản ứng, nhưng run nhẹ nhẹ ngón tay vẫn là bắn nàng. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Lý Nhược Khê dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười nói ra: "Ừm, danh tự này rất không tệ." Thanh âm của nàng khô khốc mà khàn khàn, tiếu dung nhìn so với khóc còn khó coi hơn. Giản Nhạc Can biết hai người các nàng là nhớ tới mình. "Hai kẻ ngốc, ta ngay tại các ngươi trước mặt ta." Hắn cười đáp lại nói: "Bất quá ta có chút hiếu kỳ, vừa rồi nhìn hai người các ngươi giống như làm cho rất hùng, đến cùng là bởi vì cái gì sự tình? Nói, hắn liền một cách tự nhiên đi đến Lý Nhược Khê ngồi xuống bên người, cũng thuận tay đem Giản Uyển Uyển ôm vào trong ngực. Một mực tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt Lữ Khiết thấy thế, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bên người mình chỗ ngồi, ngữ khí cứng nhắc địa hô, ngươi qua đây ngồi bên này. Giản Nhạc An Đông cảm giác không hiểu thấu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa hỏi ngược lại, tại sao muốn ngồi bên kia đi? Ánh mắt của hắn tại Lữ Khiết cùng Lý Nhược Khê ở giữa vừa đi vừa về di động, ý đồ biết rõ ràng tình trạng. Lữ Khiết lườm hắn một cái, không kiên nhẫn nói ra, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta bạn trai. A, cái này, Giản Nhạc An triệt để mắt tròn váng. Hắn trừng to mắt nhìn xem Lữ Khiết, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng. Giản Nhạc An há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Lý Nhược Khê nghe được Lữ Khiết, trong lòng không khỏi dâng lên một câu ngọn lửa vô danh. Nàng quay đầu, hung hăng trừng Lữ Khiết một chút, nói ra, Lữ Khiết, ngươi đừng ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Lữ Khiết lại không thối lui chút nào, nàng cười lạnh một tiếng, ta nói vậy. Lý Nhược Khê, ngươi đừng giả bộ, ngươi không phải liền là muốn cho Tiểu An tử tiếp của sao? Ngươi. Lý Nhược Khê tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ngươi đơn giản không thể nói lý. Giản Uyển Uyển bị cái này cãi vã kịch liệt dọa đến sắp khóc lên, nàng chăm chú địa ôm lấy Giản Nhạc An cổ, nhỏ giọng nói, ba ba, ta sợ hãi. Giản Nhạc An vỗ nhẹ nhẹ lấy Giản Uyển Uyển phía sau lưng, an ủi, Uyển Uyển đừng sợ, có ba ba tại. Ánh mắt của hắn nghiêm túc nhìn xem Lữ Khiết cùng Lý Nhược Khê, nói ra, các ngươi chờ ồn ào, có chuyện gì không thể hảo hảo nói sao? Lữ Khiết hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác không nói thêm gì nữa. Lý Nhược Khê thì là hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giản Nhạc An hỏi lần nữa, vì cái gì vừa nhắc tới tên của ta, phản ứng của các ngươi kỳ quái như thế? Hắn muốn thăm dò một chút, mình tại hai người các nàng trong lòng phân lượng nặng bao nhiêu, cố gắng đã sớm quên. Lý Nhược Khê trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, cái tên này, để chúng ta nhớ tới một cái thật lâu trước đó người. Giản Nhạc An biết mà còn hỏi, ai? Có thể cùng ta nói một chút sao? Hắn muốn biết hai người đến cùng là như thế nào đối đãi mình. Lý Nhược Khê lắc đầu, kia là một đoạn thống khổ hồi ức, ta không muốn nhắc lên. Lữ Khiết lại tại một bên âm dương quái khí nói ra, thử, không dám nói đừng nói là, chẳng cái gì chăng? Lý Nhược Khê chừng nàng một chút, Lữ Khiết, ngươi có thể hay không ngậm miệng, Giản tiên sinh nhìn xem đâu. Lữ Khiết khinh thường nói, Lý Nhược Khê, ngươi ít tại cái này giả thanh cao. Trong lòng ngươi tính toán điều gì, đừng cho là ta không biết. Ta có thể có cái gì bản tính? Ngược lại là ngươi, vì một cái nam nhân, ngay cả mặt cũng không cần. Lý Nhược Khê tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hai người các ngươi có thể hay không đừng nao nao? Giản Nhạc Can giống to, rõ ràng mới vừa rồi còn hào hào. Đột nhiên, Giản Uyển Uyển dọa đến oa một tiếng khóc lên, ôm chặt lấy Giản Nhạc Can cổ, ba ba, các ngươi tốt hùng. Ta cũng hùng. Giản Nhạc Can ngữ khí trong nháy mắt mềm nhũn ra. Lý Nhược Khê nhìn thấy nữ nhi khóc, trong lòng mềm nhũn, nhưng ngoài miệng còn không chịu nhượng bộ. Lữ Khiết, nhìn xem ngươi đem hải tử dọa thành dạng gì. Nữ nhi của ta nếu là lưu lại cái gì bóng ma tâm lý, ta và ngươi không xong. Lữ Khiết hừ lạnh một tiếng, cái này có thể trách ta. Ta xem là ngươi cái này là mẹ không chịu trách nhiệm. Các ngươi liền dùm men đi, ta đi. Giản Nhạc An bỗng nhiên đứng dậy. Nhưng vào lúc này, phát sinh một kiện làm hắn trợn mắt hốc mồm ngoài ý muốn. Chương 47, bởi vì ngươi là bạn trai ta Giản Nhạc An bởi vì đứng lên quá vội vàng, không cẩn thận, nguyên bản đặt ở trong túi tất chân cứ như vậy không có dấu hiệu nào rơi ra. Lý Nhược Khê trong lúc lơ đãng thoáng nhìn đầu này vớ đen, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, không khỏi nhìn lâu thêm vài lần. Đợi nàng nhìn chăm chú nhìn kỹ về sau, lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái này cũng không chính là mình đoạn thời gian trước rất đầu kia bạ lẹn xì ạ gạ định chế chữ cái vớ mà. Vớ nơi cửa chữ cái là nàng chuyên môn định chế, đối với nàng mà nói có ý nghĩa là thủ, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Lúc này, đứng ở bên cạnh mắt thấy toàn bộ quá trình Lữ Khiết sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cái kia ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn Giản Nhạc An. Miệng ngươi trong túi tại sao có thể có nữ nhân mít tất? Thanh âm của nàng phảng phất mang theo vụ băng, rét lạnh mà bén nhọn. Lữ Khiết hai tay không tự giác nắm thành quyền, trên tay phải băng gạc sớm đã hiện lên màu đỏ tươi. Đối mặt dạng này đột nhiên xuất hiện chất vấn, Giản Nhạc An trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời, chỉ có thể lộ ra một vòng xấu hổ mà bất đắc dĩ cười khổ. Việc này huyên náo, ai? Dù sao, hắn vô luận như thế nào cũng không thể đem Uyển Uyển cho bán đi a được rồi, liền nói là chỗ được. Nhưng vào đúng lúc này, khiến cho mọi người đều không nghĩ tới chính là, Giản Uyển Uyển thế mà không chút nào luống cuống, thoải mái mở miệng nói, "Đây là ta đưa cho ba ba a, bởi vì ba ba thích cái này." Nghe được nữ nhi lần này lịch tiên lời nói, Lý Nhược Khê không có sinh khí, đầu tiên là sững sờ, sau đó liều mạng đè nén muốn dương lên khóe miệng. Nghĩ không ra, nhà mình nữ nhi bảo bối vậy mà như thế cơ linh, còn hiểu đến vụ trộm lấy chính mình biết tất đến câu nam nhân. Tiểu nha đầu này, thật đúng là tốt, nho nhỏ niên kỷ liền đã biết giúp mụ mụ công lược ba ba của nàng. Không có một cái nào nam nhân có thể ngăn cản được vớ đen dụ hoặc, không có. Không hổ là nàng Lý Nhược Khê con gái ruột. Lý Nhược Khê trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, nàng lặng lẽ cho Giản Uyển Uyển ném một cái tán thưởng ánh mắt. Nàng so Lữ Khiết có nữ nhân bị, đây có lẽ là trí thắng mấu chốt. Tiểu nha đầu câu người, mẹ của nàng câu hồn, mẫu nữ xuất mã còn bắt không được một cái hắn. Nghĩ đến cái này, Lý Nhược Khê cố ý giả trang ra một bộ thẹn thùng đỏ mặt bộ dáng, nhẹ giọng thì thầm địa đối Giản Nhạc Can nói: "Giản tiên sinh, ngươi nếu là thật thích loại này mít tất, trong nhà của ta còn có thật nhiều, nếu không, ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về nhìn xem." Nàng suối có chút túi đầu xuống, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi, gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, lộ ra càng thêm quyến rũ động lòng người. Giờ phút này, Tạ Viễn Phong sớm đã ghen ghét đến hoàn toàn thay đổi, có thể Lữ Khiết tại cái này, hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lữ Khiết nghe được Lý Nhược Khê, lửa giận trong lòng càng thêm tràn đầy, nàng căm tức nhìn Lý Nhược Khê, lớn tiếng nói: "Lý Nhược Khê, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi? Thế mà dùng loại thủ đoạn này câu dẫn nam nhân." Lý Nhược Khê ngẩng đầu, không nhanh không chậm đáp lại: "Lữ Khiết, ngươi chớ nói lung tung. Đây chỉ là một hiểu lầm, mà lại ta chỉ là tại cùng Giản tiên sinh bình thường giao lưu mà thôi." Ngữ khí của nàng vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra một tia khiêu khích. "Bình thường giao lưu? Cho là ta là kẻ ngu?" Lữ Khiết tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi chính là cái thối con, chuyên môn câu dẫn nam nhân của người khác. Lữ Khiết, ngươi làm sao mắng chửi người đâu? Mà lại ta cũng không có đáp ứng làm bạn trai của ngươi." Giản Nhạc Can rốt cục nhịn không được mở miệng. Lúc này, xung quanh chẳng biết lúc nào vây quanh mấy người đi đường, trong đó một cái bác gái chỉ vào Giản Nhạc Can chửi ầm lên: "Người cái này cặn bã nam, có hài tử còn ở bên ngoài câu tam đắc tứ, thật không phải là một món đồ." Một cái khác cô gái trẻ tuổi cũng đi theo phụ họa: "Đúng đấy, vượt quá giới hạn nam nhân buồn nôn nhất, thật thay ngươi lão bà hài tử không đáng." Các loại lời khó nghe nhau nhau đánh tới hướng Giản Nhạc An, đầu hắn đều lớn rồi. Lữ Khiết lại tại một bên bổ đao: "Ngươi cũng cùng ta ngủ qua, chẳng lẽ muốn trốn tránh trách nhiệm?" "A, ta lúc nào cùng ngươi ngủ qua?" Giản Nhạc An trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Người qua đường tiếng mắng càng kịch liệt, nhìn một cái, nam nhân này còn không thừa nhận, đơn giản vô sỉ đến cực điểm. Loại nam nhân này liền nên gặp báo ứng. Giản Nhạc An bực bội địa gãi đầu một cái. Hắn nhớ tới, hắn xác thực cùng Lữ Khiết ngủ qua, đó là chân chính trên ý nghĩa đi ngủ, mà không phải tầng sâu trên ý nghĩa đi ngủ. Hắn biết Lữ Khiết chính là cố ý. Lúc này, bầu không khí trở nên dị thường khẩn trương. Giản Uyển Uyển dọa đến trốn ở Lý Nhược Khê sau lưng, lén lén nhìn xem bọn hắn. Lý Nhược Khê nhẹ nhàng vỗ Giản Uyển Uyển đầu, an ủi: "Uyển Uyển đừng sợ, có mụ mụ tại." Sau đó nàng nhìn về phía Giản Nhạc An, nói ra: "Giản tiên sinh, xem ra hôm nay không quá thích hợp đàm luận cái đề tài này, chúng ta lần sau sẽ bàn." Lữ Khiết hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Còn có lần sau." "Nghĩ hay lắm." Lý Nhược Khê không để ý đến Lữ Khiết, lôi kéo Giản Uyển Uyển xoay người rời đi. "Ba ba gặp lại. Uyển Uyển cuối tuần lại tới tìm người chơi." Tiểu nha đầu không bỏ được phất phất tay. Giản Nhạc An nhìn xem bóng lưng của các nàng dần dần biến mất. Lúc này, Lữ Khiết âm dương quái khí mà nói: "Còn nhìn đâu? Người đều không còn hình bóng." "Lữ tỷ, ngươi hôm nay thật là kỳ quái, không hề giống ngươi." Giản Nhạc An thở dài một hơi. Hắn thực sự không rõ Lữ Khiết hôm nay tại sao lại có như thế biểu hiện khác thường, phản phất đổi một người giống như. "Về sau gọi ta danh tự." "Vì cái gì?" Giản Nhạc An không hiểu, hắn nhìn qua Lữ Khiết. "Bởi vì ngươi là bạn trai ta a." "Cái này cho đùa không tốt đẹp gì cười." Giản Nhạc An thở phì phò nói: "Đêm nay đừng đi cục công an trên phòng cứu thương, đi nhà ta ở, ta cho ngươi xem dạng đồ tốt." Lữ Khiết lôi kéo hắn lên xe. "Ta không đi." Giản Nhạc An không chút do dự cự tuyệt. "Ngươi nói không tính." Lữ Khiết cười khẽ, một cước chân ga dẫm lên nhà. Xe trên đường phi nhanh, Giản Nhạc An tâm tình càng thêm nặng nề, chẳng lẽ Lữ Khiết thật thích ta? Sau khi xuống xe, Lữ Khiết nhà ở tại 1 mét vuông mấy chục vạn địa giới trung tâm thành phố, là một tòa tầng 2 đồng hào bằng bạc phòng, còn mang hậu hoa viên. Phòng ở vẻ ngoài hoa lệ, cảnh vật chung quanh ưu mỹ yên tĩnh. Vào nhà về sau, Lữ Khiết để Giản Nhạc An trước tiên ở trong phòng chờ lấy. Giản Nhạc An ngồi ở phòng khách trên ghế salon, thấp thỏm bất an trong lòng, không biết Lữ Khiết đến tột cùng muốn làm gì. Hắn đã chờ mười mấy phút, mỗi một phút đều lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Rốt cục, Lữ Khiết dẫm lên bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đi tới. Làm nàng đi đến Giản Nhạc An bên cạnh lúc, tựa như một trận gió nhẹ lướt qua, mang đến một trận từng tia từng sợi làm lòng người động khí tức. Lữ Khiết rất đẹp, đó là một loại thoải mái, trương dương minh diễm tự tin đẹp. Chỉ gặp nàng nhanh nhẹn đem thon dài cặp đùi đẹp vươn hướng Giản Nhạc An bên cạnh thân, trên mặt lộ ra một vòng thần bí tiêu dung, kéo ra. Giản Nhạc An lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là theo lời vươn tay ra nhẹ nhàng kéo một phát. Trong chốc lát, ánh mắt của hắn trừng đến như chuông đồng bình thường lớn. Lữ Khiết mặc dù mặc quần dài, nhưng bên trong lại còn mặc một đầu gợi cảm mê người 80G bờ đen. "Thích không? Ta lần đầu tiên mặc, có muốn hay không sờ một cái xem?" Lữ Khiết lung lay cặp kia đôi chân dài, bởi vì trường kỳ rèn luyện duyên cớ, chân của nàng cũng không tinh tế. Nợ nang đùi cùng chặt chẽ bắp chân hình thành vừa đúng tỷ lệ, lục cảm 10 phần lại không có chút nào thì thừa, cho người ta một loại thị giác bên trên cực hạn hưởng thụ. Hoàn mỹ như vậy chân đường cong, cho dù ai gặp đều sẽ không nhịn được muốn nhìn nhiều hơn mấy mắt. Giản Nhạc An cũng không ngoại lệ, hắn khó khăn rời hai mắt: "Lữ tỷ, đừng dạng này. Làm bạn trai ta, ngươi nếu là dám nói một chữ không cô nãi nãi hiện tại liền đem ngươi mạnh." Chương 48, Giản Nhạc An chân diện ngủ. "Lữ Khiết, ngươi điên rồi đúng hay không? Còn như vậy ta thật là báo cảnh sát ta." Giản Nhạc An mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quát, hai tay của hắn trên không trung lung tung vung đẩy, phản phất dạng này liền có thể ngăn cản Lữ Khiết tới gần. "Ha ha, ta chính là cảnh sát, ta cái này không liền đến mà." Lữ Khiết phát ra một trận tiếng cười đắc ý: "Ngươi hôm nay để cô nãi nãi ta rất tức giận, vậy mà vì Lý Nhược Khê nữ nhân kia nói chuyện, nhất định phải cho ngươi một chút giáo huấn." Nàng một cái bước xa xông lên trước, đồng nhiên đem Giản Nhạc An té nhào vào trên ghế salon. Lữ Khiết nhận qua địa ngục thức huấn luyện, thân thủ dị thường tấn mãnh, như là một con nhanh nhẹn báo săn. Giản Nhạc An hoàn toàn chưa kịp phản ứng, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới đều điên đảo. Thời gian dài như vậy, mặt cũng nên tốt đi. Lữ Khiết đưa tay giật xuống Giản Nhạc An trên mặt băng gạc. Băng gạc chậm rãi bay xuống, như là một mảnh tàn lụi thu diệp, lộ ra tấm kia sắp khép lại khuôn mặt. Làm Lữ Khiết rốt cục thấy rõ mặt mũi của hắn lúc, cả người trong nháy mắt ngu ngơ ngay tại chỗ, trọn vẹn mấy giây cũng không hề nhúc nhích một chút. Nàng trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, miệng bên trong tự lẩm bẩm, giống như. Đạo thanh âm này thấp đủ cho cơ hồ nghe không được, phản phất tại cố gắng xác nhận lấy cái gì. Trước mắt Giản Nhạc An cùng nàng trong trí nhớ người kia không có sai biệt. Vô luận là mặt mày hình dáng, sóng mũi cao vẫn là cất giấu tinh hà con mắt, đều phản phất là trong một cái mô hình khác ra. Cái kia cảm giác quen thuộc để Lữ Khiết trong nháy mắt tim đập rộn lên, hô hấp của nàng cũng biến thành dồn dập lên. Tiểu An Tử, dung mạo ngươi thật đúng là rất được tâm ta. Gương mặt này ta là càng xem càng thích, ngươi nha, đơn giản chính là trời cao ban cho ta lễ vật chân quý nhất. Lữ Khiết vừa nói, một bên nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Giản Nhạc An gương mặt. Từng cây ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Giản Nhạc An da thịt, như cùng ở tại chạm đến một kiện hiếm thấy chân bảo. Giản Nhạc An liều mạng dãy rủa thân thể, ý đồ tránh thoát Lữ Khiết trói buộc, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện cố gắng của mình hoàn toàn là phí công. Lữ Khiết khí lực lớn đến lạ thường, vô luận hắn dùng ra sao lực xô đẩy, đều không thể dung chuyển mảy may. Lữ Khiết, van cầu ngươi đừng như vậy có được hay không? Chúng ta có chuyện hảo hảo nói được hay không? Giản Nhạc An cầu khẩn nói, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mịn. Nhưng mà, Lữ Khiết đối với hắn thỉnh cầu mảnh mặt làm ngơ, ngược lại càng thêm xích lại gần hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi đối ta một chút cảm giác đều không có sao? Ấm áp khí tức nhẹ nhàng phất qua Giản Nhạc An lỗ tai, để tim của hắn đập càng thêm tăng tốc, khẩn trương đến liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Giản Nhạc An chỉ cảm thấy lỗ tai một trận tê dại, toàn bộ thân thể đều căng cứng. Lữ Khiết, ngươi thanh tỉnh một điểm đi. Giữa chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi, ta chưa từng có nghĩ tới sẽ phát triển thành khác quan hệ. Giản Nhạc An la lớn, nữ nhân này hôm nay uống lộn thuốc chứ? Lữ Khiết nghe vậy, cười lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh như băng nói ra, bằng hữu? Thử, ai mà thèm cùng ngươi làm cái gì bằng hữu? Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, cái thứ nhất, thích ta, cái thứ hai, lâu ngày sinh tình. Có khác nhau sao? Giản Nhạc An cười khổ. Có a, một cái ngươi ở phía trên, một cái ta ở phía trên. Lữ Khiết, ngươi tốt ô, trước kia ngươi cũng không dạng này. Giản Nhạc An không muốn dây hiểu. Tiếp tục như vậy không được, đến tìm một chút cái gì nói sang chuyện khác. Giản Nhạc An đại não cấp tốc vận chuyển, ánh mắt bối rối địa bốn phía dao động, trong lòng như là ngàn vạn cái con kiến đang bò, lo lắng bất phần. Đúng rồi, ngươi buổi sáng không phải có việc muốn tìm ta sao? Trước nói chính sự. Giản Nhạc An vội vàng nói, phảng phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Lữ Khiết dạng chân tại Giản Nhạc An trên thân, nghe được hắn, chẳng những không có mảy may nhượng bộ ý tứ, ngược lại càng thêm dùng sức gần sát hắn. Đừng nghĩ nói sang chuyện khác, hôm nay phải cùng ta xác định quan hệ, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Nàng nắm chắc Giản Nhạc An, phảng phất một khi buông ra, hắn liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Giản Nhạc An bình tĩnh nói, ta có bạn gái. Ngươi có bạn gái? Lữ Khiết hơi chấn động một chút, câu nói này giống như là cho nàng tạt một chậu nước lạnh. Suy nghĩ của nàng không tự chủ được phiêu trở lại sơ trung thời đại. Lữ Khiết đọc đến sơ trung rất lớn, quan một cái niên cấp liền có hơn 3000 người, mà nàng học tập phi thường nát, căn bản không có hy vọng thi đậu cao trung. Nhưng Giản Nhạc An lại mỗi ngày giúp nàng học bổ túc, khuyên nàng đừng từ bỏ. Vì có thể cùng hắn bên trên cùng một chỗ cao trung, Lữ Khiết mỗi ngày mất ăn mất ngủ, liều mạng cố gắng. Cuối cùng, Hoàng Thiên không phụ lòng người, nàng thi đậu cao trung. Lữ Khiết thích Giản Nhạc An, đây cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, chỉ là một mực không dám nói. Nhưng mà, ngay tại nàng tỉ mỉ chuẩn bị, thay đổi mình xinh đẹp nhất váy, rốt cục lấy dũng khí dự định đối Giản Nhạc An thổ lộ lúc, lại tại trong miệng người khác biết được, hắn giống như có bạn gái, nữ hài kia gọi Diệp Lăng Sương. Lữ Khiết không tin, có thể nàng lại mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Giản Nhạc An cùng Diệp Lăng Sương có đôi có cặp đi ở sân trường. Bọn hắn cùng một chỗ tại thư viện học tập, cùng một chỗ tại nhà ăn ăn cơm, cùng một chỗ tại trên bãi tập tàn bộ. Lữ Khiết lòng đang lần lượt nhói nhói bên trong dần dần trở nên chết lặng. Giản Nhạc An cùng nàng thời gian chung đụng càng ngày càng ít, trước kia mỗi ngày đều biết nói chuyện, đến một tuần không nói lời nào, lại đến một tháng không thấy mặt. Nàng lại một lần biến trở về một người, lẻ loi chơi chọi một người. Nàng ánh nắng, không cần nàng nữa. Nếu như không có gặp được ngươi, ta lúc đầu có thể nhịn thụ cô độc. Thế nhưng là, tại sao phải cho ta hy vọng, lại để cho ta tuyệt vọng? Lữ Khiết miệng môi dưới run nhẹ nhẹ, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, nhưng nàng cố gắng muốn nhịn xuống không cho nước mắt đến rơi xuống. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi cũng đối với ta như vậy? Rõ ràng là ta trước gặp phải a. Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, là ta đối với ngươi không tốt sao? Giản Nhạc An nhìn thấy Lữ Khiết như thế thương tâm, trong lòng không khỏi dâng lên một tia áy náy. Hắn muốn an ủi Lữ Khiết, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ngươi đối với ta rất tốt, chỉ là... Lữ Khiết ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem Giản Nhạc An, chỉ là cái gì? Ngươi nói a? Giản Nhạc An hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, chỉ là ta đối với ngươi thật không có loại kia tình cảm. Ta rất chân quý giữa chúng ta hữu nghị, không muốn bởi vì chuyện này mà phá hủy nó. Lữ Khiết cười lạnh một tiếng, hữu nghị? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Ngươi chính là thích cái kia gọi Lý Nhược Khê. Nàng Giản Lược Nhạc An trên thân đứng lên, bước chân lảo đảo một chút, suýt nữa ngã sấp xuống. Lữ Khiết, ngươi tỉnh táo một điểm. Giản Nhạc An cũng đứng người lên, muốn đỡ lấy Lữ Khiết. Đừng đụng ta. Lữ Khiết dùng sức hất ra Giản Nhạc An tay, ta căm ghét tâm. Lúc này, không khí trong phòng kiềm chế tới cực điểm, phản phất không khí đều ngưng kết. Lữ Khiết đi đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía Giản Nhạc An. Giản Nhạc An đứng tại chỗ, trầm mặc không nói. Một lát sau, Lữ Khiết dần dần bình phục cảm xúc, nàng xoay người, trên mặt còn mang theo chưa khô vệt nước mắt. Tiểu An Tử, coi như ta nhìn lầm ngươi, là con mẹ nó chứ phạm tiện. Nói xong, đầu nàng cũng không trở về đi ra khỏi phòng. Lữ Khiết, ngươi nghe ta nói. Giản Nhạc An đuổi theo, hắn không muốn thương tổn một cái đối với mình người tốt, như thế thật không có lương tâm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, chương 49, nữ nhân muốn giữ mình trong sạch Lữ Khiết, ngươi chờ một chút. Nghe được tiếng hô hoán này, Lữ Khiết đột nhiên dừng bước, nhưng nàng chậm chạp không có xoay người, vẫn như cũ cố chấp đưa lưng về phía Giản Nhạc An. Giờ phút này, một đoạn phủ bụi đã lâu chuyện cũ không bị khống chế xông lên đầu. Đã từng, người chung quanh luôn luôn mang theo ác ý địa xưng hô nàng là Lư tỷ, cái ngoại hiệu này đối với một cái nữ hài tử tới nói, tổn thương rất lớn. Mỗi khi nghe được những cái kia tiếng cười chói tai cùng khinh bị ánh mắt, nàng đều sẽ thật sâu túi lầu xuống, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lúc kia, nàng hận thấu phụ mẫu cho lấy cái tên này, cảm thấy nó là hết thảy bất hạnh căn cơ. Nhưng mà, lại có một người chưa từng có đã cười nhạo nàng. Người kia nhẹ nhàng đi đến bên người nàng, ôn nhu điệu nói với nàng: "Nữ hài tử muốn giữ mình trong sạch, băng thanh ngọc khiết, chính như tên của ngươi, Lữ Khiết, cỡ nào tên dễ nghe à?" Một khắc này, Lữ Khiết ngẩng đầu, nhìn qua tấm kia chân thành mặt, trong nội tâm nàng vẻ lo lắng dần dần tan đi, liền tựa như mặt trời mọc, rất ấm áp. Từ đó về sau, mỗi khi có người lấy thêm tên của nàng nói đùa lúc, nàng tổng hội nhớ tới người kia đã nói, sau đó thẳng tắp sống lưng. Làm sao đem cái này quên rồi? Nữ nhân nhất định phải giữ mình trong sạch. Người không thích ta, cô nãi mãi còn không nhìn chúng loại người như ngươi đâu. Thật đem mình làm dễ hành a. Lữ Khiết giận không kèm được mà quát. Theo một tiếng này gầm thét, Giản Nhạc An giống quả cầu ra xì hơi, "Lữ Khiết, ngươi bất giận có được hay không? Cho ngươi cơ hội ngươi không trân quý, vậy liền đừng lại dây dưa ta, tìm ngươi Lý Nhược Khê đi thôi." Cút. Phanh, cửa lớn vừa đóng. Giản Nhạc An ngây ra như phỗng địa đứng tại cổng, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, sự tình vì cái gì phát triển đến nước này. Ban đêm gió nhẹ nhàng thổi qua, lay động lấy góc áo của hắn, mang đến một tia ý lạnh. Nhìn qua cửa phòng đóng chặt, hắn thở dài một hơi, phản phất muốn đem trong lòng phiền muộn tất cả đều phun ra. Đúng lúc này, bên cạnh vừa vặn đi ngang qua một vị bị nhà mình lao bà đuổi ra khỏi cửa đại thúc. Vị đại thúc này mặc một bộ rộng rãi áo ngủ, trên áo ngủ in phim hoạt hình đồ án đã phai màu, có vẻ hơi cổ xưa. Trên chân lê lấy một đôi dép lão, đi trên đường phát ra lạch cạch thanh âm. Tóc rối bời, giống như là một cái lộn xộn tổ chim, trên mặt còn có một cái có thể thấy rõ ràng dấu bàn tay. Hắn nhìn thấy Giản Nhạc An bối rối, nhịn không được cười tiến lên, vô vô Giản Nhạc An bà bay. "Ha ha, tiểu hòa tử, có phải hay không gây nàng dâu sinh khí à nha? Đừng quá để ý, trở về hảo hảo dỗ dành liền tốt đi, nữ nhân à, đều yêu luồng nghịch chút ít tính tình, không có gì ghê gớm." Giản Nhạc An nghe nói như thế, vô ý thức nhìn về phía đại thúc trên mặt dấu bàn tay, không biết sao, cảm giác đến có mấy phần vui cảm giác. Cái kia dấu bàn tay giống như là một cái đặc biệt hơn trường, hiện lộ rõ ràng đại thúc ở gia đình bên trong địa vị. Nhưng hắn rất nhanh ý thức được dạng này không lễ phép, cố nén ý cười hỏi, "Đại thúc, xin hỏi ngài họ gì?" Đại thúc ngược lại là không thèm để ý chút nào, một bên dùng tay vuốt vuốt đầu tóc rối bời, một bên cho mình trải một cái bóng loáng tỏa sáng đại bối đầu. Sau đó, cười hì hì hồi đáp, "Cùng là Thiên Ngai Lưu là người, gặp lại làm gì từng quen biết. Gọi ta lão Vương là được rồi." Động tác của hắn thuần thục mà tự nhiên, phản phất dạng này chỉnh lý đã trở thành một chủng tập quán. Nghe được lời nói này, Giản Nhạc An cũng nhịn không được nữa, cười lên ha ha. Hắn cảm thấy trước mắt vị đại thúc này thực sự thú vị cực kỳ, nguyên bản tâm tình buồn bực lập tức nhẹ nhõm không ít. Đại thúc thấy thế, đề nghị, "Tiểu hòa tử, đã chúng ta có duyên như vậy, nếu không cùng đi uống hai chén, giải buồn mà thôi." Giản Nhạc Can đang lo không có chỗ, không chút suy nghĩ liền một ngụm đáp ứng, "Đi." "Vậy liền đi." Thế là, hai người câu tiên đáp bối hướng phụ cận một nhà tiểu quán đi đến, trên đường đi, bọn hắn cười cười nói nói, phảng phất nhiều năm láo hữu. Nam nhân ở giữa hữu nghị, có đôi khi chính là đơn giản như vậy. Đi vào quán rượu nhỏ, bên trong tràn ngập nồng đậm rượu thuốc lá khí tức, lờ mờ dưới ánh đèn, mọi người thân ảnh có vẻ hơi mơ hồ. Bọn hắn tìm một cái góc chỗ ngồi xuống, lão Vương thuần thục chào hỏi phục vụ viên điểm mấy bình rượu cùng mấy món nhắm. "Đến, tiểu hòa tử, chúng ta hôm nay không say không về." Lão Vương giơ ly rượu lên, lớn tiếng nói. Giản Nhạc An cũng cầm chén rượu lên, cùng lão Vương đụng một cái, "Tốt, cả ly." Đây là hắn lần thứ nhất uống rượu. Qua ba lần rượu, lời của hai người hợp triệt để mở ra. Lão Vương bắt đầu giảng thuật chuyện xưa của mình, "Ta cùng nhà ta cái kêu bà nương à, kết hôn mấy thập niên, cả ngày xảo xảo nháo nháo. Không phải sao, hôm nay lại bởi vì ta về nhà không rửa chân, liền đem ta đuổi ra ngoài." Hắn vừa nói, một bên lắc đầu cười khổ. "Còn có ta cái kia khuê nữ nhà, ta cũng không muốn nói, nhanh 30 người còn không kết hôn, mà lại ngay cả người bạn trai đều không có. Mỗi ngày liền biết quay phim, làm cái ảnh hậu có làm được cái gì? Người khác ở ta nơi này cái số tuổi nha, đều cháu trai ám đi, ta xấu a, hâm mộ a. Có thể là không có gặp được thích hợp, loại chuyện này cưỡng cầu không tới." Giản Nhạc An kính lão Vương một chén rượu. Sau đó, hắn cũng bắt đầu tố khổ, "Đại thúc, ta cùng ngài nói, ta có bạn gái, có thể ta không biết nàng còn có thích ta hay không. Chúng ta đã 10 năm không gặp, ta có hay không có thể bắt đầu một đoạn mới tình cảm?" Lão Vương nghe được Giản Nhạc An thổ lộ hết, thả ra trong tay đang chuẩn bị mang đến bên miệng chén rượu, ánh mắt chăm chú mà chuyên chú nhìn xem hắn. "Tiểu hòa tử à, ngươi trước đừng gấp gáp như vậy có kết luận, ngươi ngẫm lại xem, ngươi cùng bạn gái của ngươi ban đầu ở cùng nhau thời điểm. Những cái này điểm điểm mật mật thời gian, những cái kia qua lại làm bạn ôn ngoan trong nháy mắt, chẳng lẽ có thể nói không có liền không có? Thứ cảm tình này à, có đôi khi tựa như chôn dưới đất rượu, thời gian dài không thấy, không có nghĩa là nó liền biến chất, nói không chừng còn càng thuần hậu nữa nha." "Là chuyện như vậy sao?" Giản Nhạc Can lại hỏi. Lão Vương dùng một bộ người từng trải ngữ khí nói ra, "Về phần nói ra vừa mới đoạn mới tình cảm, chuyện này có thể ngàn vạn phải thận trọng lại thận trọng. Ngươi nếu là trong đầu còn băn khoăn bạn gái của ngươi, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bắt đầu mới tình cảm lưu luyến, kia đối mới cô nương không công bằng. Ta cảm thấy nha, ngươi đầu tiên phải tìm cơ hội, cùng bạn gái của ngươi thẳng thắn mới tốt tốt trò chuyện chút. Nếu là thông qua câu thông, có thể đem giữa các ngươi tồn tại vấn đề giải quyết, đây không phải là tất cả đều vui vẻ chuyện tốt sao? Nếu là thực sự không có cách nào vãn hồi chút tình cảm này, đến lúc đó, ngươi lo lắng nữa lại bắt đầu lại từ đầu cũng không muộn. Có thể ngàn bạn không thể bởi vì nhất thời mê mang cùng xúc động, liền làm ra để cho mình về sau hối hận không thôi quyết định a. Có đạo lý a, lão Vương ngươi thật giỏi. Giản Nhạc Can sách đấm quán đỉnh, hắn ngày nào có thời gian, phải đi gặp Diệp Lăng Sương một mặt. Ha ha ha, kia là, lão Vương ta tốt xấu cũng hư trưởng ngươi mấy tuổi, lịch duyệt a, tình cảm a, tự nhiên so ngươi phong phú một điểm. Bất chi bất giác, đêm đã khuya, hai người uống đến say khướt. Hôm nay thật sự là thông khoái, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Lão Vương nói ra, bạn Vong Niên. Tốt, bạn Vong Niên. Giản Nhạc Can nói. Tính tiền lúc, hắn cấp tính tiền. Có thể lão Vương cũng đã dẫn đầu vung tay lên, nhớ ta chưa ngủ. Được rồi Vương tiên sinh, ngài đã thiếu phí 38,000 đôi 813 nguyên. Cuối cùng, bọn hắn lẫn nhau đỡ lấy đi ra tử quán, biến mất ở trong màn đêm. Một trận ngẫu nhiên gặp nhau, một lần thôi tâm trí phúc trò chuyện, liền có thể để hai cái người xa lạ cấp tốc trở thành bằng hữu, đây là nam nhân. Đi, đêm nay đi nhà ta ở. Lão Vương giữ chặt Giản Nhạc Can cánh tay, không nói lời gì địa dắt lấy hắn liền hướng nhà phương hướng đi đến. Cái này không được đâu. Giản Nhạc Can có chút do dự. Có cái gì không tốt? Có phải hay không không bắt ta lão Vương làm bằng hữu? Lão Vương nghe xong lời này, con mắt trừng đến căng tròn. Không có, đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy dạng này quá đột ngột, có thể sẽ có chút mạo phạm. Giản Nhạc Can vội vàng khoát tay giải thích. Ai nha, không mạo phạm. Ta giữa bằng hữu lấy ở đâu chú ý nhiều như vậy? Lão Vương vung tay lên, không để ý chút nào nói. Giản Nhạc Can gặp lão Vương kiên trì như vậy, trong lòng mặc dù vẫn còn có chút khó chịu, nhưng lại không có ý tứ lại cự tuyệt, liền ấm ở theo sát lão Vương đi. Đi tới. Hai người rất mau tới đến lão Vương trước cửa nhà. Còn không có vào cửa, Giản Nhạc Can liền phát hiện trong phòng lóe lên ánh đèn. Lúc này, lão Vương nhìn thấy cổng ngừng xe, lập tức vui mừng, ha ha, nhất định là ta khuê nữ trở về. Nói, liền bước nhanh đi vào ra môn. Lão Vương nữ nhi sẽ là một người thế nào? Giản Nhạc Can không truy tinh, cũng không rõ ràng ảnh hậu là một cái dạng gì khái niệm. Chương 50, ngươi cái này gọi hiểu sơ một hai. An đệ a, ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn chờ lấy. Ta vào nhà trước hảo hảo thu thập cái kia bà nương một trận, không phải để nàng minh bạch cái nhà này đến cùng người đó định đoạt. Lão Vương một bên đánh rượu cách nhì, một bên hào khí ngất trời địa la hét. Hắn giờ phút này, bởi vì cồn tác dụng, sắc mặt đỏ bừng, trong mắt hiện đầy tơ máu, lá gan so bình thường lớn gấp bội. Hắn thẳng tắp cái eo, phản phất mình là cái không gì làm không được đại anh hùng, cảm thấy mình chính là cái này thế giới chúa tể. Nhưng mà, làm lão Vương loạn trà loạn choạng mà bước vào phòng lúc, lại hoàn toàn không có dự liệu được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Chỉ gặp một cái chổi lông gà tựa như tia chớp, đột nhiên hướng hắn bay vụt mà tới. Người cái ma quỷ, thế mà còn hiểu được về nhà nha. Nương theo một tiếng gầm thét, trong phòng nữ chủ nhân Dư Tiểu Hương khí thế hung hăng xuất hiện tại lão Vương trước mặt. Dư Tiểu Hương qua tuổi 40, nhưng được bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi. Lúc này lão Vương vừa rồi kiên cường trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, tựa như một con sương đánh quả cả, lập tức hiểu xỉu xuống dưới. Bình một tiếng, lão Vương không chút do dự té quỵ dưới đất, chắp tay trước ngực, tội nghiệp địa cầu khẩn nói: "Thân yêu Tiểu Hương à, bằng hữu của ta đêm nay muốn đi qua đến nhà ta ngồi một chút, lưu cho ta cái mặt mũi có được hay không?" "Hừ, lão Vương, lời này ta cũng không biết nói cho ngươi bao nhiêu rồi." Đừng cả ngày đem ngươi những cái kia không đứng đắn hồ bằng cầu lưu hướng trong nhà lĩnh. Dư Tiểu Hương tức giận trừng mắt lão Vương, trong tay nắm thật chặt chổi lông gà, một bộ tuyệt không từ bỏ ý đồ bộ dáng. Ai nha, Tiểu Hương, ta hướng ngươi thề, ta lần này mang tới bằng hữu tuyệt đối là cái đường đường chính chính người tốt. Thật, ta dùng ta nhân cách đảm bảo. Lão Vương lời thề son sắt nói, ý đồ thuyết phục Dư Tiểu Hương thay đổi chủ ý, ngươi lần trước cũng là như thế nói với ta, kết quả đây, người kia cho mượn nhà ta bên trong dòng giá 10 vạn khối tiền, đến bây giờ ngay cả bóng người đều tìm không đến, điện thoại cũng đánh không thông. Bút chướng này làm như thế nào tính? Dư Tiểu Hương càng nói càng tức giận, trong tay chổi lông gà trên không trung vùng vẫy đến hô hô rung động. "Tiểu Hương, lần kia chỉ là cái ngoài ý muốn nha, ta cam đoan về sau sẽ không còn có chuyện như vậy phát sinh. Lần này thật là một lần cuối cùng, cầu ngươi tin tưởng ta có được hay không?" Lão Vương mặt mũi tràn đầy hối hận, không ngừng dập đầu thở dài, đầu của hắn dập đầu trên đất phát ra phanh phanh thanh âm, bộ dáng mười phần chật vật. "Ngươi lần trước nữa cũng là nói như vậy, mỗi lần đều là một lần cuối cùng, có thể kết quả đây. Hôm nay khuê nữ nhưng tại trong nhà đâu, ta không muốn để cho hài tử thấy ba nàng cha bộ này bất tức dạng. Ngươi tranh thủ thời gian bảo ngươi cái kia cái gọi là bằng hữu có bao xa cút cho ta bao xa." Dư Tiểu Hương không lưu tình chút nào cự tuyệt lão Vương tình cầu. "Thế nhưng là, ta nói đều đã nói với người ta tốt, nếu như Lâm thời đổi ý, vậy ta đây tấm mặt mo còn đặt ở nơi nào nha?" Lão Vương một mặt khó xử, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. "Vị gì?" Hắn đột nhiên nhíu mày, cái mũi dùng sức hít hà. "Xong, là ta nấu canh gà." Dư Tiểu Hương đống nhiên vỗ đùi. Khi bọn hắn vô cùng lo lắng đuổi tới phòng bếp lúc, một cỗ gây mũi mùi khét lẹt như là một trương vô hình lưới lớn, trong nháy mắt đập vào mặt, làm cho người như muốn buồn nôn. Dư Tiểu Hương tập trung nhìn vào, cái kia nổi bốn nên hương khí bốn phía, làm cho người thèm nhỏ dãi canh lúc này đã trở nên đen sì, đáy nổi còn bốc lên từng sợi khói đen. Mà cùng lúc đó, trong phòng tắm truyền đến ào ào tiếng nước, Tiểu Hương trong lòng rõ ràng, nữ nhi bảo bối của nàng lập tức liền muốn tắm rửa xong. Nhưng bây giờ cơm này đồ ăn ngay cả một điểm công tác chuẩn bị cũng còn không có làm. Nữ nhi thật vất vả về chuyến nhà, sao có thể để hài tử đói bụng nha. Nghĩ đến đây mà, Dư Tiểu Hương lông mày chăm chú nhíu lại, trong lòng vừa tức vừa gấp, giống như kiến bò trên chảo nóng. Thời gian đã như thế gấp, ngươi người bạn kia có thể hay không nấu cơm? Lão Vương lắp bắp trả lời, ta cũng không biết ta, nhìn hắn số tuổi không lớn, hẳn là sẽ không đi. Nghe nói như thế, Dư Tiểu Hương giận không chỗ phát tiết, con mắt chừng đến giống như trung đồng, tay chỉ Lão Vương cái mũi mắng. Ngươi nhà ngươi, thật sự là sự tình gì đều làm không xong. Con ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Nhanh đi đem ngươi bằng hữu gọi tiến đến hỗ trợ a. Nói xong, Tiểu Hương liền không tiếp tục để ý Lão Vương, mình vội vã hướng phòng bếp chạy đi. Thấy tình cảnh này, Lão Vương không dám chậm trễ chút nào, vội vàng đứng người lên, bước nhanh chạy đến cổng, một tay lấy Giản Nhạc Can cho kéo vào trong phòng. Giản Nhạc Can một mặt mờ mịt nhìn qua trong phòng hỗn loạn không chịu nổi cảnh tượng. Lúc này, Dư Tiểu Hương từ trong phòng bếp thò đầu ra, hướng về phía Giản Nhạc Can hô, "Tiểu hòa tử, mau tới đây. Ngươi sẽ hay không làm đồ ăn a?" Giản Nhạc Can lấy lại bình tĩnh, rượu đã tỉnh hơn phân nửa, ứng tiếng nói, "Hiểu sơ một hai." Tiến vào phòng bếp, hắn cấp tốc vén tay áo lên, "Nơi này giao cho ta, các ngươi nhìn xem là được." Đó lấy, Giản Nhạc Can thuần thục cầm lấy một khối khăn lau, nhanh chóng lau lên trên mặt bàn nước đọng cùng tràn dầu, động tác nước chảy mây trôi. Ngay tại hắn đều đâu vào đấy xử lý hỗn loạn phòng bếp lúc, Lão Vương nhịn không được mở miệng nói ra, "Tiểu Hương, ngươi nhìn một cái, ta bằng hữu này lợi hại đi. Liên điệu bộ này, xem xét chính là đầu bếp cấp bậc." Dư Tiểu Hương trừng to mắt, nhìn chằm chằm Giản Nhạc Can động tác thuần thục, miệng bên trong lẩm bẩm nói, "Chỉ xem cái này mở đầu, là có chút bộ dáng. Có thể cái này làm đồ ăn giảng cứu chính là từ đầu tới đuôi đều phải tốt, bây giờ nói lợi hại còn quá sớm." Giản Nhạc Can một bên vội vàng công việc trong tay, vừa cười nói ra, "Hương gì, ngươi nghỉ ngơi là được, xem ta." Lão Vương nghe xong, sốt ruột nói, "Ai nha, thân yêu, ngươi cũng đừng như thế bảo thủ. Ta nói cho ngươi, ta cùng An Đệ mà mặc dù nhận biết thời gian ngắn, nhưng ta biết hắn người này đáng tin cậy. Ngươi liền đợi đến nhìn tốt ta, bữa cơm này đồ ăn bảo đảm để ta cả nhà ăn đến hài lòng." Dư Tiểu Hương lườm hắn một cái, nói ra, "Ngươi nhà, mỗi lần đều đem lời nói đến chẳng đấy, kết quả đây. Lần trước ngươi mang về người bạn kia, nói là sẽ sửa ống nước, kết quả đem nhà ta làm cho nước khắp Kim Sơn. Lần này cần là không tốt, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Giản Nhạc Can không để ý đối thoại của bọn họ, tiếp tục chuyên chú làm đồ ăn. Hắn quay người mở ra tủ lạnh, cấp tốc đảo qua bên trong nguyên liệu nấu ăn, trong đầu trong nháy mắt nghĩ ra sau đó phải làm món ăn. Từ đó lấy ra mới mẻ rau quả, loại thịt cùng một chút thiết yếu gia vị, đưa chúng nó từng cái chỉnh tề điệu bày ra tại bàn điều khiển bên trên. Chỉ gặp Giản Nhạc Can cầm trong tay dao phay, giơ tay chém xuống. Rau quả cắt thành đều đoạn ngắn, thịt băm cũng phẩm chất nhất trí, cái kia tinh xảo đao công để cho người ta nhìn mà than thở. Châm lửa, rót dầu, đợi dầu ấm vừa phải, Giản Nhạc Can đem cắt gọn nguyên liệu nấu ăn theo thứ tự để vào trong nồi. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, trong nháy mắt hương khí bốn phía. Tay hắn cầm cái nồi, càng không ngừng lật xào, động tác thuần thục mà hữu lực. Gia vị, thêm bột vào canh, mỗi một cái chỉnh tự đều vừa đúng, hỏa hầu nắm giữ được tinh chuẩn vô cùng. Lúc này, Lão Vương lại tiến đến Tiểu Hương bên người, hương phấn nói, "Tiểu Hương, ngươi nghe được mùi thơm này không? Ta nói cho ngươi, đây vẫn chỉ là bắt đầu, đằng sau còn có càng đặc sắc. Ta liền hỏi ngươi, hiện tại có phải hay không cảm thấy ta bằng hữu này không tầm thường?" Dư Tiểu Hương hít mũi một cái, khẽ gật đầu, "Ừm, mùi thơm này là không sai, bất quá a, quang hương không thể được, hương vị thật tốt mới được." Lão Vương vô bộ ngực bảo đảm nói, "Tuyệt đối không có vấn đề." Nhưng vào lúc này, Vương Thi Kỳ tắm rửa xong, một bên xoa tóc, một bên hướng hai người đi tới. "Mẹ, bữa ăn khuya còn chưa tốt sao?" Nàng ngồi một ngày máy bay, hiện tại lại đói lại khốn vừa mệt. Thế nhưng là, làm nàng đi đến phòng bếp, nhìn thấy bên trong bận rộn Giản Nhạc Can lúc, một sát na kia, nàng cả người trong nháy mắt hóa đá ngay tại chỗ, xoa tóc khăn mặt càng là trực tiếp rớt xuống đất. "Khuê nữ, ngươi thế nào?" Chương 51, quốc dân lão bà Vương Thi Kỳ ta lật cái lao thiên ra nhà, nam hải này con dáng dấp làm sao có thể cùng hắn như thế giống nhau. Đơn giản một lông đồng dạng. Giờ phút này, Vương Thi Kỳ cũng không đoái hoài tới cái gì thần tượng cái nặng, nàng giống một trận gió, trong chớp mắt chạy về trong phòng. Vào nhà sau, nàng nhanh chóng ngồi tại trước bàn trang điểm, vẽ lên một cái mỹ trang, đổi lại một kiện xinh đẹp nhỏ váy. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Vương Thi Kỳ ưu nhã đi đến phòng khách trước sofa, đoan trang ngồi dưới, tựa như một con cao quý thiên nga trắng. Nhưng mà, ánh mắt của nàng lại thỉnh thoảng địa nhìn về phía phòng bếp phương hướng. Lúc này, Dư Tiểu Hương chính lôi kéo lão Vương đứng ở trong góc nhỏ xì xào bàn tán. Nha đầu này, đều đã tắm rửa xong thế mà còn như thế nghiêm túc trang điểm. Đến cùng muốn làm gì? Nàng thanh âm ép tới rất thấp. Lão Vương nghe xong, vỗ tay một cái thật lớn, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, hạ giọng nói: "Ai nha, nữ bị duyệt kỷ giả dung, nói không chừng nhà ta khuê nữ đối An Đệ vừa thấy đã yêu á." Dư Tiểu Hương lườm hắn một cái, giận trách: "Ngươi có thể hay không đứng đắn một điểm? Đừng luôn luôn suy nghĩ lung tung." Nàng cảm thấy Lão Vương ý nghĩ quá mức hoang đường. Lão Vương thì một mặt vô tội phản bác: "Ta chỗ nào không đứng đắn à nha? Ta hỏa nhãn kim tinh có thể từng nhìn lần qua. Ngươi ngẫm lại xem, ta khuê nữ bình thường ở nhà cũng không có tinh như vậy tâm cách gan mà qua, hôm nay cái này đột nhiên biến hóa, khẳng định có nguyên nhân a." Dư Tiểu Hương bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói ra, cho dù có nguyên nhân, cũng không nhất định giống như ngươi nói vậy. Có lẽ nàng chỉ là nghĩ tại khách nhân trước mặt bảo trì một cái tốt hình tượng đâu. Lão Vương lắc đầu, kiên trì cái nhìn của mình, nào có đơn giản như vậy, ta nhìn à, chính là đối An Đệ có ý tứ. Đáng tiếc An Đệ mà đã có bạn gái đi. Ngay tại hai người tranh luận không ngớt lúc, Giản Nhạc Can bưng từng đạo sắc hương vị đều tốt đồ ăn từ phòng bếp đi ra. Chỉ chốc lát sau,
Bàn ăn bên trên liền bày đầy phong phú mỹ thực, hương khí bốn phía, làm cho người thèm nhỏ dãi. Cái kia từng đạo thức ăn bày ra đến trình tề, sắc thái phối hợp tiên diễm chói mắt. Thật sự là quá không tốt ý tứ, vốn nên là từ chúng ta tới chiêu đãi ngươi, kết quả ngược lại để ngươi cái này khách nhân tự mình xuống bếp, vất vả. Lão Vương vừa nói, một bên gãi đầu, có vẻ hơi xấu hổ. Giản Nhạc Can vội vàng khoát tay, mỉm cười đáp lại nói, không có việc gì, đều là bằng hữu. Nhưng vào lúc này, Giản Nhạc Can đột nhiên cảm giác được tựa hồ có một ánh mắt rơi vào trên người mình, ánh mắt kia mang theo tìm kiếm cùng nghi hoặc. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, ánh mắt đầu nguồn chính là một mực yên tĩnh ngồi ở bên cạnh không có mở miệng Vương Thi Kỳ. Nguyên lai đây chính là lão Vương nữ nhi. Giản Nhạc Can ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, dung mạo của nàng thật là xinh đẹp. Nhưng Vương Thi Kỳ khỏe mắt trái ở dưới viên kia nước mắt nốt rồi, để hắn nhớ tới một người. Bất quá, người kia dáng dấp cũng không xinh đẹp, mà lại rất mập, người khác đều gọi nàng thổ muội tử. Nàng luôn luôn mặc một mạc quần áo, tóc tùy ý điệu đâm vào sau đầu, trong đám người không chút nào thu hút. Vương Thi Kỳ gặp hắn phản ứng như thế bình thản, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Nàng làm đang hồng ảnh hậu, ở trong nước nổi tiếng phi thường cao. Vô luận là tại TV quảng cáo, điện ảnh màn ảnh, vẫn là tại xã giao truyền thông bên trên, đều có thể tấp nập thấy được nàng thân ảnh. Nàng cũng không tin đương đại người trẻ tuổi không soát video, không chú ý giải trí tin tức. Chẳng lẽ, hắn là đang cố ý giả ra bộ này không thèm để ý chút nào bộ dáng, muốn hấp dẫn mình chú ý. Đơn giản ăn xong một bữa cơm, hai vợ chồng đối Giản Nhạc Can chủ nghệ khen không dứt miệng. Lão Vương một bên sờ lấy tròn bao bụng, một bên thỏa mãn điệu nói: "Bữa cơm này thật sự là quá mỹ vị. Ta cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn, đơn giản so khách sạn lớn đầu bếp làm còn đồng." Dư Tiểu Hương cũng ở một bên phụ họa: "Đúng vậy à, mỗi một đạo đồ ăn đều vừa đúng, về sau cần phải thưởng tới nhà cho chúng ta bộc lộ tài năng. Mới vừa rồi là ai nói bằng hữu của ta không đáng tin cậy?" Dư Tiểu Hương hung hăng trừng Lão Vương một chút, nam nhân trong nháy mắt trùng thực. Mà Vương Thi Kỳ toàn bộ hành trình đều không có nói qua một câu, chỉ là yên lặng ăn đồ ăn. Nàng mặt ngoài rất bình tĩnh tự nhiên, ưu nhã mê người, nhưng trong lòng đã sớm sôi trào. Hắn làm sao còn chưa tới muốn ta phương thức liên lạc? Vương Thi Kỳ vụng trộm dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Giản Nhạc Can, ý đồ dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm tới một chút manh mối. Có thể Giản Nhạc Can từ đầu đến cuối chuyên chú vào cùng Lão Vương vợ chồng nói chuyện phiếm, đối nàng chú ý là không. Rốt cục, một bữa cơm ăn xong, nhưng làm cho người cảm thấy kinh ngạc là Giản Nhạc Can từ đầu tới đuôi đều không có hướng Vương Thi Kỳ coi trọng dù là một chút. Bất thình lình tình trạng để Vương Thi Kỳ trong nháy mắt không biết làm sao. Phải biết, ngày bình thường vô luận Vương Thi Kỳ đi đến nơi nào, sau lưng cuối cùng sẽ vây quanh số lớn của nhiệt phấn. Những người kia đối nàng đủ kiểu truy phủng, muôn bàn lấy lòng, mọi loại quỷ liếm, hận không thể đưa nàng coi là trong lòng trí cao vô thượng nữ thần. Bọn hắn sẽ vì nàng một cái mỉm cười mà nhảy cẫng hoan hô, vì nàng một cái ký tên mà chèn phá đầu. Nhưng là hôm nay, ở chỗ này, nàng vậy mà tao ngộ lãnh lạc như vậy, hung hăng ăn một cái bế môn canh. Gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tắm rửa qua về sau, Giản Nhạc Can cùng Lão Vương ngủ một phòng, Lão Vương háng giọng một cái, hỏi: "An đệ, ngươi cảm thấy ta khuê nữ như thế nào?" "Rất xinh đẹp." "Sau đó thì sao?" Lão Vương truy vấn. "Không có sau đó." Sáng sớm hôm sau, thái dương vừa mới dâng lên, Giản Nhạc Can cáo biệt Lão Vương một nhà. Hắn đi tới cửa, cùng Lão Vương cùng vợ hắn từng cái bắt tay nói đừng. "Về sau thường tới chơi a." Nhưng mà, ngay tại hắn sắp quay người lúc rời đi, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Vương Thi Kỳ. Chỉ gặp nàng đen một trương xinh đẹp khuôn mặt, không nói hai lời liền đem một tờ giấy cứng rắn nhét vào Giản Nhạc Can trong tay. Giản Nhạc Can hơi nghi hoặc một chút, nhưng còn chưa kịp hỏi ra lời, Vương Thi Kỳ liền quay đầu chạy trở về phòng, chỉ để lại hắn đứng tại chỗ. Trở lại cục cảnh sát, đi vào phòng y tế. Giản Nhạc Can phát hiện, Lữ Khiết hôm nay vậy mà không có tới đi làm, xem ra là thật sự tức giận a. Mà một bên Trần Văn Chính buồn bực ngán ngẩm ngồi trước bàn làm việc, cầm điện thoại càng không ngừng soát lấy cờ liên ngắn. Thỉnh thoảng sẽ còn phát ra một chút thanh âm kỳ quái, "A lão bà thật đẹp, gián gián." Giọng nói kia, đơn giản để cho người ta nổi da gà rơi một chỗ. Giản Nhạc Can nhịn không được liếc mắt, trong lòng một trận ác hàn, kém chút liền muốn phun ra. Hắn bước nhanh đi đến Trần Văn bên người, tức giận nói ra, "Thật buồn nôn, ngươi có thể hay không đừng phát ra loại kia thanh âm? Thật sự là chịu lấy không được nữa." Trần Văn tựa hồ cũng không hề để ý Giản Nhạc Can phàn nàn, ngược lại một mặt hưng phấn ngẩng lên đầu nhìn xem hắn nói, "Đến, cho ngươi xem cái thứ tốt." Nói, liền đem điện thoại đưa tới Giản Nhạc Can trước mặt. Giản Nhạc Can tiếp nhận điện thoại tập trung nhìn vào, biểu hiện trên màn ảnh chính là một cái khuôn mặt mỹ lệ, khí chất xuất chúng nữ tử. Hắn cảm thấy cô gái này nhìn mười phần nhìn quen mắt, thì mị nghĩ lại, cái này không phải liền là Lão Vương nữa như sao? Thế là hắn thốt ra hỏi, "Nàng theo cái gì?" Trần Văn nghe xong lời này, lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị hoảng sợ nói, "Không phải đâu, ngươi thế mà không biết nàng. Không biết Diệp Lăng Sương còn chưa tính, dù sao nàng cách chúng ta sinh hoạt quá mức xa xôi. Thế nhưng là, vị này quốc dân lão bà Vương Thi Kỳ người sao có thể không biết đâu? Nàng thế nhưng là nổi tiếng đại minh tinh a." "Không biết, nhưng ta biết một cái cùng nàng trùng tên trùng họ." Giản Nhạc Can không có đem hai người hướng một khối muốn. Dù sao thời gian 10 năm coi như biến hóa lại lớn, cũng không có khả năng từ một cái không chút nào thu hút thổ bội từ lắc mình biến hóa thành quốc dân lão bà a. Lúc này, Trần Văn mới nhớ tới phòng tĩnh như hôm qua mang tới nói. "Đúng rồi, đạo văn sự kiện kia, Lữ Khiết đã giải quyết cho ngươi, còn giúp ngươi ký một cái công ty lớn đâu. Ngươi bây giờ chỉ cần mỗi ngày trực tiếp một giờ, coi như không ai nhìn, mỗi tháng cũng sẽ có cố định 1 vạn nguyên thu nhập. Đây quả thực là trên trời rơi tiền. Còn có à, ngươi không phải một mực nói không có thẻ căn cước sao, nhanh nhìn một cái, đây là cái gì?" Chương 52, yêu ôn lại quốc dân lão bà. Lữ Khiết vì ngươi chút chuyện này, thế nhưng là hai ngày hai túc không ngủ, ngươi nói xem, nàng đối ngươi được nhiều để bụng. Trần Văn vừa nói, một bên không nhanh không chậm từ trong túi chậm rãi móc ra một trương thẻ căn cước. Thẻ căn cước bên trên rõ ràng địa in một người tin tức, tính danh cột bên trong thình lình viết Giản Nhạc Can ba chữ, chữ viết tinh tế. Tuổi tác biểu hiện là 18 tuổi. Xuống chút nữa nhìn, hộ khẩu sở tại địa lại là một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, hộ khẩu này hơn phân nửa là dùng nhiều tiền mua được. Giờ này khắc này, Giản Nhạc Can nhìn qua trong tay thẻ căn cước, ở sâu trong nội tâm dần dần dâng lên một cỗ càng ngày càng mãnh liệt cảm giác áy náy. Cái kia áy náy, giống như thủy triều, từng đợt địa đánh thẳng vào buồng tim của hắn. Hắn cảm thấy mình thực sự rất xin lỗi Lữ Khiết, nàng vì mình khổ cực như thế mệt nhọc, mình lại luôn cho nàng thêm phiền phức, mà lại tối hôm qua còn đả thương nàng trái tim. Giản Nhạc Can thầm hạ quyết tâm, nhất định phải ở trước mặt cùng với nàng nghiêm túc địa đạo lời xin lỗi, vô luận như thế nào, cũng muốn cầu được sự tha thứ của nàng. Ngươi có hay không Lữ Khiết số điện thoại di động? Nếu là có, ta có thể cầm Vương Thi Kỳ dãy số đổi với ngươi. Nhưng mà, Trần Văn căn bản liền không có đem Giản Nhạc Can lời nói để ở trong lòng, chỉ coi hắn lại tại ăn nói lung tung nói quá thôi. Phải biết, trước đó gia hỏa này còn dõng dạc địa tuyên bố Diệp Lăng Sương là hắn bạn gái. Cho nên lần này, Trần Văn tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng hắn thật có thể xuất ra cái gì Vương Thi Kỳ số điện thoại. Bất quá theo lễ phép, Trần Văn tốt hơn theo miệng đáp, "Được rồi, đừng mò mẫm linh tinh, coi như ngươi thật có, ta cũng không tin." Hắn cảm thấy Giản Nhạc Can muốn là như vậy ý nghĩ hao huyền, nhưng hắn bạn không nghĩ tới, Giản Nhạc Can lại thật cấp tốc từ trong túi lấy ra một trương rúm gió tờ giấy nhỏ đưa tới trước mặt hắn. "Ê, cái này chính là Vương Thi Kỳ dãy số, buổi sáng hôm nay nàng tự tay cho ta." Thấy cảnh này, Trần Văn không khỏi có chút mắt trợn tròn, nhưng rất nhanh phản ứng lại, dãy số nhất định là giả. Khám phá không nói toạc, vẫn là hảo huynh đệ. Thế là, hắn tiếp nhận tờ giấy, mà Giản Nhạc Can thì không kịp chờ đợi cầm bút lên, đem Lữ Khiết số điện thoại di động cẩn thận nắn nót địa sao chép tại trong lòng bàn tay của mình. Sau đó, hai người hoàn thành trận này nhìn như hoang đường giao dịch. Trần Văn trong tay nắm chặt tờ giấy kia, miệng bên trong lẩm bẩm, "Ai nha, dù sao lúc này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu không, thử một chút xem sao." Hắn ôm ban tín bán nghi thái độ, mở ra điện thoại tăng thêm vào ít hảo hữu. Để cho người ta kinh ngạc chính là, cơ hội tại cùng một trong nháy mắt, đối phương trực tiếp thông qua được hảo hữu xin. "Hừ, ta cũng phải nhìn một cái ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, lại dám giả mạo thần tượng của ta." Mà điện thoại một đầu khác Vương Thi Kỳ, nhìn xem cũng chán, câu môi cười một tiếng, còn nói không thích ta. Làm bộ ra hỏa. Rất nhanh, hai người hàn huyên. "Kỳ, ngươi tốt, ta là Vương Thi Kỳ, có thể nhận thức một chút sao?" Trần Văn nghĩ thầm, đây là lắp đặt nghệ rồi. Hắn vậy mới không tin đối diện là chân chính Vương Thi Kỳ, nhất định là lường gạt. Nhìn ta thay An đệ vạch trần diện mục thật của nàng. Thế là Trần Văn đánh chữ hồi phục, "Ta gọi Giản Nhạc An, ta rất thích ngươi, có thể làm bạn gái của ta sao?" Điện thoại đối diện Vương Thi Kỳ xem xét tin tức, trong nháy mắt sử sốt, trực tiếp như vậy, mà lại danh tự này làm sao cũng cùng hắn giống nhau như lúc. "Thật xin lỗi, ta cũng không hiểu rõ ngươi, không thể làm bạn gái của ngươi cái kia tìm hiểu một chút không phải tốt?" Trần Văn phát một cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Hai người dần dần hàn huyên. Kỳ thật, Trần Văn muốn dùng Giản Nhạc An thân phận cùng Vương Thi Kỳ yêu lại, mà ở họ Fleurlin hẹn một chút, triệt để vạch trần diện mục thật của nàng. Có thể Vương Thi Kỳ lại ngay thẳng địa nói, "Muốn gặp ta, trực tiếp tới nhà ta không phải tốt, cha mẹ ta đều rất thích ngươi, đặc biệt là ngươi làm đồ ăn. Ngươi hẳn còn nhớ nhà ta đường đi, còn có, hàng vạn hàng nghìn không nên đem nhà ta vị trí buộc ra ngoài, bằng không thì lại phải dọn nhà lần này." Nhưng làm Trần Văn đánh trở tay không kịp. Hắn coi là Vương Thi Kỳ sẽ càng không ngừng tìm lý do từ chối gặp mặt, sau đó lại lừa gạt ít tiền cái gì. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, nữ nhân này lại đem hắn trực tiếp hướng nhà mang. Tình huống như thế nào? Trực tiếp nhảy đến gặp phụ mẫu câu rồi. Giản Nhạc Can thật vất vả bắt được một điểm thời gian ở không, liền mua hai túi hoa quả, một túi sữa bột, ngựa không dừng vó địa chạy về phía Giang Tân Nguyệt nhà. Trong lòng suy nghĩ phải hướng nàng hỏi thăm một chút dây chuyền sự tình. Khi hắn đi vào Giang Tân Nguyệt cửa nhà lúc, phát hiện cửa cũng không có khóa gấp. Xuyên thấu qua khe cửa, nhìn thấy Giang Tân Nguyệt chính ngồi xổm ở trong nhà trong viện, không người nghiêm túc thanh tẩy lấy một chúng ta. Mà lúc này trong phòng, Vũ Cảnh Quan luống cuống tay chân chiếu khán hài tử, tiểu gia hỏa một mực tại hoa hoa khóc lớn không ngừng, thanh âm hưởng lượng lại chói tai. Vũ Cảnh Quan gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng, không biết làm sao, hắn một hồi vỗ nhẹ hài tử phía sau lưng, một hồi lại ý đồ dùng đồ chơi đùa, mặt mũi tràn đầy đều là lo nghĩ. Giản Nhạc Can nhẹ nhàng gõ cửa một cái, tiếng đập cửa tại hài tử trong tiếng khóc có vẻ hơi yếu ớt, sau đó hắn nhẹ giọng hô, "Giang lão sư." Nghe được thanh âm, Giang Tân Nguyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn về phía cổng, "Là ai?" Khi thấy rõ người đến là lấy xuống băng gạc sau Giản Nhạc Can, nàng đầu tiên là sức sở, tựa hồ đại não còn không có từ bận rộn bên trong lấy lại tinh thần. Sau đó mới phản ứng được, lắp bắp nói, "Nhỏ, tiểu ca." Nói xong, Giang Tân Nguyệt liền như vậy nhìn chằm chằm Giản Nhạc Can nhìn. Phản phất tại trên người hắn thấy được một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi chỗ tương tự. Bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên, Giản Nhạc Can vô ý thức sờ lên mặt mình, cười hỏi: "Giang lão sư, trên mặt ta có phải hay không có đồ vật gì? Ngài nhìn ta như vậy?" Giang Tân Nguyệt liền vội vàng lắc đầu, mỉm cười giải thích: "Không phải không phải, chỉ là dung mạo ngươi cùng ta một cái học sinh thật sự là quá giống. Mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều cảm giác giống như hắn lại trở lại bên cạnh ta như vậy." Lúc này, trong phòng hài tử tiếng khóc vẫn như cũ liên tiếp, không có chút nào ngừng dấu hiệu. Giản Nhạc Can thấy thế, bước nhanh đi vào phòng. Từ Vũ Cảnh Quan trong tay nhẹ nhàng điệu tiếp nhận hài tử, ôm ở trong lồng ngực của mình. Nhắc tới cũng kỳ, nguyên bản khóc giống không nghỉ hài tử, tại Giản Nhạc Can ôm lấy về sau,
vậy mà trong nháy mắt đình chỉ thút thít. Cái kia một đôi đen lúng liếng mắt to tò mò nhìn chằm chằm Giản Nhạc Can nhìn. Đứng ở một bên Vũ Cảnh Quan thấy cảnh này, nhịn không được đưa tay gãi gãi đầu của mình, vừa cười vừa nói: "Ha ha, đứa nhỏ này xem ra là thích ngươi a." Giản Nhạc Can nghe xong, trên mặt rào rạt ra đầy đầy tự hào, đáp ý trả lời: "Đứa nhỏ này thế nhưng là ta tự tay đỡ đẻ, ta là cái thứ nhất ôm nàng người, nàng đương nhiên sẽ thích ta." "Đúng rồi, nàng tên gọi là gì?" Giang Tân Nguyệt lau sạch nhẹ nhẹ một chút trên trán mồ hôi mịn. "Còn chưa kịp cho nàng đặt tên đâu, nếu không tiểu ca ngươi đến giúp nàng lấy một cái." Giản Nhạc Can có chút nheo lại mắt, chăm chú tự hỏi, sau một lúc lâu, trong mắt của hắn hiện lên một tia linh quang, chỉ nghe hắn chợt ngâm nói: "Ngọc cốt băng cơ chiếu làm trang, trong tuyết tiên tử ngạo hàn dương." Ngưng mắt chậm đợi xuân tới tin, độc phun vương hoa đấu tuyết hương. Sau đó, hắn còn nói thêm: "Vậy liền gọi Tuyết Mai thế nào?" Đại danh gọi là Giang Tuyết Mai, nhũ danh nha, liền gọi Tiểu Hoa Nhi. Nghe được cái tên này, Giang Tân Nguyệt không khỏi gật đầu, trên mặt lộ ra khen ngợi: "Tuyết Mai, danh tự này thật là dễ nghe, mà lại ngụ ý cũng tốt." Vũ Cảnh Quan cũng tương đương tán đồng cái tên này, còn cần bút lông đem Giản Nhạc Can làm thơ thu lấy. Giản Nhạc Can cười nói: "Ta chắc chắn chờ nàng lớn lên, nhất định sẽ giống mẹ nàng, trở thành một cái kiên cường, mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử." Lúc này, gió nhẹ lướt qua, mang đến tí tí ý lạnh. Trong tã lót Hải Nhi tựa hồ cảm nhận được người chung quanh đối nàng yêu mến cùng chờ mong, phát ra vài tiếng thanh thúy êm thai tiếng cười. "Ha ha, xem ra Tiểu Hoa Nhi rất thích cái tên này đâu." Đem Tiểu Hoa Nhi dỗ ngủ về sau, Giản Nhạc Can liền hướng Vũ Cảnh Quan cho mượn điện thoại, hắn dựa theo dãy số, gọi cho Lữ Khiết. Về phần dây chuyển sự tình, hắn tính toán đợi bốn bề vắng lặng hỏi lại, để tránh tiết lộ phong thanh. Điện thoại gọi thông, chuyên gia Lữ Khiết cái kia không nhịn được thanh âm: "Cô nãi nãi hôm nay nghỉ ngơi, đừng mẹ hắn địa gọi điện thoại cho ta." "Lữ Khiết, là ta." Lữ Khiết cười lạnh một tiếng: "Ngươi là vị nào?" "Ta không biết, ta là Giản Nhạc An, 10 năm trước người chết kia." Chương 53, 600 triệu nam nhân mộng. "Ngươi cảm thấy cầm một người chết nói đùa rất hài hước thật sao?" Lữ Khiết lạnh lùng nói: "Ta thật không có nói đùa, ngươi nhìn ta dáng dấp có phải hay không cùng ngươi trong trí nhớ Giản Nhạc An giống nhau như lúc? Ngươi như thực sự không tin, liền đem ta xem như hắn cũng được, ta tuyệt sẽ không giận ngươi." Lữ Khiết nghe xong, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, bọn hắn xác thực phi thường giống, không đơn thuần là dung mạo, ngay cả âm thanh cùng tính cách đều không có sai biệt. Trên đời này sẽ có trùng hợp như vậy sự tình sao? Đương nhiên không có. Trầm mặc thật lâu, Lữ Khiết quyết định cho Giản Nhạc Can một cái cơ hội. "Để cho ta tin ngươi cũng được, ngươi phải cùng những nữ nhân khác bảo trì tốt khoảng cách, ta chán ghét không có giới hạn giới cảm giác nam nhân. Trong mắt ta dung không được một hạt hạt cát, nam nhân của ta nhất định phải làm sạch sẽ chỉ toàn." "A, cho ta ngẫm lại." Giản Nhạc Can chưa từng hứa hẹn tự mình làm không đến sự tình. Nếu như Diệp Lăng Xương đã kết hôn, hắn có lẽ có thể cân nhắc cùng Lữ Khiết cùng một chỗ. Nhưng lời này vừa nói ra, Lữ Khiết không chút do dự cúp điện thoại. Tút tút âm thanh tại Giản Nhạc Can bên tai tiếng vọng, hắn tâm trong nháy mắt rơi vào đáy cốc. Các loại lại đánh tới lúc, biểu hiện đối phương đã đem dãy số kéo hắc. Nhưng Giản Nhạc Can vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn mượn tới Giang Tân Nguyệt điện thoại, lại một lần đánh qua, nhưng lúc này đối diện đã dập máy. Hắn thở dài một hơi, xem ra lúc này Lữ Khiết là thật tức giận, làm như thế nào đem nàng hôn tốt. Giản Nhạc Can cau mày, trong phòng đi qua đi lại, trong đầu không ngừng suy tư các loại biện pháp. Nhưng vào lúc này, trên điện thoại di động đống nhiên bắn ra một thì tin tức ảnh hậu Vương Thi Kỳ về nước. Phía dưới bổ sung mấy chương đội chó săn đập ảnh chụp. Trong tấm ảnh, Vương Thi Kỳ mang theo thật to kính râm, bên cạnh mặc dù vây quanh một đám bảo đảm, nhưng y hiển nhiên khó nén cái này tự tình phong thái. Giản Nhạc Can chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, cũng không quá mức để ý, nhưng hắn lại không biết, lúc này Trần Văn Chính lấy danh nghĩa của hắn, cùng Vương Thi Kỳ trò chuyện khí thế ngất trời. Hiện tại internet như thế phát đạt. Hắn nghe Trần Văn nói, Diệp Lăng Xương ở trong nước phi thường nổi danh, thế là Giản Nhạc Can ý tưởng đột phát, tìm tòi một chút Diệp Lăng Xương trong nháy mắt, trong màn hình bắn ra một đống lớn tin tức, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Đầu đề tin tức biết, Diệp Lăng Xương, giới kinh doanh quật khởi sáng chói chi tinh, 2024 phú hào bảng bài danh thứ 3, 600 triệu nam nhân mộng. Đưa tin kỹ càng miêu tả Diệp Lăng Xương cá nhân kinh lịch. Diệp gia đời thứ 3 từ thường, có thể nàng lại mình lập nghiệp. Nàng sáng lập công ty tại ngắn ngủi trong vài năm cấp tốc quyết trường, nghiệp vụ hàm cái nhiều cái lĩnh vực, trở thành ngành nghề bên trong lĩnh quân xí nghiệp. Một cái khác thì tin tức tiêu đề là Diệp Lăng Xương, từ thiện cùng thương nghiệp kết hợp hoàn mỹ, Diệp Lăng Xương tại lấy được thương nghiệp thành công đồng thời, tích cực dấn thân vào tại sự nghiệp từ thiện. Nàng thiết lập nhiều cái quỹ từ thiện, trợ giúp nghèo khó địa khu nhi đồng thu hoạch được giáo dục cơ hội, vì yếu thế quần thể cung cấp chữa bệnh viện trợ. Cử động lần này thắng được xã hội các giới rộng khắp khen ngợi. Còn có một thì đưa tin tập trung tại Diệp Lăng Xương sáng tạo cái mới lý niệm, Diệp Lăng Xương phá vỡ truyền thống, dẫn dắt ngành nghề biến đổi. Giản Nhạc Can một đầu xem lấy những tin tức này, giữa hai người chênh lệch phảng phất càng ngày càng xa. Diệp Lăng Xương thông tin cá nhân tại Vong Hiệt Thượng biểu hiện ra đến 10 phần kỹ càng. Nhưng mà, tại tình cảm cùng hôn nhân phương diện này, lại là trống rỗng, không có bất kỳ cái gì ghi chép cùng lộ ra. Mặt khác, tại xem quá trình bên trong, hắn còn phải biết 3 ngày sau, Diệp Lăng Xương sẽ tổ chức một trận có thụ chú mục buổi họp báo. Thứ tương quan đưa tin cùng báo trước đến xem. Trận này buổi họp báo quy mô hùng vĩ, các phương truyền thông đều tại mật thiết chú ý, tựa hồ Diệp Lăng Xương muốn trong buổi họp tuyên bố một kiện chuyện trọng đại. Tin tức này để Giản Nhạc An chấn động trong lòng, hắn một mực nhớ kỹ buổi họp báo địa điểm, ở trong lòng âm thầm quyết định muốn ngày hôm đó đi tìm Diệp Lăng Xương, cùng nàng gặp mặt một lần. Mặc kệ đứng trước như thế nào tình huống, hắn đều muốn tự mình đi đối mặt, đi giải quyết giữa bọn hắn tồn tại đủ loại vấn đề. Còn có Lữ Khiết, bất kể như thế nào, hắn đều không muốn cùng Lữ Khiết trở thành người xa lạ. Trà xong tin tức,
Giản Nhạc Can đưa di động trả lại cho Giang Tân Nguyệt. Lúc này, Giang Tân Nguyệt vừa vận tẩy xong quần áo, nàng vừa sửa sang lại quần áo, một bên mỉm cười đối Giản Nhạc Can nói, "Lưu lại ăn một bữa cơm đi." "Vậy ta liền không khách khí nha." Giản Nhạc Can không khách khí chút nào, trực tiếp nằm bịch xuống giường, coi như nhà mình giống như. Mà Giang Tân Nguyệt chỉ là tiếu tiếu, cũng không cảm thấy chỗ nào không ổn, còn chi kỷ địa cho hắn cầm một cái gối đầu. Chỉ chốc lát sau, Vũ Cảnh Quan đi vào phòng bếp, chuẩn bị đại chiến thân thủ. Hắn quay đầu nhìn thấy Giản Nhạc Can ở một bên nhàn rỗi, liền hô, "Tiểu tử thối, đến giúp đỡ." "Có thể Giản Nhạc Can lại hai tay một đám, ta sẽ không làm đồ ăn a." "Ngươi lặp lại lần nữa sẽ không?" Vũ Cảnh Quan tức giận nói. Hắn nhưng là rõ ràng địa nhớ kỹ, tiểu tử này chủ nghệ lúc trước ký kinh tứ tọa, cái kia đạo khoai tây hoa hồng, hắn hiện tại cũng ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu là học được về sau, đưa Tân Nguyệt một đóa, nàng có thể hay không rất vui vẻ a. "Đừng mất tích, mau tới." "Ai nha, đều nói ta sẽ không." "Ai không muốn ăn có sẵn?" Giản Nhạc Can trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, chính là không muốn lúc đích. "Nào có để khách nhân nấu cơm. Ngươi biết hay không đạo đại khách?" Giang Tân Nguyệt trợn nhìn Vũ Cảnh Quan một chút. "Ngươi liền hướng về hắn đi, cũng không biết tiểu tử này đổ cho ngươi cái gì thuốc mê." Vũ Cảnh Quan chỉ có thể mình tại phòng bếp bận rộn. Giản Nhạc Can thì nhàn nhã ngồi ở phòng khách, ngồi đợi ăn cơm. Hắn một bên đùa Tiểu Hoa Nhi chơi, đem Tiểu Hoa Nhi chọc cho khanh khách cười không ngừng, vừa cùng Giang Tân Nguyệt nói chuyện phiếm. Lúc này, Giản Nhạc Can mượn cơ hội hỏi Giang Tân Nguyệt liên quan tới dây chuyền sự tình. Giang Tân Nguyệt không nghĩ tới Giản Nhạc Can vậy mà thật có thể tìm tới một đứa khác, các nàng tổ tiên mấy trăm năm đều không tìm được. Liên quan tới dây chuyền vấn đề, nàng cũng là kiến thức nửa đời, nàng hơi nhíu lên lông mày, cố gắng nhớ lại lấy liên quan tới dây chuyền từng ly từng tí. Nhìn xem phía sau công đức hai chữ, Giang Tân Nguyệt nói, "Này lại không phải là người tốt có hảo báo ý tứ. Đây là muốn để cho ta nhiều làm việc thiện sự tình đi." Giản Nhạc Can gãi gãi đầu, không hiểu nhiều. "Có lẽ là ý tứ này, tiểu ca rất thiện tâm đâu, dây chuyền này cùng ngươi tuyệt phối." Giang Tân Nguyệt ôn nhu điểm nói, "Nó nhất định sẽ chúc phúc ngươi, bảo đảm ngươi mỗi lần đều có thể gặp dư hóa lành." Giản Nhạc Can nghe được Giang Tân Nguyệt tán dương, ngượng ngùng cười cười. Ăn xong cơm tối, Giản Nhạc Can hướng Giang Tân Nguyệt cùng Vũ Cảnh Quan cáo biệt. Nguyệt quang vẩy vào trên người hắn, lôi ra một đạo cái bóng thật dài, hắn dọc theo quen thuộc đường nhỏ đi trở về, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Giản Nhạc Can trở lại phòng y tế, mới vừa vào cửa, liền thấy Trần Văn Chính đối điện thoại, cười đến giống một cái kẻ ngu, cái kia khóe miệng đều nhanh liệt đến cái hốc. "Nhìn cái gì đấy?" Giản Nhạc Can tò mò tiến tới. "Không có, không có gì." Trần Văn thu hồi điện thoại, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, hiện tại còn không thể lộ thấy. Vừa rồi cùng Vương Thi Kỳ nói chuyện trời đất, nàng luôn luôn dây bể, hơn nữa còn một mực muốn hình của hắn. Cái này khiến Trần Văn cảm thấy đã hưng phấn vừa khẩn trương. "An đệ mà, hai ta còn không có hợp qua chiếu a." Trần Văn trước mắt, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Hắn không đợi Giản Nhạc Can trả lời, trực tiếp lôi kéo Giản Nhạc Can đập một trường chụp ảnh chung, sau đó cấp tốc gửi tới. Thế nhưng là, đối diện Vương Thi Kỳ thu được ảnh chụp về sau, trực tiếp đem Trần Văn bộ phận phê rơi mất, chỉ để lại Giản Nhạc Can bộ phận. "Trả về phục ta chỉ cần hình của ngươi, lần sau không muốn phát những người khác tới." Trông thấy nam nương ta liền buồn nôn làm Trần Văn nhìn thấy Vương Thi Kỳ trở lại xử lý sau ảnh chụp lúc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi. "Cái này, đây cũng quá mức." Trần Văn nhịn không được phàn nàn nói. Giản Nhạc Can nhìn xem Trần Văn bộ kia thất lạc dáng vẻ, nhịn không được bật cười, "Thế nào đây là? Ta thật rất giống nam nương sao?" Trần Văn lâm vào bản thân hoài nghi. "Ai nói ngươi giống, ngươi vốn chính là a." Giản Nhạc Can cười nói. "Nếu không ngươi mua kiện nhỏ váy, lại phối một cái tóc giả cùng ta cùng một chỗ trực tiếp đi, ngươi gần, ta làm đồ ăn, ha ha ha." Dựa theo trên hiệp ước nói, hắn đêm nay liền phải mở trực tiếp. "Cút đi ngươi, lão tử thế nhưng là sắt thép thằng nam, tuyệt đối sẽ không mặc nữ trang." Trần Văn mượn điện thoại cho Giản Nhạc Can điện thoại trực tiếp, có thể hắn cũng không biết phải làm sao một tên dẫn chương trình. Phòng trực tiếp rất thảm đạm, chỉ có đáng thương bốn người. Cái thứ nhất người sử dụng là ta không hội diễn hí, cái thứ hai người sử dụng là bánh ngọt là ba ba rất đẹp trai nha, ta muốn cho ba ba soát lễ vật. Cái thứ ba người sử dụng tên là giữ mình trong sạch, còn có một cái tư ẩn người sử dụng.